Chương 262, Las Vegas dựa theo ngươi bộ kia suy luận, nhìn ra hỏa này không phải mục tiêu đâu. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, trước mặt trang viên chủ đang không ngừng lui lại, hốt hoảng nói cho Diệp Trạch Minh phải tỉnh táo, hắn có thể cho Diệp Trạch Minh rất nhiều tiền mọi việc như thế. Rất nhanh Tam Chuẩn liền từ bên ngoài đi vào, nhìn một chút hiện trường nói, lý do an toàn, vẫn là thẩm vấn một chút thử một chút. Nói, Tam Chuẩn tại trang viên này mặt chủ nhân trước ngồi xuống, cười mỉm mà hỏi, như vậy, ngươi muốn nói cho ta ngươi cùng Tư Cổm tiên sinh những cái kia nhận không ra người giao dịch là cái gì không? Ta cùng Tư Cổm tiên sinh ở giữa bất quá là phổ thông sinh ý hợp tác đồng bạn, chỉ là để hắn tại mình giáo hội bên trong chào hàng một chút rượu nho mà thôi. Trang viên chủ người hốt hoảng nói, ánh mắt lơ lửng không cố định. Tam Chuẩn quan sát một hồi nét mặt của hắn, đột nhiên cười, thuận một cái phương hướng đi đến, một bên tự lẩm bẩm, để chúng ta nhìn xem ngươi có cái gì vật nhỏ không hy vọng chúng ta phát hiện. Nói, Tam Chuẩn đi tới trang viên hậu phương trong phòng ngủ, một thanh mở cửa, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ở, đây thật là phi thường đặc thù yêu thích. Diệp Trạch Minh hơi có chút hiếu kỳ, giơ súng lên nhìn chằm chằm trang viên kia chủ, theo tới nhìn một chút. Trong phòng ngủ xa hoa tứ trụ nằm trên giường một cái chỉ mặc gợi cảm áo ngủ tuổi trẻ nữ hài, nhìn tối đa mới 14 tuổi. Nhìn cái này quả nhiên không phải chúng ta mục tiêu. Lá Trạch nói rõ, giơ súng chuẩn bị đem trang viên kia trụ cột rơi, nhưng hắn mới vừa bắt đầu sinh ý nghĩ này, còn chưa kịp nhấc tay, Tam Chuẩn liền đưa tay đè xuống cổ tay của hắn. "Không, ngươi giết hắn sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Đem hắn giao cho cảnh sát xử lý đi." Tam Chuẩn nói, bấm 911. Chờ đợi cảnh sát đến đem trang viên này chủ mang đi về sau, hai người một lần nữa về tới trên xe. "Tốt a, mục tiêu thứ nhất sai lầm." Còn có hai cái mục tiêu, 50% chính xác suất. Tam Chuẩn thở dài nói, nổ máy xe, như vậy, cái thứ hai mục tiêu. Cái thứ hai mục tiêu là một nhà bạch kim sòng bạc lao bản cờ dít. Đi ản. Hắn sòng bạc quy mô liền xem như tại Las Vegas cũng có thể nói là đỉnh cấp. Trực giác của ta nói cho ta, lần này chúng ta chọn đúng mục tiêu. Diệp Trạch Minh đi vào sòng bạc cổng lúc thấp giọng nói, hắn mắt thấy mục tiêu tại hai cái bảo tiêu hộ tống hạ đi vào sòng bạc bên trong. Nhưng là ta không nhìn ra hắn có cái gì khác biệt. Tam Chuẩn nhún vai nói. Từ câu nói này, Diệp Trạch Minh liền có thể nhìn ra được Tam Chuẩn cách đấu lở bờ không phải rất cao. Cờ dít bên người kia hai tên ra hỏa, cổ tay, khuỷu tay cùng đốt ngón tay trở khớp nối dị thường trắng kiện, đây là nhiều năm luyện quyền dấu hiệu, mà lại từ bọn hắn đi đường lúc một chút động tác chi tiết hắn liền có thể phân biệt ra được. Hai người kia vật lộn năng lực tuyệt đối không kém. Nhưng Diệp Trạch Minh nhưng lười nhác cùng hắn giải thích, quan sát căn này sòng bạc tới. Nhà này sòng bạc là một tòa hơn 20 tầng nhà chọc trời, sòng bạc nội bộ còn sắp đặt bao sương, phòng ngủ, ăn uống, bể bơi chờ công trình, nếu như khách hàng nguyện ý, hoàn toàn có thể toàn bộ ngày nghỉ ở giữa đều ở lại đây không đi ra, bảo an nhân viên số lượng cũng khá nhiều. Cơ bản mỗi tầng đều có 4-5 cái bảo an đang đi tuần. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn từ căn này trong sòng bạc lấy ra. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Nói đến cũng không có làm dễ dàng như vậy, căn này sòng bạc chí ít có hơn ngàn tên dân cờ bạc, trong đó cũng không thiếu thượng tầng xã hội danh lưu, cưỡng ép xâm nhập ảnh hưởng rất ác liệt, chỉ có thể nghĩ biện pháp chui vào. Sau đó đem cờ dít đi ản bắt cóc ra. Bình tĩnh một chút, hòa kế. Nơi này là Las Vegas. Tam Chuẩn vô Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, tựa hồ đoán được Diệp Trạch Minh ý nghĩ, muốn cho một gian sòng bạc lão bản ra mặt một điểm không khó. Nói xong, Tam Chuẩn đẩy cửa xe ra đi xuống xe, đổi một cái bình thường mặt nạ màu trắng, còn đưa cho Diệp Trạch Minh một cái. Nhìn xem tùy tiện hướng sòng bạc cửa chính đi đến Tam Chuẩn, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, không rõ đối phương ý tứ, nhưng đối phương rất nhanh liền thông qua đại môn kiểm an, tiến vào sòng bạc nội bộ. Gặp Diệp Trạch Minh không cùng bên trên, hắn còn quay đầu hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, thúc giục nói, nhanh lên à, ngươi không phải nói thời gian cấp bách sao? Thấy thế Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể hướng phía cửa đi tới, đen nhánh chi nhà cũng không phải là phổ thông kim loại chế tác, coi như hắn mang theo thương cũng có thể thông qua kiểm an, mà khắc căn này sòng bạc đồng thời cũng là một chút tư nhân giao hợp dễ cùng ma túy giao dịch nơi trốn, có người mang mặt nạ che giấu tung tích cũng không kỳ quái, cho nên cổng bảo an dùng kim loại tham chắc khí đã kiểm tra sau liền để hắn tiến vào. Người cái tên này, đến cùng muốn làm gì? Diệp Trạch Minh theo sau về sau, nhíu mày lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là đem cơ dít. Đi ăn bước đi ra a. Tam Chuẩn một bộ đương nhiên biểu lộ nói, tiếp lấy quay đầu hỏi, lại nói trên người ngươi mang theo tiền sao? Cho ta mượn 100 mỹ kim, một hồi liền trả lại ngươi. Diệp Trạch Minh triệt để đối ra hỏa này bó tay rồi, móc ra một trương 100 đô la tiền mặt đập vào Tam Chuẩn trên tay, âm thầm dự định mình trong bóng tối hành động, nghĩ biện pháp uy hiếp cờ dít. Đi ản tại không làm cho chú ý tình huống dưới cùng mình rời đi cái này. Nhưng tiếp xuống, Tam Chuẩn đổi 100 đô la thẻ đánh bạc, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nói, đi thôi hỏa kế, để chúng ta đem nơi này thắng cái út sớp. Diệp Trạch Minh căn bản mặc kệ hắn, tự mình hướng vào phía trong bộ đi đến, dự định tìm hiểu một chút tình huống nơi này, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp tiếp cận cờ dít. Bất quá nơi này bảo an trạng thái thực sự nghiêm mật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Căn này sòng bạc số tầng trên thực tế cũng đại biểu nên tầng tiền đánh bạc kim ngạch, số tầng càng cao, tiền đánh bạc thấp nhất kim ngạch cũng liền càng cao, cho nên thượng tầng trên thực tế chính là VIP gian phòng, tương ứng, thiết trí tại kia phòng ngăn cùng mỹ nữ cũng rõ ràng cùng mấy tầng phía dưới không phải một cái khái niệm, cờ dít bình thường đều sẽ ở phía trên nhất mấy tầng chào hỏi sinh ý Diệp Trạch Minh nếu không gây nên người hoài nghi đi lên, cũng chỉ có thể ngụy trang thành bảo an. Hoặc là dân cờ bạc, nhưng hắn không có tiền, giả dạng làm dân cờ bạc là hiển nhiên không thể nào. Không tham dự đánh bạc lại tại sòng bạc thượng tầng khắp nơi lác, đây quả thực là tại chào hỏi bảo an quá khứ. Mặt khác, muốn ngụy trang thành bảo an cũng rất không có khả năng, mỗi một tầng bảo an chỉ phụ trách nên tầng công tác bảo an, bọn hắn trước ngực thân phận bài chiếu phía trên cũng có đối ứng số lượng. Suy tư hồi lâu, cần nhờ ngụy trang tiến vào mục tiêu chỗ tầng lầu vẫn là không quá hiện thực, chỉ có thể lợi dụng chạy khốc năng lực trực tiếp chui vào áp dụng bắt cóc. Lão Mạc, có thể giúp ta nhìn xem cờ rít hiện tại cụ thể ở phòng nào bên trong sao? Diệp Trạch Minh bên thai cơ bên trong hỏi.
Tiên sinh, ta không đề nghị ngài làm như thế.
Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, ta vừa rồi điều tra một chút nhà này công trình kiến trúc kết cấu bản thiết kế, nhà này kiến trúc tại phía trên nhất mấy tầng đều có an toàn phòng, cùng tổng thống văn phòng kết cấu giống nhau, tại thời khắc mấu chốt trốn vào đi thậm chí có thể phòng ngự đạn hạt nhân xung kích, mà lại mái nhà còn ngừng có 3 cái máy bay trực thăng lấy cung cấp chạy trốn. Diệp Trạch Minh lập tức thầm mắng, dạng này hắn cũng chỉ có thể đi lên trước nghĩ biện pháp phá hư kia 3 cái máy bay trực thăng, sau đó lại đi tới mặt tìm kiếm cờ rít. Nhưng mà, lúc này Tám Chuẩn thanh âm vang lên.
A, Lão Thiên, ngươi nguyên lai ở chỗ này.
Tam Chuẩn ôm một lớn chồng chất thẻ đánh bạc đi tới, thúc giục nói, đi, chúng ta đến càng mặt trên hơn địa phương đi thôi.
Ta dựa vào.
Diệp Trạch Minh nhìn một chút Tám Chuẩn trong ngực kia một chồng thẻ đánh bạc, mỗi một cái đều là 1 vạn mỹ kim màu đen thẻ đánh bạc, từ kia chồng chất lên độ cao nhìn chí ít có 400-500 cái.
Ngươi làm như thế nào?
Diệp Trạch Minh không hiểu chỉ Tám Chuẩn trong ngực thẻ đánh bạc nói, hắn rời đi tìm hiểu tình huống xung quanh mới bất quá hơn nửa giờ, gia hỏa này thế mà dùng 100 khối thắng mấy trăm vạn. Có bực này hung tàn năng lực còn làm cái gì đặc công nhiệm vụ a? Trực tiếp lấy cược mà sống không phải tốt.
Muốn biết,
về sau đi theo ta xem một chút chứ sao?
Tám Chuẩn vui sướng cười nói, ấy, giúp ta lấy chút.
Lập tức, Diệp Trạch Minh hòa Tám Chuẩn cùng đi đến tầng 16 vị trí, mà tầng này đặt cược mở đầu kim ngạch liền đạt đến 10 vạn mỹ kim. Tám Chuẩn nhìn chung quanh một lần, ngồi ở toa cấp trước bàn.
Ngươi biết, có thể ở chỗ này đánh bạc, rất nhiều đều là tâm lý chiến cao thủ, dựa vào biểu lộ để phán đoán bọn hắn ý nghĩ là rất không chính xác, lúc này muốn nhìn động tác của bọn hắn chi tiết.
Tám Chuẩn bắt đầu giải thích. Mặc dù Diệp Trạch Minh không hiểu nhiều, nhưng nhìn đại khái là một ít tâm lý học cao cấp năng lực, thông qua quan sát động tác chi tiết cùng biểu lộ đến xác nhận tâm lý đối phương biến hóa. Lại thêm đẳng cấp cao tâm lý học trợ giúp, có thể làm cho Tám Chuẩn thu hoạch được vượt mức bình thường ký ức năng lực, cũng chính là Diệp Trạch Minh từng đối kiểu một tuyết bọn người nói qua ký ức cung điện. Thông qua loại phương pháp này, Tám Chuẩn chỉ cần đối phương tẩy bài trong nháy mắt liền có thể đem bài chỉnh tự nhớ kỹ, lại phối hợp cân nhắc tâm lý đối phương, thích hợp chơi một chút tâm lý chiến làm cho đối phương tại bài của hắn không tốt lắm lúc lựa chọn từ bỏ, mà tại bài của hắn rất tốt lúc dứt khoát sâu hẹn.
20 phút sau, Diệp Trạch Minh hòa Tám Chuẩn trước mặt thẻ đánh bạc liền đạt đến hơn ngàn vạn.
Đạo lý này sao? Đem đặc công năng lực dùng tại đánh bạc bên trên, nguyên lai là dạng này, có chút ý tứ.
Lá Trạch sáng tối từ cười nói, cầm lên mấy cái thẻ đánh bạc, ta chính ở đằng kia, có việc gọi ta.
Lập tức, Diệp Trạch Minh đi tới sở lọt mẹ chỉ trước mặt.
Tầng này sở lọt mẹ chỉ có 7 liệt 7 sắp xếp, mỗi khởi động một lần cần 1 vạn mỹ kim thẻ đánh bạc, một nhóm xuất hiện 7 cái đồng dạng hình vẽ lúc tiền thưởng, căn cứ hình vẽ đem lật gấp 100 lần đến 1000 lần.
Nhìn tương đối thích hợp ta.
Lá Trạch sáng tối từ cười nói, lấp một cái thẻ đánh bạc, lập tức mở ra đạn thời gian, lập tức meo mắt lại cẩn thận quan sát đến sở lọt mẹ chịt bên trên cấp tốc múa đồ án.
Lần thứ nhất đạn thời gian kết thúc, Diệp Trạch Minh lắc đầu, tiếp tục kiên nhận chờ đợi, sử dụng khoảng cách qua đi, hắn mở ra lần thứ hai đạn thời gian.
Rốt cục, khoe miệng của hắn nổi lên mỉm cười, đã kéo xuống sở lọt mẹ chịt tay hãm.
Ở 7 cái tranh, gấp 500 lần ban thưởng.
Gia hỏa này vận khí thật tốt ta.
Một bên quan sát đến đám con bạc nhao nhao cảm thán, thẻ đánh bạc bắt đầu điên cuồng từ sở lọt mẹ chịt bên trong hướng ra phía ngoài phun ra tới.
Hoa nha.
Tam Chuẩn ôm một lớn chồng chất 10 vạn thẻ đánh bạc tới, cười cười nói, làm rất tốt, dạng này chúng ta liền có hơn 2000 vạn tiền đánh bạc nữa nha.
Bất quá, nhìn mục đích của chúng ta đã đạt đến a.
Diệp Trạch Minh thuận Tam Chuẩn ánh mắt nhìn lại, phát hiện cờ rít.
Đi ẩn tại hắn hai cái bảo tiêu dẫn đầu hạ phong phong hỏa lửa hướng bọn hắn bên này đi tới, mặt mũi tràn đầy nén giận biểu lộ.
Chương 263 FBI nội gian thật sự là khó có thể tin.
Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng lẩm bẩm một câu, mà cờ rít thì là thở phì phì chỉ hướng Lá Trạch Minh hòa Tam Chuẩn, hét lên một tiếng cùng ta tới, liền hấp tấp quay đầu quay trở về. Hắn hai cái bảo tiêu thì là vây quanh phía sau bọn họ ngăn chặn đường lui.
Tam Chuẩn hướng Lá Trạch Minh núi bay, lập tức liền đàng hoàng đi theo hậu phương.
Lá Trạch Minh cũng là dưới đáy lòng âm thầm cười trộn một tiếng, giả thành đứng thẳng, bị áp lấy đi theo.
Cờ rít.
Đi ẩn là cái có rõ ràng Mexico nam tính đặc thù ra hỏa, màu nâu sẫm làn da, đầu trọc, Mexico thức anh ngữ, cùng đầy người hình xăm. Nhưng trên thực tế hắn cũng không tính cao lớn, xấu xí, còn lưu lại chòm râu dê, để đầu của hắn nhìn giống cái rùi, thân cao bất quá 1m6 mấy, nhưng lại đầy mặt hung quang.
Nơi này là 20 vạn mỹ kim. Cầm nhanh rời đi.
Ở chỗ này ấn xuống các ngươi vân tay, chúng ta nơi này từ nay về sau không chào đón hai người các ngươi.
Cờ rít không nhịn được nói.
Vì cái gì?
Ta lấy thượng đế danh nghĩa thể, ta tuyệt đối không có chơi bẩn.
Lá Trạch Minh vô tội mà nói.
Cờ rít lườm hắn một cái, hai tay đập vào trên bàn, tức giận nói, ta biết.
Nếu như các ngươi gian lận, hiện tại ta liền đã đem các ngươi tay chặt đi xuống, mà không phải hảo tâm cho các ngươi 20 vạn.
Đem nhớ bài hòa hảo nhãn lực loại này mánh khỏe dùng tại trong sòng bạc là một loại không đạo đức hành vi, đánh bạc dựa vào là vật khí.
Lá Trạch Minh chỉ từ trong phim ảnh nhìn qua loại tình huống này, nhưng tự mình được xếp vào sòng bạc sổ đen đây là lần thứ nhất.
Bất kể nói thế nào, hắn mục đích cũng không phải là số tiền này, bởi vậy hắn nắm chặt nắm đấm chuẩn bị hành động.
Không ngại,
đợi chút nữa đánh tốt nhất che lỗ tai hoặc là thả điểm âm nhạc, tóm lại đừng nghe ta nói chuyện.
Tam Chuẩn ở bên nhỏ giọng cười nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng liền có thể động thủ, kia hai tên giá hỏa đều thuộc về ngươi.
Lá Trạch Minh nhíu mày, mặc dù không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là để lão Mạc bên thai cơ bên trong lên âm nhạc, lúc này mới hướng kia hai cái bảo tiêu vào tới.
kia hai cái bảo tiêu quả nhiên tựa như hắn dự liệu như thế, rõ ràng không phải người bình thường. Bên trái kia người da trắng đại hán đỉnh lấy cứng rắn chịu lá trạch minh một quyền, hai tay bắt lấy lá trạch minh bả vai, nổi giận gầm lên một tiếng đem hắn nâng quá mức đỉnh. Ngay tại lá trạch minh dự định tránh thoát lúc, phát hiện tám chuẩn ngôn ngữ tay chân đột nhiên cải biến, khí chất kia cùng thần thái, đơn giản tựa như cái hiền hòa lao thái thái. Lập tức, tám chuẩn tựa hồ nói thứ gì. Lá trạch minh trong thai nghe phát hình âm nhạc nghe không rõ ràng, nhưng nắm lấy hắn người này đột nhiên sững sờ tại đường trường, ánh mắt ngông lung tựa hồ bị thôi miên. Đầu đen rau muống, nhanh như vậy. Lá trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc, lập tức nắm lấy cơ hội từ nhân thủ này bên trong tránh thoát, ấn lấy bờ vai của hắn rơi xuống cái này nhân thân sau. Đặt hắn một chân quỳ xuống sau sử dụng toái tâm một kích đem hắn kích cho tới, mà liền tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, tám chuẩn tựa hồ lại biến thành một cái thật thà đại thúc, một cái khác bảo tiêu cũng tiến vào thôi miên trạng thái. Ta dựa vào. Quá biến thái. Lá trạch sáng tối từ cảm thán nói, một cái cá sấu vây đuôi đem cái thứ hai bảo tiêu cũng kích cho tới. Dạng này liền chỉ còn lại có cờ rít một người, lá trạch minh lập tức đem hai nghe âm nhạc đóng lại. Làm tốt lắm. Xem ra hai người chúng ta năng lực tựa hồ phối hợp lại rất ăn ý đâu. Tám chuẩn cười nói, tiếp lấy chuyển hướng cờ rít, cười nói, ngươi nhất định không nghĩ tới kết cục này à. Nhẹ nhàng như vậy cũng quả thật làm cho lá trạch minh lấy làm kinh hãi, nhưng lại hợp tình hợp lý, mặc kệ địch nhân đến cỡ nào cường tráng, chỉ cần không có nhận qua chuyên môn tâm lý học huấn luyện, như vậy đối thôi miên liền như cũ có thể nói là không có chút nào chống cự, bị thôi miên địch nhân cũng liền biến thành có gỗ, lấy năng lực của hắn tới nói một kích choáng không phải việc khó. Sớm biết tâm lý học có loại hiệu quả này, lá trạch minh đại khái cũng sẽ lựa chọn tâm lý học, nhưng bây giờ năng lực của hắn phối hợp đã định hình, lại lung tung thêm đến tâm lý học bên trên sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả, dù sao vốn là không có khả năng bận tâm mỗi một phe mặt. Ngươi là người mang tin tức, đúng không? Là ai để ngươi phụ trách cho Tư Cổm truyền tin? Tám chuẩn cười mỉm hướng cờ dít hỏi, ta đã chuyên môn điều tra qua ngươi, Tư Cổm bản nhân cũng không đánh bạc, lần này đại tuyển trước đó cũng không có cùng ngươi có quá nhiều vắng lai, nhưng là về sau lại đột nhiên muốn giúp ngươi đầu tư một nhà mới sòng bạc, tất nhiên có cái gì nguyên nhân a? Cờ dít lúc này cũng bị thôi miên, ánh mắt mông lung trả lời, ta không rõ lắm, bọn hắn mỗi lần chỉ là để cho ta mang một chút không có quy luật chút nào số lượng cùng ký hiệu mà thôi, ta không biết giữa bọn hắn đang thương lượng cái gì. Dùng ám hiệu liên hệ sao? Cũng thế. Lá trạch minh ở bên trầm ngâm nói, ngươi có gần nhất thư tín sao? Cờ dít nhẹ gật đầu, đưa di động móc ra, đưa cho tam chuẩn. Tam chuẩn nhìn một chút trên điện thoại di động tin nhắn, nhịn không được nhún vai thở dài, Tư Cổm tắc phong trước sau như một, xưa nay không lưu niệm gì tay cầm. Phía trên nói cái gì rồi? Lá trạch can cấp trắng trận quá điện thoại di động nhìn một chút, một loạt dấu sao giếng hào cùng với con số loạn mã. Những này ám hiệu không thuộc về bất luận cái gì đã biết mật mã, đại khái cần một loại tương ứng so sánh biểu mới có thể giải đọc đi. Tóm lại hiện tại chỉ có thể từ cái kia cho hắn lời nhắn trên thân người hạ thủ. Tám chuẩn nói, ấn theo thai nghe, hoa nhải, ta hiện tại đưa di động ngay cả tiến sòng bạc hệ thống, ngươi giật mình nhập giám khống hệ thống kiểm tra một chút nhân vật khả nghi. Lá trạch minh ở bên ôm cánh tay hỏi, đã ngươi có thể nhanh chóng thôi miên, vì cái gì còn muốn cùng ta tổ đội? Ta xác thực có thể nhanh chóng thôi miên, nhưng là loại này nhanh chóng thôi miên tiếp tục thời gian rất ngắn, ta tại công phu quyền cước bên trên không phải rất am hiểu. Tám chuẩn cười khổ nói, coi như thôi miên cũng không có cách nào đánh ngất xỉu, dùng thương lại rất dễ dàng ra tử vong sự cố, cho nên xạ kích năng lực có nhất định đẳng cấp, dùng động thái thị lực phụ trợ tâm lý quan sát sao? Nhưng là hẳn không có học được đạn thời gian. Lá trạch sáng tối từ phỏng đoán đối phương năng lực phối hợp. Một lát sau, kết quả ra. Trong video khung ra cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử rất cẩn thận, hắn hiển nhiên rất rõ ràng camera ở đâu cái vị trí. Từ đầu đến cuối đều bảo trì đưa lưng về phía camera. Tám chuẩn híp mắt lại, đánh giá người kia nhịn không được thở dài. Oh my god, ta biết ra hỏa này. Thật sao? Vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Lá trạch minh nhún vai nói, đi thôi. Không. Nếu như là ra hỏa này, vậy ta đã hiểu. Tám chuẩn trầm ngâm nói, tiếp theo tại trên điện thoại di động ấn, hướng lá trạch minh nói ra, ra hỏa này ta một người có thể giải quyết, ta cho ngươi một chút tư liệu, ngươi đợi chút nữa đi tìm trên tư liệu người kia. Nhất định phải nhanh, nếu không một cái trọng yếu căn cứ chính xác người khả năng liền gặp nguy hiểm, việc này là ta làm không được. Lá Trạch Minh nhìn một chút điện thoại, phía trên hiện ra một cái địa chỉ cùng một nữ tính ảnh chụp, tư liệu biểu hiện nàng là tám chuẩn một cái bí mật chứng nhân, trước đó đã thông qua một hệ liệt thủ tục ngụy tạo nàng tử vong, chỉ có số ít mấy người biết nàng còn sống, mà kia số ít mấy người bên trong, liền có camera bên trên nam nhân kia. Lập tức đi tìm nàng cùng nàng hải tử, sau đó xác nhận đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. Ta trong hiện thực đồng sự lúc này hẳn là tại bên người nàng, nhưng ta đoán chừng ứng phó không được quá lâu, nhanh, đem xe của ta lái đi. Tám chuẩn thúc giục nói. Ngươi ngược lại là sau đó mệnh lệnh a. Lá Trạch Minh hơi có chút bất mãn nói, nhưng vẫn là lên xe, mở ra GPS hệ thống sau định vị tốt, phát động nghe gió người. Đối nàng tốt đi một chút mà. Đừng làm hư a. Tám chuẩn nói xong, liền lấy điện thoại cầm tay ra cùng người nào liên hệ tới, đại khái là thông báo trong cục cảnh sát có nội gian sự tình, nhắc nhở bảo hộ chứng nhân những người kia cẩn thận. Nghe gió người tính năng sát thực so với hắn chiếc kia phổ thông xe muốn tốt không ít, nhưng hắn năng lực điều khiển mới Level 1, không có cách nào hoàn toàn phát huy ra xe này năng lực đến, nhưng liền xem như dạng này, xe kia nhanh cũng đã để cho người ta nhìn mà than thở. Trên đường lớn, một cảnh sát giao thông ngay tại gác đêm ban, một bên nghe trong radio chợt bóng, một bên hưởng dụng cà phê nóng nhào bột mì bao vòng. Lúc này một đạo tia chớp màu bạc từ trên đường lớn sẽ qua, tại cái này cảnh sát giao thông quay đầu trước đó liền biến mất không còn tăm hơi. Cái này cảnh sát giao thông lập tức nhíu mày, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút cấp tốc khí, phía trên màu đỏ số lượng 295 km/h phá lệ dễ thấy. Kêu gọi tổng bộ, phiến phức liên lạc một chút cục hàng không. Cái này cảnh sát giao thông cầm lên điện báo vô tuyến cáo nói, có thằng ngu đem phun khí thức máy bay chiến đấu lái đến trên đường lớn, để bọn hắn quản lý một chút. Mà trên xe là Trạch Minh thì là ở trong tối từ cảm thán, ta dựa vào. Trở về cũng phải đem ta chiếc xe kia cho thăng cấp, cái này mã lực thực sự quá hung tàn, vượt qua 1600 đi. Rất nhanh, Lá Trạch Minh liền dựa vào tới gần mục tiêu sở tại địa, một tòa thành thị bị bỏ đi công viên. Cụ nát gì xét trước cửa sắt ngừng lại một xe cảnh sát cùng một cỗ màu đen hot chờ tại nơi này nhìn phá lệ dễ thấy. Lá Trạch Minh dừng xe xong, móc ra thương đem thân hình nhận vào trong bóng tối, cẩn thận tới gần tới. Hot chờ trên xe là trống không, mà xe cảnh sát ghế lái cùng trên ghế lái phụ nằm hai người, đầu trúng đạn, đã tử vong. Không có chiến đấu vết tích, nhìn tới người kia hiển nhiên là hai người này người quen biết hoặc là đồng dạng là chấp pháp nhân viên. Nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn, FBI bên trong một số người cũng vượt vào lần này sự kiện, hơn phân nửa chính là những đặc công này. Lúc ấy phát sinh tình huống từ Lá Trạch Minh hiện lên trong đầu ra, chiếc xe này tại xe cảnh sát trước dừng lại, trên xe hai tên cảnh sát lập tức cảnh giác lên, buông xuống trong tay chén cà phê cùng đi ra chuẩn bị xuống xe hỏi thăm. Nhưng lúc này tới những người kia lấy ra mình chấp pháp chứng, giải trừ hai người hoài nghi, sau đó hỏi thăm được bảo hộ căn cứ chính xác người vị trí về sau, dứt khoát bắn giết cái này hai tên cảnh sát, hướng trong công viên tìm đi. Mới vừa bạn chết không bao lâu, Lá Trạch Minh đưa thay sờ sờ hai người nhiệt độ cơ thể, tự lẩm bẩm, cầm súng theo trên mặt đất vết tích cẩn thận ló ra phía trước, từ dấu chân bên trên nhìn hẳn là có ba người, nhưng tựa hồ là chẳng có mục đích loạn lạc. Nhìn ba người này cũng không biết được bảo hộ căn cứ chính xác người vị trí cụ thể. Lá Trạch Minh tự lẩm bẩm, hiện tại hắn có thể thuận dấu chân truy tung xuống dưới giải quyết ba người này, cũng có thể trực tiếp đi tìm được bảo hộ căn cứ chính xác người, ở tại bên cạnh bọn họ bảo vệ bọn hắn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù Lá Trạch Minh càng ưa thích làm thợ săn mà không phải bảo tiêu, nhưng không cách nào xác nhận những phương hướng khác phải chăng có cái khác sát thủ tham dự, bởi vậy ổn thỏa lý do, hắn vẫn là lập tức hướng tọa độ tìm quá khứ. Chương 264, kịch chiến trong công viên nghỉ phép trong nhà gỗ nhỏ, một cái tuổi trẻ mẫu thân ngay tại trước giường cùng mình hai đứa bé kể chuyện xưa, nhưng cô sự kể xong hai đứa bé nhưng vẫn là không chịu đi ngủ. Cái này mẫu thân có vẻ hơi nhức đầu nói, tốt, nhỏ gây sự nhóm, nên đi ngủ, nếu không ác ma ban đêm sẽ đến giáo huấn không nghe lời hải tử nha. A, được, mụ mụ. Chúng ta đã 11 tuổi, loại này gạt người trò xiết đối với chúng ta vô dụng. Nam Hải kia giảo hoạt nháy mắt cười nói, có thể nói lại một cái sao? Mụ mụ, liền một cái. Tiểu nữ Hải thì là cười đùa tí từng cầu khẩn nói. Mẫu thân bất đắc dĩ thở dài, cầm lên cuốn sách chuyện, lúc này hai tên tiểu quỷ đột nhiên nhìn xem cửa sổ hét dầm lên, một thanh chui vào trong chăn, dùng chăn mền che lại đầu. Tiểu Nam Hải bên cạnh khóc bên cạnh trong chăn sợ hãi hô, ác ma thật đến rồi. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngủ, không muốn ăn chúng ta. Tên này mẫu thân lập tức hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút, một trương trắng bệch mặt xuất hiện tại bên giường, trên mặt cười lạnh âm trầm mà kinh khủng, dọa đến nàng hít vào ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh cửa sổ liền bị người mở ra. Một người mặc tây trang màu đen mang theo mặt nạ nam tử từ ngoài cửa sổ bò lên tiến đến, nhàn nhạt hỏi, là Angelina nữ sĩ sao? Ngươi là ai? Angelina có chút cảnh giác mà hỏi, ngươi là thế nào biết chỗ này? Ta là người đồng nghiệp khác phái tới bảo vệ ngươi, cửa công viên kia hai tên cảnh sát đã bị xử lý. Nắm chặt thời gian, cái gì cũng đừng cầm, trực tiếp đi. Diệp Trạch Minh thúc giục nói. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực nữ cảnh sát từ nhỏ nhà gỗ lầu một cầm thương, vô cùng lo lắng bật lên. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta nghe được hài tử tiếng thét chói tai. Đón lấy, nàng phát hiện Diệp Trạch Minh. Lập tức giơ súng lên quát, giơ hai tay lên ôm đầu. Chậm rãi quỳ xuống. Tỉnh táo, ta là đứng tại ngươi bên này, tên kia không có liên hệ các ngươi sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Điện thoại di động của chúng ta đều không tín hiệu, hẳn là nhận lấy cái gì quấy nhiễu, là ai phái ngươi tới? Nữ cảnh sát kia như cũng rất thường, cảnh giác mà hỏi. Nhưng lúc này Diệp Trạch Minh đột nhiên một tay lấy mâu thân kia đẩy ngã tại giường, tiếp lấy nhấc chân đá vào giường biên giới đem giường liên tiếp trên giường ba người cùng nhau đá ngã lăn. Sau đó mình cũng xoay người nhảy tới phía sau giường. Cùng lúc đó, mấy quả đạn từ ngoài cửa sổ bắn vào, lập tức mảnh gỗ vụn văng khắp nơi mở, nữ cảnh sát kia cũng liền bận bịu ngã nhào xuống đất. Bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, từ trong ngực móc ra thương, hướng nữ cảnh sát kia phân phó nói, ngươi canh giữ ở cái này, ta đi đối phó bên ngoài những tên kia, không nên tin bất luận cái gì FBI thám viên. Nói, Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, từ phía sau giường đập ra, một tay lấy bên trong nhà gỗ đèn dập tắt, sau đó cấp tốc thuận thang lầu nhảy tới lầu 1. Đem lầu 1 bóng đèn cũng dập tắt, Diệp Trạch Minh lúc này mới nắm chặt cơ hội từ cửa sổ lộn ra ngoài, để thấp thân hình cấp tốc gần vào rừng cây trong bóng tối. Địch quân có 4 người trở lên. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, tiếp lấy một vòng lục sắc kia sáng tại hắn hồng ngoại thấu thị bên trong chớp động lên, dừng lại tại lồng ngực của hắn. Diệp Trạch Minh cơ hồ là phản xạ có điều kiện lăn khỏi chỗ né tránh một thương này. Đấy lòng thầm hô nguy hiểm thật, rất hiển nhiên địch nhân súng ngắm có nhìn ban đêm ông nhắm. Nhưng là vừa rồi một thương kia cũng bại lộ tên này tay bắn tỉa vị trí. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra hồng ngoại thấu thị, cầm súng hướng về vừa rồi nổ súng vị trí cấp tốc tìm kiếm, nhưng mà phía trước đột nhiên dần hiện ra một mảng lớn bóng đen, nói ít cũng có 10 cái. Quả nhiên chui vào nơi này không chỉ cổng trên chiếc xe kia người. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, lập tức thấp người ra tốc bắn vọt quá khứ, lan khỏi chỗ, đâm vào phía trước nhất người kia ngực, thừa dịp đối phương bị đụng phủ trong nháy mắt ghìm chặt cổ của hắn, đem hắn gác ở trước người làm bia lỡ đạn, đồng thời giơ súng nhắm ngay trong bụi cây bóng đen bóp lấy cò súng. Lúc này lục sắc tia sáng lần nữa từ trong bụi cây huy động tới, nhắm ngay lá trạch bên ngoài trước người kia. Không tốt. Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu không ổn, nhấc chân đem trước mặt người kia đá băng, đạn súng bắn tỉa xuyên thấu người kia ngực sau sát Diệp Trạch Minh cánh tay lướt qua. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, lần nữa ổn định thân hình, nhưng mấy cái khác FBI thám viên đã từ phía sau bọc đánh đi qua, giơ súng nhắm ngay sau gáy của hắn quát, giơ hai tay lên, ném đi thương. Nhanh. Hừ, như ngươi mong muốn. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, giơ hai tay lên, đen nhánh chi nha từ trong tay rơi xuống. Nhưng mà, tại đen nhánh chi nha trước khi rơi xuống đất, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên nghiêng người, tay trái bắt lấy chống đỡ tại mình sau đầu cây thương kia bên trên, tay phải khuỵu tay vung dậy, đánh vào khuôn mặt của hắn, tiếp lấy đè lại sau gáy của hắn, kéo theo tên này FBI thám viên trong ngực dạo qua một vòng chuyển cái hướng, đem hắn gác ở trong ngực. Đón lấy, Diệp Trạch Minh đưa tay đỡ lấy trong ngực nhân thủ này bên trong thương, nhắm ngay cái khác FBI thám viên bóp lấy cò súng. Đem bên trong một người đổ nhào trên mặt đất sau lập tức đá vào trong ngực người này trên lưng, đem hắn đá ra ngoài. Ngay tại cái này đồng thời, những người khác FBI thám viên nhao nhao bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh thừa dịp trước mặt hắn tên kia tấm một tạm thời ngăn trở địch nhân tầm mắt cơ hội nhấc chân móc tại trên đất đen nhánh chi nha bên trên, ôm đồm trong tay, theo bản năng lăn một vòng, trốn đến một cái cây sau ngồi xổm xuống, một viên đạn súng bắn tỉa vừa vặn từ hắn vừa rồi vị trí lướt qua. Lần này hình thành hai mặt thụ địch cục diện, không ổn a. Diệp Trạch Minh nhíu mày âm thầm nghĩ tới. Những cái kia thám viên vẫn còn tiếp tục vây quanh tới, nhắm ngay Diệp Trạch Minh chỗ bên này điên cuồng bắn phá. Đạn xuyên thấu đã mục nát thân cây, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Điên cuồng bắn phá tiếp tục một hồi lâu, gặp Diệp Trạch Minh bên kia không có thanh âm, những cái kia thám viên mới ngừng lại được. Chúng ta xử lý hắn sao? Trong đó một cái thám viên hỏi dò, súng trong tay như cũng không có buông xuống. Tay bắn tỉa, báo cáo một chút mục tiêu tình huống. Một cái khác thám viên đè lên thai nghe nói, mà ở hắn chờ đợi trả lời lúc này thời gian bên trong, một cái thám viên đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, cùng một bóng người dây dưa. Nhưng Diệp Trạch Minh rất nhanh liền chế trụ tên này thám viên, đi bộ của hắn, nhấc chân đá vào hắn đầu gối hậu phương làm cho hắn quỳ xuống sau giơ lên trong tay hắn thương đem phía trước hai tên thám viên xử lý, lập tức nắm chặt tên này thám viên bả vai một tay lấy hắn ném ra ngoài, đệm ở một cái khác thám viên trên thân, trong chốc lát FBI thám viên bên này loạn thành một đoàn. Diệp Trạch Minh nắm lấy cơ hội, đuổi tại phía trước thám viên kịp phản ứng trước đó cấp tốc bước ra lui lại, lần nữa ẩn vào hắc ám, bò lổm lổm trên đồng cỏ tiến lên. Hai mặt thụ địch thực sự quá nguy hiểm, bởi vậy lần này hắn đem mục tiêu nhắm ngay tay bắn tỉa. Mở ra hồng ngoại thấu thị tình huống dưới, Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy súng ngắm kia hồng ngoại, hắn thuận kia xóa tia hồng ngoại, lấy hắn tốc độ nhanh nhất hướng tay súng bắn tỉa kia vị trí sơ soạn. Tay súng bắn tỉa kia hiển nhiên coi là Diệp Trạch Minh còn dừng lại ở hậu phương đám kia thám viên phụ cận, bởi vậy chờ hắn phát hiện Diệp Trạch Minh lúc, đã tiến vào Diệp Trạch Minh nhắm chuẩn trong phạm vi. Diệp Trạch Minh lập tức đứng dậy, giơ súng nhắm ngay tay súng bắn tỉa kia bóp lấy cò súng. Tay bắn tỉa kịp thời kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất lăn qua một bên một vòng đứng người lên, một bên bên cạnh chạy một bên giơ súng triển khai phản kích. Nhưng súng ngắm giơ súng tốc độ hiển nhiên kém xa súng ngắn, tại hắn giơ súng trong nháy mắt, cái chán liền bị Diệp Trạch Minh bắn ra đạn xuyên thấu. Hậu phương thám viên cũng phát hiện bên này chiến đấu, lập tức giơ súng lao đến. Diệp Trạch Minh hướng về phía trước đập ra, lộn mèo sau nhân thể cầm lên trên đất súng ngắm, nhắm ngay sau lưng đuổi tới thám viên nhóm một trận điểm sạng, đem xông vào trước nhất hai người bắn lật về sau, còn lại người đã lấy lại tinh thần, tìm xong công sự che chắn. Còn có 5 người. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi nói, địch quân cũng đã xác nhận vị trí của hắn, giơ súng nhắm ngay bên này bắn phá, một bên tiếp tục tới gần. A, Lao Thiên. Lại nói nhiệm vụ thù lao là phân phối theo lao động sao? Nếu như là bình quân phân phối ta liền khởi tố hệ thống. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh đi bị viên đạn kích thích mảnh gỗ vụn, nhịn không được phàn nàn nói. Nói xong, Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, mở ra đạn thời gian liền xông ra ngoài, lăn khỏi chỗ sau quỳ một chân xuống đất, bày ra một cái tiêu chuẩn nhắm chuẩn tư thế, bóp lấy cò súng, hai tên thám viên lập tức trúng đạn ngã xuống đất. Lập tức, Diệp Trạch Minh vung vẩy tay trái đem đả quang đạn súng ngắm hướng còn lại những người kia ném tới, tạm thời cản trở bọn hắn một chút, một bên nghiêng người vọt đến công sự che chắn về sau. Một bên đưa tay phải ra móc ra đen nhánh chi nha cùng cải tiến Glock. Một hơi giải quyết các ngươi. Diệp Trạch Minh thở phì phò nói, chờ đợi đạn thời gian sử dụng khoảng cách kết thúc cùng địch quân hỏa lực biến yếu trong nháy mắt, một thanh tử công sự che chắn hậu phương liền xông ra ngoài, đồng thời mở ra mắt ứng xem bực cùng đạn thời gian. Sau đó mà đến, là một trận nhìn như chẳng có mục đích loạn xạ, nhưng đạn lại phảng phất có sinh mệnh hướng còn lại bốn người kia điên cuồng cắn xé tới, tạo thành một đạo thiên la địa võng. Lập tức một trận phốc phốc. Âm thanh từ trong bụi cây vang lên, còn lại bốn người kia nhao nhao phát ra rên lên một tiếng, té ngã trên đất. Hô. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra, đem thương thả lại trong ngực, hướng trước đó nhà gỗ đi tới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, theo bản năng nghiêng người, một viên đạn lập tức xuyên thấu bên trái hắn bả vai, nhưng nếu như hắn không có nghiêng người tránh ra, một thương này đem trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Diệp Trạch Minh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng che lấy trốn đến một khối nham thạch về sau, phát súng thứ hai sát gương mặt của hắn lướt qua. Thế mà còn có một tay bắn tỉa. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc nghĩ đến, nhưng rất nhanh liền phủ nhận điểm ấy. Tên này tay bắn tỉa bản sự rõ ràng cùng trước đó những tên kia khác biệt, nếu như là đồng thời xuất hiện trên chiến trường, không có lý do sẽ bỏ qua vừa rồi hắn cùng FBI thám viên chiến đấu cơ hội. Nói cách khác, gia hỏa này là vừa tới hậu viện, mà lại tới rất có thể không chỉ hắn một người. Thoạt nhìn là nghị hội người. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, chỉ cần bắt được ngươi, liền có thể từ trong miệng ngươi hỏi ra tổ chức tin tức tới. Tốt, ta liền bồi ngươi chơi lần này chơi trốn tìm, mặc kệ ngươi chuẩn bị xong chưa, ta đến rồi. Nói, Diệp Trạch Minh cong người lên, tựa như một con báo săn liền xông ra ngoài. Chương 265, đại tuyển phía sau ngay tại Diệp Trạch Minh từ nham thạch hậu phương lao ra trong nháy mắt, một viên đạn liền sát đỉnh đầu của hắn lướt qua. Mà tại hắn sau đó cao tốc chạy bên trong, đạn súng bắn tỉa cũng là đúng là âm hồn bất tán theo sát tại hắn hậu phương. Nhưng là Diệp Trạch Minh cũng lợi dụng cái này mới phát xác định địch nhân đại khái vị trí, lan khỏi chỗ trốn đến công sự che chắn hậu phương, tạm làm nghỉ ngơi sau liền lần nữa di động. Từ đạn uy lực cùng xạ kích khoảng cách nhìn, địch nhân vũ khí cũng không phải là phản thiết bị súng bắn tỉa, mà là bán tự động súng ngắm, cầm loại này nhẹ nhàng súng ngắm cơ bản sẽ không trở ngại hành động. Diệp Trạch Minh nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không địch nhân chẳng mấy chốc sẽ chuyển rời đến một cái khác chỗ nấp. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh hơi chỉnh đốn một chút, liền từ nham thạch hậu phương lóe ra, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Lúc này một cái họng súng đen ngòm đã dừng lại ở trước mặt hắn. Diệp Trạch Minh cơ hồ là theo bản năng ngửa ra sau, đồng thời giơ tay lên đẩy tại trước mặt cây thương kia báng súng bên trên, một viên đạn sắt mặt nạ của hắn mặt ngoài sẽ qua. Khá lắm, quả nhiên có người thứ hai. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, vội vàng mượn ngựa ra sau tình thế hướng về sau lộn mèo. Sau khi đứng dậy ngồi dưới đất nhắm ngay cái kia đã sờ đến trước mặt hắn ra hỏa bóp lấy cò súng. Thừa cơ hội này, Diệp Trạch Minh cũng thấy rõ ra hỏa này tướng mạo. Đêm hôm khuya khoác mang một bộ kính râm, dáng người cường tráng, cơ bắp đều muốn từ màu xám âu phục hạ gần ra, phương phương chính chính trên mặt, biểu lộ máy móc nghiêm túc, tựa như máy móc kẻ hủy diệt. Nhưng mà hắn tử kia 1m9 cái đầu, thân hình lại rất linh hoạt. Lan qua một bên một vòng né tránh Diệp Trạch Minh thương, đứng người lên sau một bên đi bộ nhàn nhã hướng khía cạnh đi đến. Một bên giơ súng sạc kích. Diệp Trạch Minh cũng nghiêng người vọt đến công sự che chắn đằng sau, vương kín bả vai vết thương nhịn không được nhíu mày. Lúc này, một tiếng rất nhỏ súng vang lên từ phương xa truyền đến, hắn lập tức ngã nhào xuống đất, súng ngắm đạn từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu không ổn, bị dạng này hai tên giá hỏa trước sau giáp công coi như phiền toái, hắn không có cách nào cấp tốc thoát khỏi cái kia ngốc đại cá, dạng này cái kia như ưu linh tay bắn tỉa liền có thể thời khắc điều chỉnh vị trí ở sau lưng hạ ngầm. Mà Diệp Trạch Minh tại cùng cái này ngốc đại cá từ thời điểm chiến đấu, đồng thời còn nhất định phải đề phòng chỗ tối tay bắn tỉa. Cái này tất nhiên sẽ để hắn phân thần từ đó làm cho sai lầm. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp lợi dụng thương chi loạn vũ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết tráng hắn kia, sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp cận tay súng bắn tỉa kia, lấy thương chi loạn vũ năng lực, muốn làm đến điểm ấy không khó lắm. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, dự định mở ra đạn thời gian xông đi lên. Nhưng lúc này tám chuẩn thanh âm đột nhiên từ trong thai nghe vang lên, tay bắn tỉa giao cho ta đến giải quyết, ngươi đi đối phó một tên khác. Tới liền sớm một chút nói a, hỗn đản. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận thấp giọng nói, đem tay trái gỡ lọc cải tiến thương thả lại trong ngực, chỉ móc ra được đen nhánh chi nha. Sử dụng thương chi loạn vũ cố nhiên là có thể đem cái này ngốc đại cá tử xử lý. Nhưng đối phương đón lấy một chiêu này về sau còn có thể hay không giữ được tính mạng thế nhưng là ẩn số, mà hai người này còn nắm giữ lấy trọng yếu cùng nghị hội tin tức tương quan, nhất định phải để lại người sống. Đợi chút nữa chờ ta phát tín hiệu, ngươi liền có thể lên, hai người chúng ta nhất cổ tác khí đem bọn hắn chế phục. Tận lực để lại người sống. Nói, Tam Chuẩn liền cắt đứt liên hệ. Tín hiệu là cái gì cũng không nói. Lá Trạch sáng tối tự có chút tức giận lẩm bẩm. Giơ súng lên đợi. Tận khả năng đem thân thể trốn ở công sự che chắn hậu phương, một bên tự hỏi chiến thuật. Nói thật, hiện tại hắn bả vai trái thụ thương, cảm giác cân bằng cùng di động lực rõ ràng không bằng địch nhân, nhưng là tại dạng này sắc trời đeo kính dâm là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy, hắn đoán chừng cái kia ngốc đại cá mang theo kính dâm phải cùng hắn kính sắt chồng có một đêm như thế xem năng lực. Dạng này, hắn nói không chừng liền có thể nghĩ biện pháp lợi dụng cường quang đến chế tạo cơ hội. Thế nhưng là làm như thế nào chế tạo nguồn sáng? Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, lúc này một viên đạn tín hiệu bay lên giữa không trung chợt nổ tung, lập tức phóng xạ ra hào quang chói sáng. Diệp Trạch Minh giật mình đồng thời cũng hơi có chút tức giận, tám chuẩn gia hỏa này cũng không nói rõ với mình một chút, nhưng cũng may hắn vốn chính là dựa theo cái này chiến thuật đang tự hỏi, bởi vậy lập tức liền xông ra ngoài. Địch nhân cũng không phải đồng đốc, nhìn thấy đạn tín hiệu sau khẳng định sẽ nhắm mắt lại nghĩ biện pháp ngăn trở nguồn sáng, nhưng dạng này Diệp Trạch Minh liền có một sát na cơ hội đem hắn chế phục. Quả nhiên, Diệp Trạch Minh lao ra về sau, kia to con đang dùng cánh tay ngăn trở kính dâm, nhưng đạn tín hiệu tràn ra tia sáng như cũ để tầm mắt của hắn rõ ràng bị ngăn trở, chỉ có thể căn cứ thanh âm đánh giá ra Diệp Trạch Minh triển khai hành động, bởi vậy lảo đảo hướng bên cạnh chạy tới. Ý đồ né tránh sau đó thương kích, nhưng mà Diệp Trạch Minh căn bản liền vô dụng thương, tay không xuống tới. Phát hiện Diệp Trạch Minh tới gần về sau, to con ý thức được Lá Trạch rõ là muốn giam giữ hắn, nhưng cũng biết Diệp Trạch Minh bả vai thụ thương không có khả năng cùng hắn dùng sức mạnh, bởi vậy gầm thét một tiếng, cánh tay phải đột nhiên quét ngang mở. Đáng tiếc, Diệp Trạch Minh cũng không phải lần thứ nhất cùng so với mình thể tích lớn địch nhân vật lộn. Hắn cúi đầu né tránh cái này vừa quét qua, cánh tay phải gác ở cổ của đối phương bên trên. Đó lấy, Diệp Trạch Minh một thanh hướng về phía trước nhảy dựng lên, gác ở đối phương trên cánh tay phải phát lực, mượn dùng mình trọng lực cùng trước nhảy tình thế để ép đối phương ngã về phía sau, cái hót trùng điệp dập lên mặt đất bên trên. Nô! Cái này to con lập tức che lấy cái hót rên rỉ một tiếng, dãy rủa lấy ý đồ từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà, mới vừa vặn đứng vững thân thể, Diệp Trạch Minh liền lập tức lui lại một bước, một thanh nhảy lên, hai chân kẹp lấy cổ của hắn, thân thể lấy hắn làm trung tâm xoay tròn, sử dụng 360 độ mâm tráng bánh quay người lần nữa đem hắn ném xuống đất. Bởi vì vai trái thụ thương, Diệp Trạch Minh không cách nào dùng hai tay bắt lấy đối phương cánh tay trên đường thập tự cố. Nhưng là, phổ thông mâm tráng bánh quay người có một chỗ tốt, đó chính là tại đem địch nhân té ngã trên đất về sau, mình lại được tốt có thể đứng ở trên mặt đất ổn định. Bởi vậy, đứng vững sau Diệp Trạch Minh lập tức hướng trên đất lớn cái ngã xuống, khuỷu tay tùy theo hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. đối phương phát ra một tiếng dài dòng kêu rên, vùng vẫy một hồi về sau, ngã trên mặt đất bất động. Bởi vì đối phương mang theo kính râm, lại mặt không biểu tình, Diệp Trạch Minh không xác định hắn có phải thật vậy hay không ngất đi, lại tại hắn trên cằm trùng điệp bổ một quyền mới bung ra, ngồi tại gia hỏa này một băng, che mình thụ thương bả vai trái, đau đến nhịn không được phát ra một tiếng trầm muộn gào thét. Đón lấy, bên người trong bụi cây một trận băng động. "Uy, ngươi còn tốt đó chứ? Chỉ mong ngươi bên này bắt chính là người sống, bởi vì ta bên kia tay bắn tỉa bị xử lý." Tam chuẩn một bên khẩu súng bỏ vào trong ngực một bên từ trong bụi cây chui ra. Không có làm bị thương xương cốt, đạn cũng không có lưu tại thể nội, một hồi liền sẽ cầm máu. Diệp Trạch Minh thở hổn hển nói, "Tam chuẩn chủ yếu năng lực đại khái là tâm lý học, nói cách khác đại khái là dựa vào tâm lý học đến cấp tốc thôi miên địch nhân hoặc là khiến địch nhân trong khoảng thời gian ngắn thất thần, sau đó lợi dụng súng ống tiến hành công kích, cái này nhiều nhất chỉ là một loại tự vệ thủ đoạn, mà lại đụng phải nhiều cái địch nhân lúc liền không như vậy dùng tốt, bởi vậy nhất định phải đang thúc dục ngủ giải trừ trước đó mau chóng chế phục địch nhân." "Vậy là tốt rồi, để ý giúp ta một việc, đem hắn mang lên trong nhà gỗ đi sao? Ta nhất định phải nhanh thẩm vấn hắn." Tam chuẩn nói, hai tay lôi kéo người này tay trái, chợt vật hướng nhà gỗ bên kia kéo qua thứ. Một cấp năng lực chiến đấu cũng không có học sao? Diệp Trạch Minh tức giận hỏi, bắt lấy ra hỏa này tay phải, kéo lấy hướng nhà gỗ đi tới, trong nhà gỗ trước đó cái kia nữ cảnh sát cùng kia chứng nhân một nhà lúc này đã không có ở đây. "Ta đã an bài bọn hắn đi tị nạn, hy vọng ngươi thông cảm, bọn hắn tại bản án bên trong là phi thường trọng yếu chứng nhân, có bọn hắn làm chứng liền có thể trực tiếp khởi tố cái nào đó đại nhân vật." Tam chuẩn thở dài một cái nói. Diệp Trạch Minh kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, Tam chuẩn hiện thực thân phận đã tiết lộ rất nhiều, tỉ như hắn bình thường hiển nhiên ngay tại cùng cảnh sát làm việc với nhau, tên kia nữ cảnh sát nếu như còn lưu tại nơi này, chỉ sợ lại càng dễ bị bắt trần. Đối với hiện thực thân phận sự tình, mỗi cái kẻ lừa gạt đặc công đều không hy vọng bị một người khác biết, bởi vậy hắn chỉ là nhàn nhạt nói, "Được rồi, đi thẩm vấn đi." Lập tức, Tam chuẩn cùng Diệp Trạch Minh đem tráng hán này trên ghế cố chắc, triển khai thôi miên. Diệp Trạch Minh cũng coi là thấy được đẳng cấp cao tâm lý học năng lực, Tam chuẩn đẳng cấp đã đạt đến Level 8, như vậy tâm lý của hắn học đẳng cấp hẳn là Level 7. Mà Level 7 tâm lý học, thôi miên thậm chí không cần ngôn ngữ, chỉ cần quan sát một phen về sau, lợi dụng đơn giản mấy cái động tác và khí chất cải biến liền có thể gây nên đối phương minh tưởng. Đợi đối phương lâm vào thôi miên về sau, Tam chuẩn lấy xuống cái này lớn cái trong miệng phòng ngừa hắn cắn nát bao con nhộng tự sát gậy gỗ. "Người tên là gì?" Tam chuẩn hỏi, mẹn mẹn từ thanh âm nghe, Diệp Trạch Minh liền có thể cảm giác được Tam chuẩn hiện tại là mặt mũi tràn đầy ôn hòa tiêu dung, để cho người ta không tự chủ được buông lòng cảnh giác. "Z-A-U-M. Sản dở dạ." Tráng hắn ánh mắt mông lung mà nói. Diệp Trạch Minh cũng biết lúc này ngữ khí cùng dùng từ đều phi thường trọng yếu, không cẩn thận liền sẽ để tráng hán này từ thôi miên bên trong tỉnh lại, bởi vậy đem thẩm vấn giao cho Tam chuẩn. Nhưng mà theo tra hỏi tiếp tục, chân tướng chậm rãi hiện hiện, Diệp Trạch Minh phát hiện lần này thật đúng là chọc phải đại nhân vật. Lần này tổng thống đại tuyển, hy vọng để Tư Cổn thu hoạch được đại tuyển thắng lợi, lại là đương nhiệm bộ quốc phòng bộ trưởng. Về phần lý do, cái này tráng hán cũng không biết, nghe nói là bộ quốc phòng bộ trưởng đối với tổng thống đương thời một ít chính sách bất mãn, mà Tư Cổn hiển nhiên sẽ ở tiền nhiệm sau tuyên bố ủng hộ hắn kế hoạch. Thế mà dính đến bộ quốc phòng bộ trưởng. Khó trách nhiều như vậy FBI thám viên. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, mà lại nếu như là bộ quốc phòng bộ trưởng, thì tới có thể cái bia hướng sửa cảm cúm vì rút người cũng không phải việc khó. Nhưng mà vấn đề này tính nghiêm trọng cũng rõ ràng, mặc dù căn cứ tráng hán này thuyết pháp, bộ quốc phòng bộ trưởng chẳng mấy chốc sẽ đem vaccine đơn thuốc cấp cho đến các nơi trên thế giới hiệu thuốc, nhưng đã khiến cho thương vong, mà lại đạt đến sinh hóa tập kích cấp bậc, kế hoạch này nếu như tiết lộ ra ngoài, tất nhiên là sẽ dẫn phát các quốc gia đối với nước Mỹ vây công, thậm chí là thế chiến. Oh-Mi-G-Order. Tam chuẩn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhìn xem lá trạch nói rõ. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải như vậy sự tình thảo luận một chút phương pháp giải quyết, nếu không đại chiến thế giới lần thứ 3 khả năng thật hội. Chương 266, vaccine tổng hợp những đặc công khác làm được một chút chứng cứ cùng tư liệu, lại thêm từ tráng hắn kia, Z-A-U-M. Sản dơ dạ trong miệng hỏi ra tình báo, cả sự kiện cũng kém không nhiều tra ra manh mối. Càng cúm mẹn mẹn lần này khổng lồ trong cục cực nhỏ một vòng, cũng là nhất mặt ngoài một vòng, chân chính âm mưu viễn siêu tưởng tượng, thậm chí cùng cảm cúm không quan hệ chút nào. Chuyện này khởi nguyên từ đương nhiệm tổng thống nước Mỹ đối với bộ quốc phòng bộ trưởng một ít kế hoạch không ủng hộ, mà lại tổng thống đương thời tại lần này đại tuyển bên trong phiếu bầu hiện ra sắp liên nhiệm tình thế, bởi vậy bộ trưởng bộ quốc phòng trong bóng tối thông đồng nghị hội triển khai lần này chính trị khống chế âm mưu. Khởi nguyên dĩ nhiên chính là phát sinh ở Chicago cùng Las Vegas các nơi tài chính vụ án cùng càng cúm, cổ phiếu ngã xuống cùng lớn diện tích thất nghiệp. Sau đó đám này nghị hội ra hỏa tựa hồ không muốn bỏ qua lần này cơ hội tốt, lợi dụng việc này trái lại uy hiếp nước Mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng, trợ giúp bọn hắn nhúng tay trên thế giới từng cái đại quốc chính trị. Về phần biện pháp giải quyết, làm kẻ lừa gạt đặc công nhiệm vụ tự nhiên là ngăn cản lần này đại tuyển bị thao tác, đồng thời cũng muốn phòng ngừa dẫn phát thế chiến. Nói cách khác, muốn tại cái này âm mưu không bị công khai tình huống dưới đem nó tan rã. Nói thật, Diệp Trạch Minh kỳ thật rất muốn đem lần này nước Mỹ hành vi ngu xuẩn công khai, hắn ghét nhất nước Mỹ một điểm chính là cả ngày ăn no dỗi việc lấy đi chen chân quốc gia khác sự tình, sau đó lấy các loại lấy cơ danh chính luôn thuận cướp đoạt nước khác tài nguyên. Nhưng là một phương diện khác, hắn cũng không muốn để trong nhà kia bốn cái đáng yêu nha đầu sinh hoạt tại chiến hỏa bay tán loạn hoàn cảnh dưới. Chúng chi, ngăn cản không cần thiết chiến tranh chính là kẻ lừa gạt công việc. Bởi vậy, bọn đặc công từng người tự chia phần lên nhiệm vụ tới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho ta đến, ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Đỏ đào mười gây nên lưng nói. Một cỗ hung hãn khí tức từ trên người hắn phát ra mở. Nói thật. Ngươi nhất định phải biết hắn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tam chuẩn vội vàng nhắc nhở, ta xem tin tức, hôm trước Chicago kia lên tài chính đường phố đồ sát sự kiện là ngươi làm à? Diệp Trạch Minh nhíu mày, hắn hôm nay cũng tại trên TV thấy được tin tức này, trận này khủng hoảng tài chính mở đầu địa, Chicago tài chính trên đường tất cả tham dự tài chính âm mưu ngân hàng ra, luật sư cùng Kim Dung ra toàn bộ bị người giết chết. Mà tên này hung thủ thậm chí tại giữa ban ngày trực tiếp mang theo súng ống xâm nhập tài chính đường phố trung tâm tháp bảy bèn, đem tháp bảy bèn bên trong vượt qua 40 tên cao cấp bạch lĩnh cùng tài công ty cao tầng toàn bộ xuống giết, cuối cùng bỏ trốn. Rất khó tưởng tượng loại sự tình này sẽ là một kẻ lừa gạt đặc công làm. Ách Bích Bảy kêu lên một tiếng đau đớn, có chút bất mãn nói: đây là bọn hắn nên được hạ tràng. Khối Lập Phương mười lạnh lùng nói: ngươi cho rằng bọn họ là vô tội? Ta điều tra qua, mỗi người bọn họ đều trực tiếp tham dự lần này khủng hoảng tài chính bày ra cung áp dụng, vượt qua 200.000 người bởi vì bọn hắn ném đi công việc, hơn 4.000 người đã mất đi phòng ốc của mình. Trong đó hơn 200 người bởi vì không cách nào gánh vác tiền thuốc men hoặc là tự sát chờ nguyên nhân mà chết. Diệp Trạch Minh ở bên nhún vai một cái nói: muốn ta nói, làm rất tốt. Khối Lập Phương mười nhìn một chút Diệp Trạch Minh, dừng một chút, mới nhàn nhạt nói: tạ ơn, còn có người đối với cái này có ý kiến gì không? Ta không quan tâm các người nước Mỹ chết nhiều ít người, nói thật các ngươi đều là đáng đợi. Đỏ Đào Chín dùng cái tiếng Nga thức Anh ngữ không nhịn được nói: để chúng ta nhanh lên giải quyết việc này. Ok, ok, các ngươi nhìn làm như vậy thế nào? Tám Chuẩn chen miệng nói: Hoa Mai Chín đi tìm cảm cúm vaccine phối phương, Đỏ Đào Mười đi cùng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng nói chuyện, uy hiếp hắn từ lần này trong kế hoạch rời khỏi. Ta cùng Ách Bích Bảy, Đỏ Đào Chín đi từng cái thành phố lớn nghĩ biện pháp giải quyết phiếu bầu. Không có vấn đề à? Vaccine phối phương là vì phòng ngừa nghị hội lợi dụng phối phương giúp một ít xưởng chế thuốc lũng đoạn lấy thao túng thị trường cổ phiếu. Cùng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng nói chuyện là để hắn triệt để từ bỏ điều khiển đại tuyển sự tình, cũng để hắn chủ động rời khỏi nội các không còn nhất chính. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp để Tư Cổn không có cách nào từ lần này đại tuyển bên trong đảm nhiệm. Sự kiện lần này coi như giải quyết. Ta không có vấn đề. Cứ làm như vậy đi đi. Diệp Trạch Minh dứt khoát nói, hắn đến nước Mỹ đã 2 ngày, hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết nhiệm vụ mang theo vaccine phối phương về nước cùng tiểu kiều các nàng đoàn tụ. Những đặc công khác cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, ai đi đường nấy vì buổi tối hành động làm lên chuẩn bị tới. Ban ngày, Diệp Trạch Minh bị trong tổ chức máy bay trực thăng mang đến nước Mỹ New York, trải qua điều tra biểu hiện, phụ trách nghiên cứu lần này cảm cúm virus sở nghiên cứu ngay tại trong tòa thành thị này phía dưới. Ban đêm, Diệp Trạch Minh đi tới New York dưới chợ phương bứt bỏ đường sắt ngầm bên trong, trong bóng đêm tiến lên. Không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng ta luôn cảm thấy thế chiến giống như mới là đám người này chân chính mục đích. Diệp Trạch Minh một bên tiến lên một bên lẩm bẩm, những cái kia buôn bán vũ khí thường thường có thể nhờ vào đó kiếm được tiền một số lớn. Ngài ý nghĩ rất không tệ, tiên sinh. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, nhưng là điểm ấy không thể nào biết được, chúng ta chỉ có thể tạm thời dựa theo trước mắt hành động tiếp tục, coi như mục đích của đối phương là súng ống đạn được buôn bán, hiện tại quá trình cũng có thể ngăn cản bọn hắn. Diệp Trạch Minh trầm ngâm tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, qua không đầy một lát, lão Mạc đột nhiên chỉ thị hắn phụ cận có rất nhỏ thông tin sóng điện, Diệp Trạch Minh dựa theo lão Mạc chỉ thị, tìm được một cái đường ống thông gió, bò lên đi vào. Lan đi. Diệp Trạch Minh đẩy ra trước mặt chuột, hướng về phía trước bò, rất nhanh đường ống thông gió liền bắt đầu hướng phía dưới. Diệp Trạch Minh thuận lão Mạc chỉ thị một đường bò xuống đi, âm u thông đạo phía dưới rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng rơi xuống, từ miệng thông gió khe hở nhìn xuống phía dưới nhìn, rất sáng mở, trắng xóa hoàn toàn, hẳn là hắn muốn tìm bí mật sở nghiên cứu. Lúc này, một cái địa trung hải nam tử cầm một chồng báo cáo, bên người đi theo một nữ tính đi thẳng về phía trước. Hai người này đều mặc áo khoác trắng, hiển nhiên là nhân viên nghiên cứu. Diệp Trạch Minh bất động thanh sắc nhấc lên miệng thông gió, hướng phía dưới thăm dò nhìn một chút, không có phát hiện tuần tra nhân viên, bởi vậy xoay người rơi xuống. Phía trước kia hai cái nhân viên nghiên cứu vẫn còn tiếp tục nói chuyện phiếm. Xác nhận một chút camera vị trí về sau, Diệp Trạch Minh liền cẩn thận hướng hai người kia tới gần tới. Ước chừng 10 phút sau, Diệp Trạch Minh từ một gian tủ chứa đồ bên trong đi ra, đổi lại một kiện áo khoác trắng. Hai người kia thì là bị ngăn chặn miệng, tại tủ chứa đồ bên trong ở vào trạng thái hôn mê. Lão Mạc, có thể làm đến căn này sở nghiên cứu cấu tạo đồ sao? Diệp Trạch Minh bên hai cơ bên trong hỏi, một bên đi thẳng về phía trước, dự định bốn phía nhìn xem. Rất nhanh lão Mạc liền cung cấp kỹ càng kết cấu đồ, cũng tiêu suất chứa lượng thất. Diệp Trạch Minh xác định vị trí về sau, liền trực tiếp hướng chứa đựng thất đi đến. Đúng phải có camera hoặc là cảnh vệ vị trí, hắn liền cầm lấy trên tay kia chồng chất báo cáo giả vờ giả vịt, đem mặt phiết đến máy giám thị không thấy được phương hướng. Nhưng là đi cũng không có thuận lợi như vậy, theo Diệp Trạch Minh xâm nhập, sở nghiên cứu bên trong hành động người cũng bắt đầu nhiều hơn. Nghiên cứu viên vẫn còn tốt, bọn hắn hơn phân nửa chuyên chú vào trong tay công việc hoặc là bản báo cáo, tới lui vội vàng cũng không có công phu dò xét hắn, nhưng mà đường phía trước nơi cửa lại xuất hiện ba hướng giáp công. Hai nữ tính nghiên cứu viên cầm trên tay báo cáo đi tới, ngẩng đầu chú ý tới Diệp Trạch Minh. Các nàng sau lưng một cầm súng vệ binh cũng vừa lúc xoay đầu lại, trước phương góc tường máy giám thị cũng ngay tại chậm rãi chuyển hướng. Diệp Trạch Minh lập tức âm thầm phàn nàn từ bản thân vận khí không tốt, tay trái lặng lẽ kéo ra áo khoác trắng, tay phải tùy thời chuẩn bị móc súng. Nhưng mà, tiếp xuống tình huống lại làm cho Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, cái kia mang theo kính mắt, tóc vàng mắt xanh đầy đặn nữ hài đột nhiên đẩy mặt nụ cười hướng Diệp Trạch Minh đáp lời, "Ta gọi Susan, ngươi tuần này sáu có rảnh không? Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể ra ngoài ăn một bữa cơm nhìn xem phim cái gì, sau đó buổi tối hảo hảo điên cuồng một chút." Đối với cô bé này hướng một cái mình lần thứ nhất gặp mặt nam tính phát ra hẹn pháo mời hành vi, Diệp Trạch Minh trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, sững sờ tại đường trường. Cô bé kia thấy thế, có vẻ hơi lung túng nói, được rồi, làm ta không nói. Không, ta không phải ý tứ kia. Diệp Trạch Minh vội vàng trả lời, âm thầm cảm thán nước Mỹ bên này mở ra. Nhưng lúc này, một người khác ngược lại trước khám phá hắn, tên kia cầm súng vệ binh bị đối thoại của bọn họ hấp dẫn, đánh giá Diệp Trạch Minh một hồi sau hoài nghi hỏi, "Ha ha, Hỏa Kế, công việc của ngươi mà đâu? Lấy ra cho ta xem một chút." Nơi này nhân viên nghiên cứu mỗi người ngực đều treo một cái cho thấy thân phận hộ chiếu giống như thẻ công tác, phía trên là hình của mình, tính danh cùng sở thuộc bộ môn một loại tư liệu, vừa rồi Diệp Trạch Minh cũng từ kia địa trung hải ngực thấy được, nhưng là hắn trong lòng đội vàng không có ảnh chụp có thể thay thế, coi như phủ lên cũng vô dụng. "A, ở chỗ này đây." Diệp Trạch Minh không có đem tay vươn vào trong ngực, bởi vì đối phương thương đã nửa nâng, dưới tình huống như vậy đem bàn tay tiến trong ngực không thể nghi ngờ sẽ để cho đối phương cảnh giác, bởi vậy hắn đem bàn tay tiến vào áo khoác trắng ngoại bộ túi. Thấy thế vệ binh kia thoáng buông lỏng cảnh giác, họng súng rõ ràng rủ xuống. Diệp Trạch Minh lập tức bắt lấy cơ hội này, tay phải đột nhiên đè lại họng súng của hắn, tay phải khuỵu tay cơ đánh vào người vệ binh này trên cằm, lập tức thừa dịp đối phương che mặt lui lại cơ hội đuổi theo một cái hồi toàn cước, đem hắn đá ngất quá khứ. Hai cô gái kia lập tức dọa đến hét dầm lên, Diệp Trạch Minh thân hình lóe lên, vây quanh các nàng phía sau, cổ tay chặt chém vào các nàng phần gáy, đem hai người này cũng kích cho tới. Hắn đã bị phát hiện, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không mất tích, một lần nữa hắn đổi trở về công việc hình thức, tùy tiện nhanh chóng hướng chứa đựng thất chạy tới, phía sau phải nhờ vào cường công. Rất nhanh, phía trước liền chạy đến hai tên vệ binh, Diệp Trạch Minh lập tức mở ra đạn quỹ tích năng lực, giơ súng đem hai người bước đến công sự che chắn hậu phương, tiếp lấy nhắm ngay trần nhà bóp lấy cò súng. Đạn lấy một cái thần kỳ góc độ bắn ngược, lập tức hai tiếng kêu thảm vang lên, kia hai tên vệ binh che lấy vết thương từ công sự che chắn sau té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh lập tức gặp phải, một người trên mặt tiếp một cước, đem bọn hắn đá ngất quá khứ, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Đối phó 4-5 cái vệ binh về sau, Diệp Trạch Minh liền đi tới phòng chứa đồ bên trong, một quyền đánh nát khẩn cấp chốt mở, cánh cổng kim loại chậm rãi buông xuống, dạng này liền có thể tranh thủ một đoạn thời gian. Lập tức Diệp Trạch Minh quay đầu, nhìn một chút trước mắt tựa như nhà xác, thả ở đại lượng ngăn kéo thức tủ lạnh phòng chứa đồ, nhíu mày, "Lão Mạc, cái nào là vaccine?" Chương 267, về nước a, ông trời của ta ơi. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt cái kia loại cực lớn tủ chứa đồ, nhịn không được cảm thán. Cái này tủ chứa đồ dọc từ 12 tầng ngăn kéo thức tủ lạnh được ra, ngang thì là có ước chừng 40 ngăn kéo. Tổng cộng mấy trăm cái ngăn kéo, bên trong mỗi một cái đều là một loại nào đó virus hoặc là virus kháng thể. Diệp Trạch Minh đơn giản không dám tưởng tượng, những thứ kia nếu như toàn bộ tiết lộ ra ngoài sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng, thế giới có thể hay không giống trong phim ảnh như thế bộc phát zombie triệu dân. Cái này danh hiệu là cắt rừng khí độc, còn có bệnh nhiệt thán virus, đây là dịch chuẩn bệnh. Diệp Trạch Minh nhìn xem phía trên biểu thị virus danh hiệu nhịn không được cảm thán nói, đại bộ phận virus đều không có ghi chép tại kẻ lừa gạt trong kho tài liệu. Đám gia hỏa này, cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm liền làm cản rỡ những vật này. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng nổ, chứa đựng thất cửa sắt lập tức chấn động kịch liệt, bị tạc ra một cái khe. Diệp Trạch Minh vội vàng bên thai cơ bên trong thúc giục, "Lão Mạc, còn bao lâu?" "Lập tức, mời lại cho ta 5 phút, tiên sinh." Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhàn nhạt nói, "Ta nhìn giống như không có 5 phút có thể đợi." Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, tại chứa đựng bên tủ bên trên cấp tốc tản bộ một chuyến, sau đó ở trong đó một cái trước ngăn tủ dừng lại, đây là loại virus này có ghi chép tại kẻ lừa gạt trong tư liệu, là một loại châu Phi bên kia chuyển đến nóng dịch, bị lây nhiễm người sẽ xuất hiện xấu máu bệnh triệu chứng. Nương theo sốt cao cùng ho khan, chỉ cần 3 ngày liền có thể triệt để phá hủy người lây bệnh phổi. Cũng giết chết người lây bệnh một nửa trở lên tế bào não, là loại phi thường đáng sợ biến dị nóng dịch. Nhưng tin tức tốt là, thứ này đã có vaccine. Diệp Trạch Minh không muốn làm minh bạch loại virus này bị đám người này để ở chỗ này mục đích, chỉ là một cước đá vào mở cửa cái nút bên trên, đem tủ lạnh mở ra sau khi móc ra bên trong cây kia lục sắc ống nghiệm, một thanh quẳng xuống đất. Lục sắc khí thể từ đường ống thông gió lan tràn ra, sở nghiên cứu bên trong lập tức vang lên tiếng cảnh báo, cảnh cáo, cảnh cáo. Đường ống thông gió bên trong kiểm chắc đến tính nguy hiểm khí thể, đem lập tức phong tỏa khu vực nguy hiểm, mời nhân viên công tác nghe theo an bài triển khai tị nạn. Lặp lại, đường ống thông gió bên trong kiểm chắc đến tính nguy hiểm khí thể. Diệp Trạch Minh kẻ lừa gạt mặt nạ trước đó trải qua thăng cấp, có thể chống cự cái này sinh hóa vũ khí, mà phòng chứa đồ hậu phương cơ hồ muốn bị nổ tung sau đại môn phương lần nữa buông xuống lấp kín càng thêm dày hơn nặng cánh cổng kim loại. Tiên sinh, ngài cân nhắc qua đợi chút nữa làm sao ra ngoài sao? Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhàn nhạt hỏi. Ngài muốn vaccine tại thứ 3 liệt hàng thứ 6 trong ngăn tủ. Hơi nghĩ tới một điểm. Lá Trạch nói rõ, một cước đem cái thang đặt tới, leo đến thứ 3 liệt hàng thứ 6 đem bên trong chứa trong suốt chất lỏng ống nghiệm móc ra cất vào trong ngực, tiếp lấy giơ súng nhắm ngay đỉnh đầu miệng thông gió bóp lấy cò súng, bị phong tỏa miệng thông gió lập tức đinh đương rớt xuống, Diệp Trạch Minh một thanh nhảy lên trèo tại miệng thông gió bên dưới. Bò lên. Vì đem khí độc từ sở nghiên cứu bên trong bài xuất, chỉ có Diệp Trạch Minh chỗ phòng chứa đồ miệng thông gió vẫn là mở ra, cái khác miệng thông gió đều đã bị phong tỏa, nhưng cái này vừa lúc cũng cho Diệp Trạch Minh chỉ rõ thông đạo, chỉ cần thuận bò liền có thể ra ngoài. Đường ống thông gió bên trong gió mạnh thổi đến Diệp Trạch Minh âu phục lung tung vũ động. Phía dưới truyền đến nhân viên nghiên cứu khoa học hốt hoảng tị nạn âm thanh. Chờ một chút, đó là cái gì thanh âm? Một cái tiếng hỏi đột nhiên từ phía dưới vang lên. Lá Trạch sáng tối gọi không ổn, tiếp lấy cái thứ hai rất nhanh liền lấy lại tinh thần, là người xâm nhập. Hắn tại đường ống thông gió bên trong. Sắc kích. Diệp Trạch Minh lập tức ở đường ống thông gió bên trong xoay người, mặt hướng phía trên, tiếp lấy nhấc chân dùng hết toàn lực đá vào đường ống thông gió đỉnh chót, lập tức đem cái này một tiết thông gió quản đạp tách rời, một thanh hướng phía dưới quản đi, hạ lạc trong nháy mắt mở ra đạn thời gian, từ thông gió quản cuối cùng đem họng súng rối ra, nhắm ngay phía dưới hai tên cầm súng cảnh vệ, bóp lấy quả súng. hai tên cảnh vệ kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh bò dậy, sửa sang lại một chút làm loạn quần áo, từ trên người hai người này vượt qua, một bên móc ra gỡ lọc cải tiến thương đi ra ngoài. Rất nhanh, cái khác vệ binh cũng nghe hỏi chạy đến trợ giúp, Diệp Trạch Minh không chút do dự mở ra đạn thời gian cùng mắt ưng xem vực, xác nhận đạn quy tích sau liền giơ lên song súng một trận loạn xạ, đạn tạo thành một trường thiên la địa võng, hướng cảnh vệ bay đi. Ngắn ngủi sát na, phía trước chạy tới cảnh vệ liền ngã hạ một mảng lớn. Diệp Trạch Minh đem song súng trong tay xoay tròn một vòng rút đi hộp đạn, lập tức đặt tại phía sau đạn dược túi bên trên cấp tốc thay xong đạn, mở ra bộ pháp chạy. Bọn thủ vệ phần lớn mặc áo chống đạn, bởi vậy chỉ là tạm thời đã mất đi hành động lực, cũng không chí mạng. Diệp Trạch Minh vượt qua đầy đất rên rỉ thương mình, thân hình rất nhanh liền biến mất tại thông đạo góc rẽ. Càng nhiều cảnh vệ từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem tất cả có thể được thông đạo toàn bộ phong tỏa, nhưng mà cuối cùng tụ tập lại về sau, lại như cũng không có phát hiện Diệp Trạch Minh cái bóng. Trải qua tinh mịn lục soát về sau, bọn hắn tại một chỗ đường ống thông gió phía dưới phát hiện bị viên đạn đánh rơi đường ống thông gió loại bỏ miệng. Gặp ủy, chúng ta mất dấu hắn. Dẫn đầu thủ vệ quát, báo cáo. Mục tiêu tiến vào đường ống thông gió. Phái người đối đường ống thông gió cửa ra vào tiến hành phong tỏa. Mặt khác gọi mấy chiếc xe cứu thương, nơi này có rất nhiều thương binh. Tổng bộ thu được, xe cứu thương ngay tại trên đường, tuyệt đối không nên để mục tiêu trốn. Một đầu khác người trả lời. Bí mật sở nghiên cứu khẩn cấp chạy trốn lối ra kết nối lấy liệu rót trên chợ phương mỗi nhà phòng ăn. Chiến đấu bên trong các thương binh trải qua kiểm dịch nhân viên trừ độc, xác nhận trên thân không có mang theo dị biến nóng dịch bệnh độc sau mới thông qua khẩn cấp đường hầm chạy trốn được đưa đến phía trên, từ chờ tại phòng ngăn nơi cửa sau xe cứu thương đưa đi bệnh viện cấp cứu. A, Lão Thiên, ta giống như chịu mấy thương. Một cái thương binh tại nhân viên y tế trợ giúp hạ thoát khỏi áo chống đạn cùng tơ sơ, nhai răng tuét miệng phàn nàn nói, phía dưới phần ngực bụng xuất hiện ba khu máu ứ động. Nhưng ngay tại nhân viên y tế dự định giúp một cái khác thương binh bỏ đi áo chống đạn lúc, cái này thương binh lại bỗng nhiên vùng vẩy báng súng đập vào trên trán của hắn, đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ. Ngồi tên kia thương binh lập tức hiểu, cái kia đường ống thông gió chẳng qua là Diệp Trạch Minh chế tạo giả tượng, liền tại bọn hắn an bài đại lượng nhân thủ ngăn chặn đường ống thông gió thông hướng tất cả lối ra lúc, Diệp Trạch Minh lại thừa dịp nhân thủ phân tán cơ hội giả trang thành trong đó một cái thụ thương cảnh vệ, đi theo thương binh bên trong bị người mang ra ngoài. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Trạch Minh nhấc chân giẫm ở tên này thương binh để ở một bên thương, hữu quyền bỗng nhiên vung dậy, đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ, lập tức một cước đá văng xe cứu thương cửa nhảy xuống, lăn khỏi chỗ chậm ở xung kích sau đứng dậy. Kiểm tra một chút trong ngực ống nghiệm, xác nhận không có bị hao tổn về sau, Diệp Trạch Minh lập tức hướng một bên trong ngõ tối đi đến, hoán đổi về công việc hình thức, bên hai cơ bên trong nói nhỏ, lão mạc, thông chi bọn hắn, vaccine lấy được. Diệp Trạch Minh sở dĩ không có lựa chọn dùng sức mạnh, thứ nhất là bởi vì vaccine phi thường chân quý, nếu như cùng địch nhân cứng đối cứng, lại không luận mình khả năng gặp phải nguy hiểm, vạn nhất tại trong tranh đấu vaccine ống nghiệm bị đánh phá, nhiệm vụ liền thất bại. Một phương diện khác, Diệp Trạch Minh mặc dù có kẻ lừa gạt mặt nạ có thể loại bỏ, nhưng ở đánh vơ biến dị nóng dịch lúc trên người hắn đã dính vào virus, nhất định phải trải qua trừ độc sau mới có thể an tâm trong đám người hoạt động, bởi vậy Diệp Trạch Minh mới tâm niệm vừa động, nghĩ đến như thế một cái di hoa tiếp một kế sách. Hắn bên này nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, mấy cái khác đặc công tình huống nhìn cũng không tệ. Lại lần nữa nghe bên trên, lá trạch sáng tỏ giải được Nhà Trắng lúc này nhận lấy cái nào đó không rõ nhân sĩ tập kích, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với tọa giá cũng bị bắt góc, Diệp Trạch Minh tin tưởng cái này không rõ nhân sĩ chính là khối lập phương 10. Mặt khác, đại tuyển ra kết quả thời gian gần ngay trước mắt, mà tổng thống đương thời số phiếu cũng trước nay chưa từng có tăng gọn, mắt thấy liền sắp siêu việt dẫn trước hắn không nhiều tư cồn. Tiên sinh, ta đã thông chi tổng bộ sẽ lập tức phái máy bay tới đón ngài, sau đó phân tích vaccine thành phần cũng đem nó giao cho thế giới các quốc gia bộ vệ sinh, ngài hiện tại đã có thể chuẩn bị trở về nước. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời. Hồi nước. Thế nhưng là bên này nhiệm vụ còn không có kết thúc a. Diệp Trạch Minh nhíu mày, có chút do dự hỏi, nhưng lão Mạc lập tức cãi lại nói, không, đối với ngài tới nói đã kết thúc. Ngài quốc tịch làm ngài tại lần này nhiệm vụ bên trong vị trí rất mất cảm, nước Nga đặc công đỏ đảo chín cũng đã bị phái về nước, còn lại giải quyết tốt hậu quả công tác hội có ba người kia giải quyết. Diệp Trạch Minh nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao còn lại những sự tình kia đã có thể nói là nước Mỹ nội chính, đã mục đích của bọn hắn là ngăn cản lần này sự kiện dẫn phát thế chiến, như vậy những sự tình này vẫn là không nên quá nhiều người biết tương đối tốt. Nhiệm vụ phương diện, đại tuyển phiếu bầu chênh lệch ngay tại thu nhỏ, mặt khác nước Mỹ tổng thống tiền nhậm có lìn lúc này ngay tại phát biểu đối tổng thống đương thời áo đại là ủng hộ diễn thuyết, tin tưởng sẽ đối với cuối cùng phiếu bầu mang đến tính quyết định cải biến. Mà đối với quốc gia khác, cản cúm vaccine đã làm đến, cũng liền có thể tránh khỏi phối phương bị lũng đoạn mang đến không tốt hậu quả. Đi đến một bước này, Diệp Trạch Minh nhiệm vụ xác thực đã kết thúc, còn lại chính là đối với Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cùng liên quan sự tỉnh nội bộ chính khách phát động. Bởi vì thân phận mất cảm, vì để tránh cho dẫn phát buồn quốc bình dân cùng quốc gia khác bất mãn nhất định phải giấu giếm chân tướng, chắc hẳn cuối cùng cũng bất quá là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tự nhận lỗi từ trước, chân tướng mãi mãi cũng chỉ nắm giữ tại một số nhỏ trong tay người. Thời gian khẩn cấp, rất nhanh tổ chức liền phái tới tư nhân phun khí tức máy bay hành khách tiếp ứng hắn. 7-8 tiếng phi hành về sau, ngày kế tiếp buổi sáng, nói cho đúng là Nam Hoa thị tối thứ 6 bên trên hơn 11 giờ lúc, Diệp Trạch Minh máy bay hạ cánh. Hô, ta đã chờ không nổi muốn gặp đến nhà ta bốn cái nha đầu. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút gân cốt, cười nói. Lúc trở lại biệt thự đã là hơn 12 giờ, Diệp Trạch Minh đoán chừng bốn cái nha đầu đều đang ngủ, bởi vậy cũng không có trông cậy vào có cái gì nhiệt liệt hoan nghênh loại hình, lặng lẽ mở ra biệt thự cửa sân đi vào. Nhưng mà, tại mở cửa phòng lúc, trong biệt thự đột nhiên một trận ầm ĩ, Tiểu Mộc Tuyết bất mãn phàn nàn nói, "Cầu cầu, đều hơn 12 giờ, ngươi lúc này nổi điên làm gì mà? Không phải trước đó đã dẫn ngươi đi nước tiểu qua sao?" Lập tức, một đoàn màu vàng mao cầu vọt vào Diệp Trạch Minh trong ngực, nhỏ chân ngắn vui sướng dựng vào hắn đầu gối. Chương 268, còn sót lại hậu hoạn tiểu Diệp. Tiêu Mộ Tuyết lúc đầu ngủ được mơ mơ màng màng, lần này trong nháy mắt thanh tỉnh lại, một thanh kéo cửa ra, đi theo đoàn kia tiểu mao cầu sau lưng, nào vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Diệp Trạch Minh còn tại đối phó tiểu gia hỏa hùng manh tấn công hoang nên, lập tức bị Tiêu Mộ Tuyết đập lảo đảo hai bước, hai người ôm ở cùng một chỗ té nằm mềm mại trên đồng cỏ. Ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, tại Tiêu Mộ Tuyết mềm mại tóc dài bên trên khẽ vuốt một chút. Tiêu Mộ Tuyết đầu tiên là tại Diệp Trạch Minh trên thân kiểm tra một chút, gặp Diệp Trạch Minh không có thụ thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ôm Diệp Trạch Minh ngực cười nói, hắc hắc, còn muốn một người vụng trộm trở về, bị ta phát hiện à? Rõ ràng là nó phát hiện. Diệp Trạch Minh chỉ vui sướng vây quanh bọn hắn xoay quanh tiểu mao cầu cười nói, tiếp lấy ôm chặt lấy Tiêu Mộ Tuyết ngồi dậy, Tiêu Mộ Tuyết nhu thuận ngồi quỳ chân tại trong ngực của hắn. Diệp Trạch Minh đè nén không được trong lòng tưởng niệm, nâng lên nàng nhọn cằm nhỏ, thật sâu hôn lên. Thật lâu, hai người mới rốt cục tách ra, Tiêu Mộ Tuyết nhịn không được vui vẻ cười khẽ, dãy rủa lấy đứng lên nói, ta đi gọi tỷ tỷ các nàng. Ai? Chớ quấy rầy tỉnh các nàng, đều nhanh một điểm. Diệp Trạch Minh kéo lại Tiêu Mộ Tuyết, nửa câu khẩn nói, coi như là ta buổi sáng ngày mai mới về lạc, vừa vặn, hai chúng ta có thể đơn độc ở chung một hồi. Tiêu Mộ Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đứng người lên đem cầu cầu ôm vào trong lòng, mặt mũi tràn đầy không đè nén được ý cười, thấp giọng nói ra, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền bồi cùng ngươi tốt. Thế là, Tiêu Mộ Tuyết ôm tiểu gia hỏa đi tới Diệp Trạch Minh trong phòng. Diệp Trạch Minh đi tắm rửa một cái về sau, liền về tới trong phòng. Tiêu Mộ Tuyết nằm ở trên giường ôm gối đầu đã ngủ, cầu cầu cũng an tâm ghé vào hắn bên giường. Khi mắt, nhìn xem Tiêu Mộ Tuyết mang theo một bộ nhàn nhạt mỉm cười đáng yêu ngủ mặt, Diệp Trạch Minh mấy ngày nay mệt nhọc lập tức quét sạch, thận trọng leo đến Tiêu Mộ Tuyết bên người nằm xuống, nhưng hiển nhiên Tiêu Mộ Tuyết ngủ được không quá quen, lập tức bị đánh thức. "Nô, tiểu Diệp, ngươi tẩy xong rồi." Tiêu Mộ Tuyết lầu bầu nói, trên giường chờ mình. Co lại đến Diệp Trạch Minh trong ngực, thỏa mãn khẽ cười một tiếng về sau, hỏi, "Lần này tình huống công tác thế nào?" "Vẫn được, vaccine chẳng mấy chốc sẽ ở thế giới các nơi cấp cho." Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Tiêu Mộ Tuyết cái hót nói, "Thật sao? Quá tốt rồi." Tiêu Mộ Tuyết vui vẻ nói, vây được đánh một cái ngáp. Nhìn xem nàng bộ kia nhỏ mèo lười giống như bộ dáng khả ái, Diệp Trạch Minh nhịn không được một ngụm ngăn chặn Tiêu Mộ Tuyết đôi môi mềm mại. Tiêu Mộ Tuyết phát ra một tiếng ngâm khẽ, hơi có chút oán trách bố nhẹ Diệp Trạch Minh ngực, nhưng rất nhanh liền bắt đầu nên ngọt hắn. Trong ngực thân thể mềm mại dán thật chặt hắn, Diệp Trạch Minh tay chậm rãi thuận tiểu kiểu chân thon dài di động đến cái mông của nàng bên trên nhẹ nhàng bóp một cái, tiếp lấy tiếp tục hướng bên trên, dừng lại đến tiểu kiểu kiểu nộn bộ ngực, nhẹ nhàng nắn bóp. Tiêu Mộ Tuyết lập tức phát ra một tiếng động lòng người tiểu hử, cũng triệt để đốt lên Diệp Trạch Minh dục vọng. Diệp Trạch Minh ngoài miệng tiếp tục mút vào Tiêu Mộ Tuyết chiếc lưỡi thơm tho, tay thì là từ Tiêu Mộ Tuyết quần áo hạ dò xét đi vào. Tờ sắt phía dưới không có mặc nội y, kia mềm mại mà sung mãn xúc cảm để Diệp Trạch Minh muốn ngừng mà không được, buông ra Tiêu Mộ Tuyết đôi môi, bắt đầu khẽ hôn lên Tiêu Mộ Tuyết bả vai, cũng một đường hướng phía dưới, treo chọc lên Tiêu Mộ Tuyết bộ ngực. Tiêu Mộ Tuyết một tay che miệng, đè nén xuống trong cổ họng rên rỉ. Nhưng khi Diệp Trạch Minh tay hướng bí mật của nàng vườn hoa tìm kiếm lúc, Tiêu Mộ Tuyết lại kinh hoàng bắt lấy Diệp Trạch Minh tay. Ta thật là sợ. Tiêu Mộ Tuyết thanh âm đều run rẩy, ta nghe nói lần thứ nhất sẽ rất đau nhức. Diệp Trạch Minh lập tức dứt khoát buông ra Tiêu Mộ Tuyết, cười nói, vậy liền ngủ đi. Tiểu Diệp, ngươi tức giận. Tiêu Mộ Tuyết lập tức hoảng hồn, vội vàng nói lên xin lỗi đến, thật xin lỗi. Ta không có rồi, đồ ngốc dưa. Diệp Trạch Minh cười sờ lên Tiêu Mộ Tuyết đầu, tại trên chóp mũi nàng hôn một cái, ta làm sao lại bởi vì loại sự tình này giận ngươi? Bởi vì ngươi không muốn nhà, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhà đồ ngốc. Loại sự tình này nếu như không phải hai mái hiên tình nguyện liền không có ý tứ, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi nói sau. Tiêu Mộ Tuyết trên mặt lóe lên một tia ngọt ngào ý cười, vui vẻ ôm lấy Diệp Trạch Minh ngực, lầu bầu nói, thế nhưng là các nàng đều cùng ngươi làm, ngay cả tỷ tỷ. Ta lúc đầu các phương diện liền không sánh bằng các nàng, ta thật là sợ ngươi lại bởi vậy không thích ta. Ai nói ngươi không sánh bằng các nàng? Diệp Trạch Minh tức giận sờ sờ Tiểu Mộ Tuyết cái mũi nhỏ, nhà ta nha đầu là trên đời đáng yêu nhất tiểu thiên sứ, không có người so ngươi càng có thể để cho tâm tình của ta tốt rồi. Hắc hắc. Tiểu Mộ Tuyết cười vui vẻ, tại Diệp Trạch Minh trên môi hôn một cái, sau đó ôm chặt lấy Diệp Trạch Minh ngực, thích nhất tiểu Diệp. Tốt, nhìn ngươi buồn ngủ, nhanh ngủ đi. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Tiểu Mộ Tuyết đầu, đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu, thầm nói, cái kia sờ một chút vẫn là có thể nha. Vẫn là thôi đi, sờ xong ai giúp ta giải quyết. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đem mặt chôn ở Tiểu Mộ Tuyết trong cổ. Ngày kế tiếp, Tiểu Mộ Mưa ba người đối Diệp Trạch Minh phát khởi công khai xử lý tội lỗi sẽ, nguyên nhân là Tiểu Mộ Tuyết ngủ quên, từ Diệp Trạch Minh trong phòng đi tới lúc bị rời giường làm điểm tâm Mộ Mưa bắt quả tang. Ta biết sai, ba vị cô nãi nãi, tha thứ ta đi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ta kia không phải cũng là đau lòng các ngươi a. Tiểu Mộ Tuyết ở bên cười khổ thẻ lưỡi, cầu cầu tiểu gia hỏa này ngược lại là an nhàn cực kỳ, người một nhà đều là tụ, nó cũng liền an tâm nằm rạp trên mặt đất nhắm mắt nuôi lên thần. Nghe nói Diệp Trạch Minh không có ở đây thời điểm, tiểu gia hỏa này cả ngày canh giữ ở cổng chờ hắn trở về. Chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Lý Thi Vận tức giận nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đền bù chúng ta đi. Nếu không ta không tha cho ngươi. Đường Tĩnh Di ở bên thở dài, khó xử nói, tiểu Diệp, ta kỳ thật cũng không muốn để ngươi khó làm, nhưng ngươi lần này xác thực quá phận a, cứ như vậy đùa bỡn chúng ta đối ngươi tưởng niệm, cho nên. Ai? Thậm chí ngay cả luôn luôn ôn nhu quan tâm Tiểu Mộc Mưa cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, mà không thay đổi ôm cánh tay nói, ngươi đừng nhìn ta, nhìn ta cũng vô dụng,
tóm lại lần này chính ngươi nhìn xem xử lý đi.
Vâng, cách các nhóm. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, chuyển di lên chủ đề, tốt, khó được người một nhà đoàn tụ, đến cùng một chỗ nhìn xem tin tức đi, ta cũng muốn thuận tiện nhìn xem ta lần này nhiệm vụ giải quyết tốt hậu quả công việc làm được thế nào. Chiêu này đối cái này bốn cái nha đầu luôn luôn rất hữu hiệu, bốn người lập tức bị rời đi lực chú ý, ở phòng khách trên ghế salon vào chỗ, Diệp Trạch Minh mở ra TV. Thấy gió ngực phảng hơi thở, lão Mạc mới rốt cục mở miệng nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, hoan nên trở về.
Cảm ơn a.
Tại ta cần có nhất ngươi thời điểm giữ yên lặng. Diệp Trạch Minh tức giận nói,
rất xin lỗi tiên sinh, nhưng lần này ta là đứng tại ba vị tiểu thư bên này.
Lão Mạc hơi có chút ngoạn vị cười trả lời.
Diệp Trạch Minh cười khan một tiếng, Tiểu Mục Mưa quan tâm đem một phần từ salad, thổ thi, trứng tráng cùng bồi căn tạo thành bữa sáng bỏ vào trước mặt hắn. Nhiệm vụ lần này đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Làm sao còn chạy đến nước Mỹ đi?
Tiểu Mục Tuyết không hiểu hỏi, trong ngực nàng kia đống màu vàng tiểu mao cầu chính lấy một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ thay phiên quét lấy đám người trong mâm bữa sáng, nhỏ lông mày đứng thẳng lên, bộ dáng kia phá lệ vô tội cùng đáng yêu.
Rất phức tạp đến tột đỉnh.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, cảm cúm chỉ là trong đó một tiểu hoàn.
Lúc này, đài truyền hình bên trên ngay tại phát ra thế giới vệ sinh tổ chức đem vaccine phối phương cấp cho đến từng cái quốc gia ngành vệ sinh, để đám dân thành thị đến lân cận trong bệnh viện tiêm vào vaccine, đồng thời hoàn chỉnh phương án trị liệu cũng ra lò. Sự kiện rất phức tạp, cho nên lần này xuất động đặc công số lượng cũng không ít.
Diệp Trạch Minh ăn thổ tin nói, chỉ vào tin tức bên trên những cái kia vaccine nói, ấy, cái này chính là ta phụ trách kia một vòng.
Ừ, những đặc công khác mới đừng nghĩ cùng nhà ta cao phú xoáy đánh đồng.
Lý Thi Vận hơi có chút tự hào mà nói,
ngươi có thể nói như vậy ta thật cao hứng, nhưng là mỗi người phong cách khác biệt nhà.
Diệp Trạch Minh cười khổ nhéo nhéo Lý Thi Vận chóp mũi, tiếp lấy đem TV đổi đài, lựa chọn một cái thông báo thế giới tin tức kênh nhìn lại. Mà thế giới tin tức hiện tại sốt dẻo nhất không thể nghi ngờ là gần nhất nước Mỹ tổng thống đại tuyển kết quả cũng đã ra. Bởi vì bên trên hai giới tổng thống có liền công khai đọc diễn văn, biểu thị đối đầu nhậm tổng thống áo đại lạp ủng hộ và tín nhiệm, bởi vậy áo đại lạp phiếu bầu có rõ ràng lên cao, tin tưởng có liền tổng thống hành vi là cái nào đó kẻ lừa gạt đặc công thúc đẩy. Nhưng mà lại cũng không phải là mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, lần này đại tuyển bên trong áo đại lạp tranh cử tổng thống lớn nhất uy hiếp tư cuồng, mặc dù đã mất đi tổng thống bảo tọa, nhưng căn cứ pháp lệnh, phó tổng thống vị trí rơi xuống trên người hắn. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, phải biết lần này nhiệm vụ, bọn hắn năm vị đặc công chỉ là ngăn trở nghị hội kế hoạch, mà không phải đem nghị hội tăng dã. Nhiệm vụ lần này bên trong, tất cả bọn hắn bắt được người cùng có liên quan vụ án tội phạm, không có một cái nào biết nghị hội toàn cảnh, cũng không người nào biết tổ chức này vận hành phương thức cùng mục đích. Nói đơn giản, nghị hội bên trong chủ yếu phạm tội dính đến phương diện nào đi nữa, cao tầng có người nào bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết tổ chức này danh tự có phải hay không nghị hội. Duy nhất khả năng biết nghị hội bên trong một ít người thân phận người, hiện tại còn biến thành nước Mỹ phó tổng thống, không phải bọn hắn có thể tùy tiện hạ thủ đối tượng. Mà Diệp Trạch Minh có dự cảm, việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc, bởi vì nước Mỹ pháp lệnh quy định, đương tổng thống xuất hiện sinh bệnh, tử vong hoặc là bị thăng nghị viên bãi miễn các loại tình huống mà không cách nào nhậm chức lúc, để cho phó tổng thống trực tiếp kế nhiệm. Chỉ là ngẫm lại, Diệp Trạch Minh đều cảm thấy đau đầu. Ai? Được rồi, chuyện sau này hay nói đi.
Diệp Trạch Minh thở dài lẩm bẩm, sau đó tin tức thì là nước Mỹ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng tự nhận lôi chuyện từ chức cùng hơn 10 tên FBI thám viên đang đuổi giết phạm nhân lúc anh dũng hy sinh.
Lao ra hỏa này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hẳn là chủ mưu.
Diệp Trạch Minh chỉ vào Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói, tiếp lấy núi bay, buông tay nói, về phần những cái kia FBI thám viên là bị ta giết.
Lập tức, Diệp Trạch Minh liền bắt đầu chậm rãi hương bốn người nói đến lần này phức tạp nhiệm vụ tới.
Chương 269, liên thủ Diệp Trạch Minh đem lần này ra ngoài nội dung kỹ càng hướng bốn người giải thích, càng cúm là những cái kia kim dung ra dẫn phát nước Mỹ khủng hoảng tài chính một cái thủ đoạn, lợi dụng lần này kinh tế tiêu điều vì đó bên trong một ít chính khách kéo phiếu bầu, lấy đạt tới thao tác đại tuyển kết quả mục đích. Mà phía sau màn thao túng cái này khởi sự kiện kẻ đầu têu lại là nước Mỹ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng. Thật sự là không rõ những này chính khách mỗi ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì, thế mà muốn đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy, mà lại đối với mình quốc gia ra tay coi như xong, còn muốn đem bàn tay đến người khác quốc gia.
Lý Thi Vận ôm cánh tay, tức giận nói,
bất quá luôn cảm giác Tiểu Diệp thật là lợi hại đâu, thế mà thành công ngăn trở chuyện lớn như vậy kiện.
Tiểu Mục Tuyết ở bên ôm cầu cầu vui vẻ nói, tốt có đặc công phong phạm.
Tiểu Mục Mưa thì là ở bên những mày, chính trị quá âm u, nói cho cùng trên thế giới tất cả mọi người đối chính khách tới nói đều chẳng qua là chút công cụ thôi.
Đường Tĩnh Di đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú, tốt, tóm lại Tiểu Diệp có thể an toàn trở về, mà lại sự kiện cũng thuận lợi giải quyết không phải tốt.
Lại nói, Tiểu Diệp, đợi chút nữa ta có chút sự tình muốn đơn độc cùng ngươi nói.
Ăn xong điểm tâm về sau, tin tức cũng thấy không sai biệt lắm, đại kiều hai người rời đi đi rửa chén, mà Lý Thi vẫn tiếp tục xem TV giết thời gian, Diệp Trạch Minh lúc này mới cùng Đường Tĩnh Di đi vào một bên, thế nào Tĩnh Di? Có chuyện gì không?
Hắc quyền sự tình a, Tiểu Diệp.
Đường Tĩnh Di cười mỉm mà nói, ngươi rất lâu không có đánh đâu, cuối tuần 6 trận này lại không đi đánh liền xem như ngầm thừa nhận bỏ cuộc, muốn thối lui ra không?
Ôi, những này lúc bật điệu, kém chút đem cái này gốc dạ đều quên hết.
Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm.
Không sao, không đi đánh cũng có thể.
Dù sao có thể đánh đến cái này cấp bậc đã rất tốt.
Đường Tĩnh Di cười nói, một bên giúp Diệp Trạch Minh đem vỏ nát quần áo vứt lên.
Phụ thân bên kia cũng không có ý kiến.
Diệp Trạch Minh nghĩ nghĩ, trả lời, không, ta muốn đánh, dù sao ta công việc này nhiều một chút kinh nghiệm thực chiến càng tốt hơn.
Ừ, vậy ta đến lúc đó đi giúp ngươi an bài. Đường Tĩnh Di nhìn hắn trong tầm mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương, Diệp Trạch Minh đưa tay từ Đường Tĩnh Di xinh đẹp tóc dài bên trong lướt qua, sau đó thấp giọng cười nói, "Đêm nay trong phòng chờ ta." Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, cũng có một tia ngoài ý muốn. Rất nhanh liền gật đầu cười, "Được rồi, ta biết ăn mặc đến thật xinh đẹp." Buổi chiều, Diệp Trạch Minh từ tổ chức trong cửa hàng trực tiếp mua vaccine cho 4 người tiêm vào. Nhưng cảm cúm ảnh hưởng đại khái còn muốn một tuần tả hữu mới có thể qua khứ, cho nên ở trước đó nhà hàng là không có cách nào vận tác. Chịu đựng qua 3 ngày, hơn 12 giờ khuya, Diệp Trạch Minh lặng lẽ chạm vào Đường Tĩnh Di gian phòng lúc. Đường Tĩnh Di lập tức liền đứng người lên tiến lên đón, hiển nhiên một mực chờ đợi hắn. "Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ?" Đường Tĩnh Di nói, ôm Diệp Trạch Minh cổ hôn lên. "Làm sao có thể?" Diệp Trạch Minh cười nói, khoác lên Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn. Lúc này Đường Tĩnh Di chỉ mặc kiện viền ren màu đen váy ngủ, dáng người ma quỷ như ẩn như hiện, để cho người ta như muốn phát điên. Diệp Trạch Minh tham lam mút vào Đường Tĩnh Di chân nhăn thơm ngọt đầu lưỡi, hai tay nâng Đường Tĩnh Di vào mông. "Đừng lãng phí thời gian, xuân tiêu nhất khắp thiên kim đầu." Đường Tĩnh Di cười nói, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Trạch Minh lui về phía sau, sau đó ngồi ở trên giường hướng Diệp Trạch Minh mở ra ôm ấp, "Nhanh cho ta đi, tiểu Diệp." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười cười, "Thần a, có nam nhân kia có thể cự tuyệt ngươi lúc này dụ hoặc sao?" Đường Tĩnh Di tự hào cười khẽ một tiếng, ôm Diệp Trạch Minh cổ, cùng hắn cùng một chỗ té nằm giường, dây dưa. "Ta chạy." Diệp Trạch Minh cười nói, không dằn nổi mút vào liếm láp lấy Đường Tĩnh Di bả vai cùng cổ, hai tay dừng lại tại Đường Tĩnh Di đầy đặn hai ngọn núi trước, tùy ý nào nặng cùng trêu chọc. "Ừm, ăn nhiều một chút." Đường Tĩnh Di thở phì phò nói, thân thể không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vui vẻ mà thở dài thỏa mãn, lập tức hai tay di động đến Diệp Trạch Minh phía dưới, khẽ bước. "Tốt tinh thần, góp nhặt rất nhiều a." Đường Tĩnh Di ánh mắt mông lung cười nói, "Ta giúp ngươi đều phóng xuất ra." Mấy giờ điên cuồng qua đi, Diệp Trạch Minh nằm ở trên giường, mà Đường Tĩnh Di thì là giúp Diệp Trạch Minh xoa bóp cơ bắp. "Cái này tổn thương là?" Đường Tĩnh Di không khỏi chú ý tới Diệp Trạch Minh trên vai trái vết thương đạn bắn, lập tức nhíu mày. "Thương này tổn thương là lần trước bị tay súng bắn tỉa kia bắn ra xuyên thấu tổn thương, mặc dù có họ vợ gìn phục sức tự lành cùng nội bộ tổ chức đặc hiệu thuốc, nhưng bây giờ nơi đó như cũng lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo." Diệp Trạch Minh nói quanh co lấy không biết trả lời thế nào, nhưng Đường Tĩnh Di cảm thấy hiểu rõ, là lần này ra ngoài bị thương sao? Dừng một chút, Đường Tĩnh Di do dự hỏi, "Tiểu Diệp, ta không biết ngươi có phải hay không thật thích phần công tác này, nhưng nếu không vẫn là thôi đi, dù sao quá nguy hiểm. Người lão là thụ thương, ta sẽ đau lòng ngươi." Đường Tĩnh Di trên mặt khổ sở biểu lộ để Diệp Trạch Minh có chút đau lòng, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi, "Không, có chuyện gì nha đồng đốc, không phải vết thương chí mạng. Thế nhưng là ta cũng sẽ đau lòng a, mà lại luôn luôn tốt lo lắng." Đường Tĩnh Di xoa xoa khỏe mắt phàn nàn nói, "Coi như không vì ta ngẫm lại, ngươi cũng vì các nàng ba cái ngẫm lại a. Dù sao có nhà hàng thu nhập, cùng lắm thì ta nuôi dưỡng ngươi. Ta mới không phải loại kia ăn bám nam nhân." Diệp Trạch Minh lập tức đánh gãy nàng, ôn nhu cười nói, "Yên tâm, điểm ấy ta cũng sẽ cân nhắc đến. Tóm lại là một đoạn thời gian đi, được không?" "Ừm." Đường Tĩnh Di có chút xa xút thầm nói, "Vậy ngươi tận lực xác nhận chút đơn giản." "Biết." "Chậc chậc chậc, cái này nhỏ dáng người, ta dục hỏa lại bị ngươi đốt lên a." Diệp Trạch Minh hèn mọn cười nói, tay không thành thật tại Đường Tĩnh Di trên thân chạy, "Cái này xúc cảm, thật sự là hoàn mỹ." Đường Tĩnh Di lập tức phát ra hừ nhẹ một tiếng, "Anh, chán ghét, ngươi chẳng lẽ còn không có thỏa mãn sao?" "Đó là dĩ nhiên, cùng ngươi như thế cá tính cảm giác bưu vật trần như nhộng nằm tại cùng một trên giường lớn, ai có thể thỏa mãn a?" Diệp Trạch Minh tức giận nói, bắt đầu công kích lên Đường Tĩnh Di vùng mẫn cảm đến, cử chỉ này cũng nâng lên một vòng mới cực chiến. Cuối cùng, lần này điên cuồng trọn vẹn tiếp tục đến ngày kế tiếp buổi sáng. Diệp Trạch Minh bởi tại người khác trước đó từ Đường Tĩnh Di trong phòng lặng lẽ rời đi, mà bởi vì đêm qua cực chiến, Đường Tĩnh Di một mực ngủ đến 12 giờ chưa mới. Nhìn xem có chút giận dữ chừng mình một chút Đường Tĩnh Di, Diệp Trạch Minh chỉ là mỉm cười hướng nàng nhíu mày. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, vẻ mặt có oán trách cũng có ngọt ngào. Một tuần mới đã đến tiền đến, tại Diệp Trạch Minh hai cái này tuần lễ cố gắng dưới, đặc công của hắn đẳng cấp cũng từ hoa mai 9 thăng lên đến đỏ đào 9, mà lại châm chọc là hắn trước đó không lâu còn cùng chức đỏ đào 9 tiếp xúc qua, không biết tên kia hiện tại là tâm tình gì. Theo vaccine xuất hiện, cảng cúm cũng dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người sau bữa ăn đàm luận chủ đề, khu cách ly bị rút lui, trên đường phố lại bắt đầu tụ mãn bận rộn đám người, Diệp Trạch Minh nhà hàng đương nhiên cũng một lần nữa buôn bán. Trong khoảng thời gian này cũng sát thực đem đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận 4 người dành đến đủ hoàng, bởi vậy khôi phục kinh doanh sau 4 người liền cùng Diệp Trạch Minh cùng đi đến trong nhà hàng giúp lên bận điều tới. Thứ 6 hơn 3 giờ chiều, trong tiệm sinh ý chính vào ít lưu ý, mọi người đều đâu vào đấy vì sắp đến giờ cao điểm làm chuẩn bị. Lúc này một người khách nhân đẩy cửa ra, tại cửa ra vào hai tên tiếp khách tiểu thư hoang nên quang lâm hạ đi đến. Một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên, "À, ta là tìm các ngươi lão bản, hắn bây giờ tại sao?" Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nghĩ thầm có phải hay không quá khứ cái nào khách quen. Dù sao lấy trước trong tiệm những cái kia khách quen cũng thường xuyên về như thế cùng hắn chào hỏi, nhưng mà quay đầu nhìn lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đầu kia mềm mại thiên nhiên quyển kim sắc tóc ngắn, Tám Chuẩn. Hiện tại Tám Chuẩn không có mang mặt nạ, nhìn đại khái 27-28 dáng vẻ, con ngươi màu xanh lam bên trong lóe ra ngây thơ cùng đồng thú quan mang, tướng mạo của hắn kỳ thật rất bình thường, nhưng trên mặt lại mang theo một vòng mê người mà ôn hòa ý cười, kia cố khí chất đặc thù rất khó để cho người ta đối với hắn ôm lấy địch ý mà lại. Diệp Trạch Minh chú ý tới Tám Chuẩn vừa rồi vào cửa hàng lúc nói là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Lúc ấy Diệp Trạch Minh liền trong lòng giật mình, nhưng Tám Chuẩn trực tiếp đi vào trong tiệm, tìm tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, vui sướng cười nói, tới tâm sự thôi, Diệp tiên sinh. Diệp Trạch Minh nhanh chân đi đến Tám Chuẩn ngồi đối diện xuống tới, cắn răng nghiến lợi lạnh giọng hỏi, người cái tên này là thế nào tìm tới ta sao? Tới đây lại là vì cái gì? Ai nha, đừng như vậy khẩn trương nha, ngươi không ngại ta điểm một phần ăn a? Ngồi mười mấy tiếng máy bay, chỉ ăn như vậy một chút khó ăn chết cơm một đầu. Tám Chuẩn nụ cười sán lạ đạo, cầm lấy menu bổ sung một câu, thuận tiện nói một câu, tên ta là Chặt Lọt Kẹ. À Amanda, ngươi xưng hô ta là Chặt Lọt Kẹ liền tốt. Làm sao tìm được ta, mục đích? Diệp Trạch Minh căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục truy vấn nói. Xin nhờ, ngươi liền không thể để cho ta trước chọn món ăn sao? Thật sự là bá đạo cửa hàng trưởng đâu. Tám Chuẩn cười khổ nói, một bên hướng phục vụ viên phất phất tay, một bên thấp giọng cười nói, yên tâm, ta lần này là đến cùng ngươi kết minh. Sau đó, Tám Chuẩn thừa dịp Diệp Trạch Minh sửng sốt cơ hội, hướng mặc trang phục hầu gái phục vụ viên cười nói, ta muốn một phần kệ xạ salad, một phần thịt muối Italy mặt, một phần ngọc mễ đùng thăng hỏa. Điểm xong, Tám Chuẩn buông xuống menu, nhìn xem kia nữ phục vụ viên cười nói, ngươi hẳn là dứt khoát một điểm à, sớm muộn cũng phải tại hai người ở giữa làm ra lựa chọn, ta đề nghị ngươi lựa chọn tặng cho ngươi điện thoại liên nam nhân kia. Kia nữ phục vụ viên lập tức hít vào ngụm khí lạnh, che miệng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Những sự tình này ta không đối bất kỳ kẻ nào nói qua. Tốt, đừng để chúng ta khách nhân tôn quý chờ quá lâu được không? Diệp Trạch Minh hòa khí hướng cô bé kia cười nói, cô bé kia lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng mang theo menu đi xuống. Mà Diệp Trạch Minh thì là chuyển hướng Tám Chuẩn, cẩn thận quan sát đến đối phương trên mặt biểu lộ, mặc dù hắn biết tâm lý đối phương học xa cao hơn chính mình, ý nghĩ của mình sẽ trước bị nhìn rõ. Ngươi nói kết minh là có ý gì? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Tám Chuẩn thì là nhấp một hớp hồng trà, vui sướng cười nói, từ trước đó lần kia trong nhiệm vụ, ngươi không cảm thấy hai người chúng ta ở giữa rất ăn ý sao? Các phương diện đều. Chương 270, Minh Hữu căn cứ lão Mạc giải thích. Kết minh là một loại đặc công tự mình ở giữa minh hữu quan hệ, hai phe lẫn nhau vì minh hữu, cùng hưởng nhiệm vụ cùng ban thưởng lấy đạt tới càng nhanh thăng cấp mục đích. Nói ngắn gọn, Diệp Trạch Minh hòa Tám Chuẩn mỗi cái nhiệm vụ đều cùng đối phương kết minh, nhưng lại cũng không đi đối phương thành thị hoàn thành nhiệm vụ, một người hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng lại là hai người tổng cộng có. Đây cũng không phải là hệ thống chỗ thừa nhận đặc công giao tế, mà là một loại thủ đoạn nhỏ. Mặc dù ban thưởng phong phú, tương đương với một tuần bên trong có gấp đôi nhiệm vụ ban thưởng, nhưng cũng muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm, để những đặc công khác cùng mình quá mức thân mật, không hề nghi ngờ là rất dễ dàng bại lộ hiện thực thân phận. Bất quá, hiện thực thân phận điểm ấy, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình cùng Tám Chuẩn là không cần quan tâm. Không cảm thấy. Diệp Trạch Minh dứt khoát trả lời, Tám Chuẩn cười giang tay ra nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ta nhất định sẽ nói phục ngươi. Tại ta cơm nước xong xuôi về sau. Diệp Trạch Minh lắc đầu, về tới bên quầy bên trên. Một người ngoại quốc nói đến đây a trôi chạy tiếng Trung tự nhiên rất dễ thấy, trong tiệm rảnh rỗi nhân viên cùng khách hàng đều nhao nhao đánh giá hắn, nhưng chân chính hấp dẫn những người khác ánh mắt, là trên thân người này tản ra loại kia dễ dàng thân cận khí tức, mà đây đều là trên mặt hắn bộ kia mỉm cười rực rỡ hiệu quả. Chỉ có Lá Trạch biết rõ, đây là tâm lý học điều kiện tất yếu. Mặc kệ là thôi miên vẫn là tâm lý quan sát, tại đối phương tâm lý phòng tuyến khá thấp lúc đều càng thêm chuẩn xác, mà trực tiếp nhất làm cho đối phương vung lòng để phòng biện pháp dĩ nhiên chính là mỉm cười. Nhưng là Tám Chuẩn trên thân còn có cố khí chất đặc biệt, Diệp Trạch Minh phỏng đoán hẳn là ngoại giao hệ thống tác dụng. Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu, ở bên tò mò hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi biết người nước ngoài kia sao?" Trước đó không lâu mới quen, không tính là quen. Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời, "Cảm giác tựa như là người rất dễ thân cận đâu." Tiểu Mộc Mưa nhiều hứng thú nói, mà lại không biết làm sao, luôn cảm thấy trên người hắn có loại khí chất đặc thù, hắn cũng là đặc công a. Đúng vậy a, rất dễ dàng phát hiện a. Diệp Trạch Minh cười nói, cái này trên thực tế chính là hắn không nguyện ý lựa chọn Tám Chuẩn cái này lưu phái nguyên nhân, cố nhiên tâm lý học phối hợp ngoại giao hệ thống, lại thêm hệ thống lái cùng xạ kích hệ thống phối hợp. Dạng này phối hợp lại, năng lực ở giữa không có xung đột, hơn nữa còn có thể vi diệu giúp đỡ cho nhau. Xạ kích hệ thống động thái thị lực phụ trợ tâm lý học, đối quan sát hành vi cùng biểu lộ chi tiết có rất lớn trợ giúp, mà tâm lý nhìn rõ cùng cao siêu năng lực điều khiển đối ngoại giao lại có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, năng lực điều khiển phối hợp xạ kích năng lực cùng nhanh chóng thôi miên, lại có nhất định năng lực chiến đấu. Nhưng là khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là quá dễ thấy, nhìn một cái cũng là người ta cảm thấy không phải người bình thường, đôi này đặc công thân phận có nhất định ảnh hưởng. Bất quá Tám Chuẩn tại trong hiện thực tựa hồ cùng cục cảnh sát hoặc là cái nào đó cục điều tra có quan hệ. Cái lựa chọn này rất sáng suốt, xảo diệu che giấu ngoại giao cùng tâm lý học tạo nên tới đặc thù khí chất. Hiển nhiên đã cực đói, Tám Chuẩn ăn đến rất nhanh, nhưng hắn tướng ăn lại thần kỳ đem ăn như hổ đói cùng ưu nhã tổng hợp ở cùng nhau, có loại dị dạng quý tộc mị lực. Tốt ta, bất kể nói thế nào. Tám Chuẩn sau khi ăn xong, dùng khăn ăn lau miệng cười nói, hương vị rất tuyệt, giúp ta cảm tạ một chút ngươi đầu bếp. Tiếp xuống, nếu như ngươi không phản đối, ta muốn tìm cái tư mật điểm vị trí nói tương đối tốt. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ra hiệu Kiểu Mộc Tuyết bốn người lưu lại. Tiếp lấy đi ra ngoài. Tám Chuẩn giơ tay lên ra hiệu tính tiền, tiếp lấy buông xuống tiền mặt đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng. Ngươi tốt nhất có thể thuyết phục ta không muốn giết ngươi. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói. Đẩy cửa ra cùng Tám Chuẩn đi ra phía ngoài, nhà hàng bên trên trong bãi đỗ xe bộ. Thượng đế, ta vốn cho là ngươi sẽ mời ta đi trong nhà người nói chuyện đâu. Tám Chuẩn thở dài cười khổ nói, ta cảm thấy ta đã biểu hiện được rất thành khẩn, nhưng xem ra ngươi để phòng vẫn là rất nặng à. Nói nhảm, ngươi biết công việc của chúng ta tính chất. Diệp Trạch Minh nghiêm khắc nói, chúng ta thế nhưng là đặc công, vốn nên không có bất kỳ người nào biết chúng ta hiện thực thân phận mới đúng, mà ngươi nhưng thật giống như đây là thư ngỏ hơi thở, nên ngang đi đến trước mặt ta. Mau nói, ngươi là thế nào biết được ta hiện thực thân phận? Nha.
tỉnh táo một điểm. Tám chuẩn cười nói, muốn tìm tới ngươi cũng không khó, chí ít với ta mà nói không khó. Nói, tám chuẩn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nhưng trên mặt như cũ mang theo kia xóa mỉm cười rực rỡ. Từ ngươi một ít động tác bên trên thói quen nhỏ cùng nói chuyện chi tiết, ta có thể suy đoán ra ngươi vẫn là sinh viên. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trong lòng biết đôi này tâm lý học tới nói xác thực không khó, thế là lạnh lùng nói, tiếp tục. Sau đó nha, chúng ta dù sao lấy trước là người thật bình thường, cao thượng linh hồn cùng lý trí đầu não cái gì đều không thực tế, cho nên tại thu hoạch được đặc công hệ thống về sau, chúng ta bình thường đều sẽ mừng rỡ như điên. Tám chuẩn thần bí cười nói, nhưng căn cứ tính cách của ngươi, là loại kia chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại cái chủng loại kia. Diệp Trạch Minh lập tức trầm âm, tám chuẩn tiếp tục nói ra, sau đó kẻ lừa gạt đặc công chỉ tồn tại ở tỷ lệ phạm tội tương đối cao thành thị, ta chỉ cần tổng hợp trở lên điều kiện, tại Thiên Triều tỷ lệ phạm tội cao nhất 3 tòa thành thị bên trong lục soát một chút. Mặc dù cùng kẻ lừa gạt trực tiếp tài liệu tương quan đều sẽ bị hài hòa rơi, nhưng làm đặc công cuối cùng sẽ làm vai phụ tồn tại ở cái nào đó sự kiện bên trong. Ghê tởm. Diệp Trạch Minh tức giận lẩm bẩm, chỗ sơ hở này đúng là không cách nào tránh khỏi, nếu như về sau địch nhân của hắn cũng căn cứ những tài liệu này tìm tới hắn, vậy hắn người bên cạnh liền nguy hiểm. Nhưng tiếp xuống tám chuẩn bổ sung một câu, bất quá có thể tra được những tin tức này cũng chỉ có kẻ lừa gạt đặc công, ngươi không cần quá lo lắng. Nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ, tám chuẩn ôm lấy cánh tay cười nói, dù sao, ngoại trừ trong tổ chức người, ai muốn lấy được kẻ lừa gạt tổ chức đặc công tại bị chọn chúng một ngày trước vẫn là một cái không có tiếng tăm gì phàm nhân đâu. Gián điệp, đặc công hoặc là sát thủ đều cho rằng kẻ lừa gạt đặc công là từ nhỏ liền bắt đầu tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Tám chuẩn nói đến cũng có đạo lý, bởi vậy lá trạch sáng tối từ nhẹ nhàng thở ra, nhưng chuyện này cũng không thể như thế hồ lạc qua, dù sao quan hệ đến hiện thực thân phận, trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh hỏi, vậy ngươi đến cùng là cái mục đích gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có dùng kết minh cái gì đến lừa gạt ta, ngươi nhìn cũng không phải loại kia vội vàng thăng cấp người. Ta không phải người như vậy, nhưng ta xác thực cần thăng cấp, cũng xác thực cần hỗ trợ của ngươi. Tám chuẩn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, bởi vì năng lực khác biệt, ngươi có thể làm được ta làm không được, mà tương phản, ta cũng có thể làm được một chút ngươi làm không được, hai chúng ta không phải hoàn toàn bổ sung năng lực sao? Ồ, ngươi biết ta có nào năng lực? Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhiều hứng thú cười nói, rất rõ ràng đâu, chỉ sợ là xạ kích năng lực, chui vào năng lực chiến đấu làm chủ, tâm lý học, năng lực điều khiển cùng ngoại giao năng lực là phụ a. Tam chuẩn tựa vào trong đó trên một chiếc xe cười nói, cùng ta hoàn toàn tương phản, là lấy năng lực chiến đấu làm chủ, năng lực của ta thì là đang tra án cùng hỏi khéo tình báo phương diện tương đối sở trường. Từ năng lực đi lên nói, xác thực rất bổ sung, nhưng là nơi này Diệp Trạch Minh liền tóm lấy một cái vấn đề khác. Diệp Trạch Minh nhíu mày, một hồi lâu mới hỏi, thế nhưng là, ta nghe nói đặc công kết minh chỉ là vì lợi dụng nhiệm vụ kết minh hệ thống mang tới ban thưởng cấp tốc thăng cấp mà thôi, mà không phải đi đối phương thành thị hỗ trợ nhiệm vụ. Nói như thế nào đây? Tám chuẩn nhẹ vỗ về cằm của mình, lộ ra hơi có chút khổ não nói, bình thường là có thể dạng này, nhưng là tại đụng phải đại án từ lúc, ta khả năng vẫn là hy vọng ngươi sẽ tới hiện trường giúp đỡ chút. Từ tám chuẩn nét mặt bây giờ, Diệp Trạch Minh có thể suy đoán ra, hắn tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Ngươi biết coi như ta chưa từng học qua tâm lý học cũng biết ngươi đang giấu giếm cái gì, đúng không? Tám chuẩn túi đầu nhìn xem hắn, biểu lộ có chút ngây thơ, tựa như một cái phạm sai lầm hải tử. Một hồi lâu mới nói, kỳ thật ta đương đặc công đã có mấy năm, tại ta lúc còn trẻ, ta tương đối cao điều. Nói đến đây, tám chuẩn mặc dù biểu lộ ra rất nhẹ nhàng, khoe miệng còn hiện lên mỉm cười, nhưng cười đến meo lại trong mắt lại có một tia lau không đi yêu thương. Ngươi cũng biết, ta ban ngày là tại Las Vegas Châu lập cục điều tra công việc, khi đó ta phụ trách điều tra một cái tại nhiều đi hung liên hoàn sát thủ, hắn tên hiệu gọi mặt nạ thằng hề. Diệp Trạch Minh cũng biết tên sát thủ này, nhưng không phải là bởi vì đặc công hệ thống, mà là bởi vì một bộ phim. Bộ phim này lấy mặt nạ thằng hề bản án cải biên, tên sát thủ này là có tiếng tàn nhẫn cùng ngạo mạn, đồng thời vừa thần bí cùng cao điệu. Mặt nạ thằng hề tại trong hiện thực có rất cao thân phận cùng cường đại người mạnh, tại rất nhiều tổ chức cao tầng đều có quan hệ, thậm chí ngay cả FBI, bị cùng trong quốc gia các cũng không ngoại lệ. Mà hắn cao điệu không chỉ có là bởi vì hắn kia tàn nhẫn gây án thủ pháp, còn có mỗi lần giết người xong về sau, đều muốn dùng người bị hại máu ở trên tường họa một tên hề mặt. Tên sát thủ này chưa nói tới sát thái truyền kỳ, nhưng cũng có như vậy một nhóm người sùng bái, nhưng mặt nạ thằng hề chưa từng cho phép bất luận cái gì bắt chước người, tất cả bắt chước hắn người đều bị hắn giết chết. Khó khăn nhất tin là, mặt nạ thằng hề lần thứ nhất gây án đến bây giờ đã có 10 năm, người bị hại số lượng đạt đến hơn 40 người, nhưng mà chưa từng có người nào tra ra thân phận chân thật của hắn. Khi đó ta trẻ tuổi nóng tính, một phương diện cũng là nghĩ đem hắn dẫn ra, cho nên tại đài truyền hình phỏng vấn ta thời điểm, ta nói một chút vũ nhục tính từ ngữ. Tám chuẩn nói đến đây, nụ cười trên mặt biến mất, chờ ta sau khi về nhà, ta phát hiện được ta thê tử nằm ở trên giường, thân ở tại vũng máu bên trong. Mặc dù không có nước mắt, nhưng tám chuẩn trên mặt kia nồng đậm yêu thương để Diệp Trạch Minh cái này tự nhận thiết huyết người đều nhịn không được có chút tâm động. Tám chuẩn tiếp tục nói ra, hắn đưa nàng cục bộ gây tê, dạng này nàng liền có thể còn sống. Thanh tỉnh nhìn xem hắn, một chút xíu đem nội tạng của nàng từ trong lồng ngực lấy ra, sau đó dỡ xuống nàng xương sườn, làm chiến lợi phẩm mang đi. Chương 271, Hoạt Sơn thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn nhấc lên. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, tên sát thủ này tàn nhẫn trình độ sát thực vượt ra khỏi Diệp Trạch Minh tưởng tượng, đơn giản đã đến làm cho người giận sôi tình trạng. Diệp Trạch Minh cũng xác thực rất đồng tình hắn, nhưng đây đều là tám chuẩn vấn đề cá nhân, Diệp Trạch Minh cũng không có nghĩa vụ muốn giúp việc khó của hắn. Ta biết ngươi khả năng muốn nói đây đều là chuyện của ta, ngươi không có nghĩa vụ hỗ trợ. Tám chuẩn giơ tay lên tựa hồ muốn ngăn cản hắn giống như tiếp tục nói, tận lực giữ vững tỉnh táo nói, nhưng tin tưởng ta,
ta nhất định có thể giúp ngươi một tay. Theo ta được biết, rồng một lòng cùng ngươi có kết xuống cửu án a. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, hơi có chút tức giận nói, ta dựa vào, ngươi ngay cả cái này đều biết rồi. Nói như thế nào đây, biết ngươi thân phận chân thật sau cũng không khó tra. Tam Chuẩn có vẻ hơi bức dứt bất an mà nói, trường học các ngươi lần kia sân khấu kịch vẫn là rất nổi danh, coi như video không ngừng bị hài hòa, nhưng bởi vì phiến nguyên rất nhiều, cuối cùng sẽ có mới thượng truyền đi lên, ta tự nhiên là phát hiện ngươi cùng bốn phong sẽ tay chân. Diệp Trạch Minh tức giận cười lên giận dữ một tiếng, ôm cánh tay hỏi, vậy thì thế nào? Ý của ngươi là ta không phải là đối thủ của hắn sao? Cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Không sai, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi sẽ cần ta hỗ trợ. Tam Chuẩn có vẻ hơi không kịp chờ đợi giải thích nói, rồng một lòng cùng mặt nạ thằng hề là cùng một loại hình người, bọn hắn có được rộng lớn giao thiệp cùng đầu óc tinh minh, tất cả mọi người đối bọn hắn tới nói đều là quân cờ, loại người này ngươi một mình ứng phó không được, tin tưởng ta. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm, Tam Chuẩn lập tức rèn sắc khi còn nóng, tựa như lần này dạng này. Ngươi điều tra chỉ tới cảm cúm mục đích là vì đầu cơ cổ phiếu việc này liền ngừng, chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Đó cũng không phải nói ngươi năng lực không đủ, nhưng lại nhận một ít bên ngoài nhân tố cực hạn, điểm ấy ta cũng là đồng dạng. Nhưng chúng ta hai người vừa vặn có thể hoàn mỹ bổ sung. Lời nói này nói rất có đạo lý, Diệp Trạch Minh tiếp tục tự hỏi, đã có chút tâm động. Mặt khác, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ đối với người bên cạnh ngươi thế nào. Tam Chuẩn nhàn nhạt cười nói, tựa như ngươi suy đoán như thế, năng lực của ta phối hợp chủ yếu là dùng cho tình báo chiến, năng lực chiến đấu thua xa ngươi. Ngươi có nhất định tâm lý học cơ sở, ta là không có cách nào ở trên thân thể ngươi sử dụng nhanh chóng thôi miên. Điểm ấy mới là triệt để Diệp Trạch Minh yên lòng một điểm. Hắn một mực đối Tam Chuẩn tâm lý học có chút kiến kỵ, phải biết đẳng cấp cao tâm lý học, ngay cả ký ức cắm vào loại sự tình này cũng có thể làm được. Nghe coi như công bằng. Diệp Trạch Minh hừ một tiếng, ôm cánh tay nói, ngươi thật xa chạy tới liền vì chuyện này. Tam Chuẩn lộ ra nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Lần này tới bên này có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp kéo ngươi nhập bọn, một chuyện khác chính là ta tra được mặt nạ thẳng hề một cái thủ hạ đi vào bên này. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ nói, được rồi, tóm lại đi trước nhà ta rồi nói sau. Vinh hạnh đã đến, chúng ta có đi lái xe tới đây. Tam Chuẩn cười nói, kỳ thật Diệp Trạch Minh cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác người, nhưng Tam Chuẩn nói có quan hệ với vợ hắn sự kiện kia hẳn là thật, cái này đủ. Đây đối với Tam Chuẩn tới nói cũng là sâu nhất bí mật, chỉ là ta không muốn đối với người khác sự tình xen vào, nhưng ngươi cũng là tâm lý học chuyên gia. Diệp Trạch Minh nắm tay cắm vào trong túi, nhìn xem Tam Chuẩn nhàn nhạt nói, cho dù là ta cũng biết, giống như vậy chấp nhất tại quá khứ chỉ trệ không tiến, vết thương là không có cách nào khỏi hẳn a. Trường kỳ tiếp tục có thể sẽ tạo thành cố chấp, nóng nảy chờ không tốt hậu quả. A, ta biết. Tam Chuẩn cười khổ nói, thiên triều không phải có câu nói gọi thầy thuốc không tự ý sao? Chính là cái đạo lý này, cảm xúc kiềm chế mang tới ảnh hưởng trái chiều đã càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ta mới quyết định mau chóng báo thủ, một phương diện tăng lớn điều tra cường độ, một phương diện khác tự thân lên cửa tìm người hỗ trợ, đem Las Vegas bên kia đồng sự đều từ bỏ đầu. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức, Tam Chuẩn lần nữa tự giới thiệu mình, lần này tới cái toàn diện tự giới thiệu lấy đó thành ý đi. Las Vegas cục điều tra phạm tội tâm lý học cố vấn, chặt lọt hè. À mạn đạ, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, Diệp Trạch Minh tiên sinh, biết được ngươi mới 21 tuổi lúc, quả thật làm cho ta rất kinh ngạc đâu. Ngươi cũng biết đặc công hệ thống chọn người phát tác. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, để lão Mạc Âm thầm xác nhận một chút chặt lọt hè. À mạn đạ tư liệu, phát hiện hắn nói hiện thực thân phận đúng là thật, lúc này mới tin tưởng hắn. Nguyên bản lá trạch rõ là định đem gia hỏa này đưa đến hắn trước kia nhà trọ, miễn cho hắn cùng đại kiểu bốn người quá nhiều tiếp xúc, nhưng là hắn kỳ thật cũng coi là cái người hào sảng, đối phương đã đối với hắn như thế thẳng thắn. Hắn nếu vẫn lộ ra nơm nớp lo sợ liền không khỏi quá keo kiệt. Dù sao, hắn đối với mình thực lực cũng là rất có tự tin. Bởi vậy, sau đó Diệp Trạch Minh lái xe mang theo Đường Tĩnh Di bốn người ở phía trước dẫn đường, sau đó về tới trong biệt thự. Lúc này để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, xưa nay không gọi thế nào cầu cầu, lúc này thế mà đối chặt lọt kẻ sửa loạn. A, cầu cầu, hắn là khách nhân a, ngoan nha. Tiểu Mộc Tuyết ở bên an ủi đạo, đem tiểu gia hỏa bế lên, nhưng cái này tiểu mao cầu lại lạ thường tránh thoát mở, tại chặt lọt kẻ bên người ngồi xổm xuống tới, cảnh giác giám thị lấy hắn. A, ngươi đang giám thị ta sao? Ân. Chặt lọt kẹ mỉm cười nói, đem bàn tay tới, mà cầu cầu trong mắt thì là lóe lên một tia hung quang. Thử. Ngươi thích dạng này, đúng không? A, đúng thế. Ngươi thích dạng này. Chặt lọt kẹ cố ý hút lấy cái mũi tiếng trầm buồn bực giọng cười nói, một bên tại cầu cầu trên lưng nhẹ nhàng gãi, tiểu gia hỏa thì là thoải mái sau móng vuốt không tự chủ được đạn đá lên đến, một bên năm người không khỏi âm thầm trá sát đem mồ hôi lạnh. Tâm lý học tại phương diện nào đó đối động vật cũng dùng rất tốt nha. Chặt lọt kẹ so với vê cười nói, Diệp Trạch Minh thì là nhíu mày lắc đầu. Gia hỏa này tại bình thường đơn giản liền cùng tiểu hài tử giống như tùy hứng lại ngây thơ, kỳ thật tra án lúc cũng giống như vậy, chỉ có đang nói tới vợ hắn sự tình lúc mới lộ ra chăm chú chút. Lúc này, đại kiều bốn người còn tại phòng bếp bận rộn, chuẩn bị buổi tối chúc mừng sẽ, nói là Diệp Trạch Minh rất ít đeo kiêm chức bên trong đồng sự trở về, chắc hẳn hai người quan hệ rất không tệ, cho nên phải thật tốt chúc mừng một phen. Liên quan tới điểm ấy, làm phiền chặt lọt kệ dạy hắn không ít tại bốn người ở giữa chu toàn phương pháp, Diệp Trạch Minh cũng không có đâm xuyên. Ngươi biết, thích hợp hướng người khác tiết lộ một chút bí mật của mình là chính xác lựa chọn. Chặt lọt kẽ buông tay cười nói, căn cứ tâm lý học nguyên lý, tại hai cái thân phận ở giữa không ngừng vừa đi vừa về chuyển hóa, cũng đóng vai hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách người, làm hai loại hoàn toàn khác biệt công việc, không thích đáng chia sẻ một chút bí mật, cực kỳ dễ dàng mắc nhân cách phân liệt chứng. Nói xong, chặt lọt kẽ cười khăn nói, bất quá, ngươi chia sẻ bí mật người thật đúng là không ít. Lại nói ngươi về sau dự định di dân đến quốc gia khác sao? Nếu như là dạng này, ta có cái ý tưởng, ngươi không ngại dạng này. Sau đó dạng này, nha. Không tệ ý tưởng a. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, trên mặt khó được lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Bình thường ta sẽ không ở ngươi nơi này lưu lại quá lâu, dù sao ngươi ta đều bể bộn nhiều việc. Nói, chặt lọt kẽ cẩn thận nhìn một chút đại kiểu bốn người bên kia, xác nhận các nàng nghe không được sau nhỏ giọng nói ra, cần ta hỗ trợ liền liên hệ ta đi, không cần khách khí. Bởi vì ta cần ngươi hỗ trợ lúc cũng sẽ không chút khách khí tìm ngươi. Lúc ăn cơm, chặt lọt kẽ đối kiểu một mưa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận tay nghề khen không dứt miệng. Ở, đây thật là ghê gớm tay nghề a đúng. Tiệm của ngươi ta có chút đề nghị nói không chừng có thể giúp được ngươi, muốn nghe một chút sao? Nói nghe một chút. Diệp Trạch Minh còn chưa mở miệng, Tiêu Mộc Tuyết bốn người lập tức truy vấn. Lá Trạch biết rõ các nàng là muốn cho nhà hàng kinh doanh càng thêm lửa nóng, để cho Diệp Trạch Minh kiêm chức sớm một chút về hưu. Từ hiện tại nhìn nha, ta đề nghị ngươi tại hai con đường bên trong lựa chọn một cái. Chặt lọt kẹ thuần thục dùng đũa gấp thức ăn, nụ cười sán lạn nói, cái thứ nhất chính là lựa chọn đem nhà hàng lên tới ngũ tinh sau nâng giá, một cái khác chính là bảo trì giá gốc, mở đại lý. Ừ, giống như ta nghĩ đâu. Diệp Trạch Minh lập tức nâng cầm lên trầm ngâm, chặt lọt kẹ hướng đại kiểu bốn người giải thích, muốn kiếm tiền nhà, hoặc là chính là mỏng tiêu nhiều lợi, hoặc là chính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Tiêu Mộc Tuyết nhíu mày nói, làm không dễ dàng như vậy a. Mở đại lý cần đầu bếp à? Tiệm chúng ta đã có mình đặc biệt phong vị, nếu như mở tiệm mới, đầu bếp khẳng định làm không được tiệm chúng ta hương vị nha. Không sai, mà lại không chỉ vấn đề này a. Lý Thi Vận cũng nói tiếp, trung tâm chợ bề ngoài cũng không tốt tìm, lại thêm nhân thủ cùng tài chính cũng không đủ. Cho nên a, đề nghị của ta là như thế này. Chặt lọt kẹ cười nói, hai bên đồng bộ tiến hành. Dựa vào đầu bếp chủ nghệ đưa ngươi cửa hàng để cao đến tam tinh tả hữu, nhưng giá cả không cần phải nhắc tới thăng quá nhiều, dù sao các ngươi trong tiệm chi phí không cao. Đón lấy, chặt lọt kẹ trên mặt mỉm cười trở nên mê người hơn, phương diện này ta có thể mời đến mấy người quen hỗ trợ, bọn hắn tại nước Pháp chính là phụ trách giám định nhà hàng tinh cấp quyền uy. Các ngươi có thể tìm truyền thông đến báo cáo lẫn lộn một chút, dạng này ngươi nhà hàng tự nhiên là có danh tiếng, khi đó sẽ có tài trợ người muốn gia nhập liên minh tiệm của ngươi, chờ lấy thu lợi nhuận là được rồi. Hừ. Diệp Trạch Minh nhíu mày, khoe miệng nổi lên một tia giảo hoạt ý cười, nếu không ngươi dứt khoát cũng tại ta trong tiệm đương đầu bếp à. Dạng này ta liền đáp ứng ngươi, bất kể thù lao tại kiêm chức bên trong giúp ngươi một chút. Chặt lọt kẻ ngoại giao năng lực hẳn là cũng có thể so với tâm lý học, điểm ấy từ hắn cùng mình liên hệ phương thức liền nhìn ra được. Diệp Trạch Minh vừa mới bắt đầu thế nhưng là đối với hắn ôm đầy ý, nhưng gia hỏa này thế mà thật đúng là ổn định tâm tình của hắn, thuyết phục hắn. Mà ngoại giao năng lực bên trong liền có khả năng ẩm thực, bởi vậy chặt lọt kẻ xử lý nhất định tương đương lợi hại. Mặt khác chặt lọt kẻ cùng đại kiểu bốn người chung đụng được cũng không tệ, mà lại hoàn toàn không có vi phạm. Quen thuộc đến vừa đúng, Diệp Trạch Minh một chút cũng không có bởi vì hắn cùng bốn cái nha đầu ở giữa nói chuyện mà cảm thấy không vui. Lúc này, Diệp Trạch Minh điện thoại di động vang lên, là một cái không rõ dãy số gửi tới tin nhắn, chúc mừng ngươi tìm được bà sợn, chúng ta bản cờ này rất nhanh liền có thể bắt đầu nữa nha, hột mẹ. Mọi gì á cũng giáo sư dâng lên. Chương 272, về nhà rồng một lòng đối Diệp Trạch Minh tới nói đã trở thành cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, không trừ không được. Nhưng hắn trước mắt trong tay còn có chút sự tình phải giải quyết, mà lại căn cứ chặt lọt kẻ thuyết pháp, rồng một lòng cùng mặt nạ chẳng hề là giống nhau loại hình. Hơn nữa thoạt nhìn rồng một lòng bản sự còn tại mặt nạ thẳng hề phía trên, loại địch nhân này hắn xác thực không có đối chiến kinh nghiệm. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh dự định là mau chóng giúp chặt lọt kẻ đối phó mặt nạ thẳng hề, thứ nhất là học tập một chút kinh nghiệm, thứ hai cũng là giúp chặt lọt kẻ giải quyết vấn đề, để về sau hắn có thể toàn lực giúp mình đối phó rồng một lòng. Còn chặt lọt kẻ có nguyện ý hay không? Ờ, nhìn rồng một lòng đem ta cũng quấn vào bản cờ này trong cục, mà lại không có trải qua đồng ý của ta. Tóm lại, dạng này liền không thể không lên a. Chặt lọt kẻ nhìn xem Diệp Trạch Minh tin nhắn nhịn không được nhíu mày. Tựa hồ là dạng này. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, bất quá ở trước đó chúng ta còn có một đoạn thời gian, lão gia hỏa này trong vài năm hẳn là không chết được. Hắn mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng còn tính là coi trọng chữ tín. Ta hiện tại chỉ là không rõ gia hỏa này là thế nào biết ngươi đến chỗ của ta, lại là làm sao biết chúng ta kết minh. Khả năng hắn có phái người ở phía xa giám thị ngươi, có ít người chỉ nhìn môi ngữ liền có thể xác định ngươi đang nói cái gì. Chặt lọt kẹ nhún vai cười nói, bất quá ta dám khẳng định ngươi biệt thự chung quanh không có người giám thị, địa thế của nơi này không thích hợp. Đặc công căn cứ bình thường đều chọn tại loại này khó mà bị những người khác giám thị địa vực, nếu có người giám thị ngươi rất nhanh liền có thể phát hiện. Ừ, đúng vậy a. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, tiếp lấy trước đó chủ đề hỏi, như vậy, ngươi nghĩ kỹ a. Trước đó ta nói giao dịch kia. Chặt lọt kẹ nhún vai một cái nói, ngươi nói là tới ngươi trong nhà hàng đường đầu bếp. Cái này ta không dám hứa chắc, dù sao ta bình thường cũng rất bận rộn. Nếu như có rảnh rỗi ta sẽ đi giúp ngươi một chút. Sau đó chặt lọt kẹ cũng không có ngốc quá lâu, rất nhanh liền cáo tử. Lá Trạch biết rõ hắn tới này trong tòa thành thị là vì điều tra mặt nạ thẳng hề cái kia thủ hạ. Thế là cũng liền không giữ lại, đứng dậy tiễn hắn rời đi. Tuần này thời gian còn lại, Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẹ hai người đều bể bộn nhiều việc. Diệp Trạch Minh phải bận rộn lấy khảo thí, mà chặt lọt kẹ thì là phải bận rộn lấy điều tra mặt nạ thẳng hề thủ hạ. Bất quá Diệp Trạch Minh bên này có công nghệ cao ủng hộ gian lận, hiển nhiên rất nhẹ nhàng. Bất quá, thi xong đối kiểu một tuyết bốn người tới nói là dễ dàng, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, ngược lại là có một cái để hắn rất phiền não tin nhắn. Nhìn xem Diệp Trạch Minh đầy mặt vẻ u sầu. Bốn cái nha đầu đương nhiên đau lòng,
"Ai nha, ngươi có cái gì liền nói a, thật là." Lý Thi Vận đặt mông ngồi ở Diệp Trạch Minh bên người, phàn nàn nói, "Nếu lại cái lông mày tính là gì a, coi chúng ta là ngoại nhân sao?"
"Chính là a, tiểu Diệp, có cái gì phiền não sự tình nói với chúng ta một chút, nói không chừng chúng ta có biện pháp đâu."
Tiểu Một Mưa cũng là ở bên đôi mi thanh tú cao lại, đau lòng nói. Diệp Trạch Minh cười khổ một cái, chậm rãi nói đến, "Là như vậy, thi xong, ta sẽ về thăm nhà một chút cha mẹ ta, qua một tuần trở lại làm công kiếm học phí. Sau đó trước mấy ngày trước kia cao trung đồng học nói muốn mở đồng học lại. Tất cả mọi người đi ngươi cũng nhất định phải tới a, loại hình loại hình.
Ta không quá muốn đi, nhưng bọn gia hỏa này biết ta khi đó sẽ trở về, không có lấy cơ a. Ta còn tưởng rằng muốn ngày tận thế đâu, bao lớn không được sự tình."
Tiểu Mục Tuyết ôm cầu cầu, nên miệng nói,
"Chính là a, cái này có cái gì tốt phiền?
Đi chứ sao?"
Đường Tĩnh Di có chút không hiểu hỏi,
"Ngươi ngay cả mấy chục người hắc bang đội còn không sợ, còn sợ ngươi cao trung đồng học a?"
"Không phải sợ, là cảm thấy rất không có ý nghĩa."
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, "Đại học về sau học lớp, không phải liền là lẫn nhau khoe khoang a.
Khoe khoang xe, công việc, trình độ, nữ nhân, là ba."
Lý Thi Vận cười nhạo một tiếng, trả lời, "Nói hình như ngươi loại nào không sánh bằng bọn hắn giống như."
Diệp Trạch Minh nhíu mày, chống lạnh hỏi, "Tốt, vậy ta hỏi ngươi nhóm, ai cùng ta trở về gặp gia trưởng?"
Tiểu Kiêu mặt lập tức đỏ lên, hốt hoảng nói, "Gặp gia trưởng?
Không được không được, ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị, mà lại cục diện bây giờ quá lúng túng.
Không được, ta làm không được."
Đại Kiêu cũng là bụng mặt nói, "Gặp gia trưởng sao?
Thế nhưng là..."
"Không được a, quá lúng túng.
Cái kia, ta cũng cảm thấy ta không làm tốt chuẩn bị tâm lý."
Lý Thi Vận có chút khó khăn mà nói, "Ta là rất thích ngươi à, thế nhưng là nhanh như vậy chỉ thấy gia trưởng."
Nữ sinh hẳn là thận trọng một điểm.
Diệp Trạch Minh ở bên nâng cầm lên, tức giận nói, "Xem đi, ta liền biết sẽ là dạng này, cho nên ta mới không muốn một người đi cái gì đồng học lại à, nhìn xem người khác thành song thành đôi khoe khoang, đây không phải nhất cả chứ à.
Vậy ta cùng ngươi đi thôi, tiểu Diệp."
Đường Tĩnh Di lúc này khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói,
"Thật?"
Diệp Trạch Minh lập tức bắt lấy Đường Tĩnh Di bà bay, ngạc nhiên hỏi.
Đường Tĩnh Di nhẹ gật đầu, ấn lấy gương mặt của mình cười nói, "Ta cảm thấy ta hẳn là thật biết lấy trưởng bối niềm vui.
Quá tốt rồi, Tĩnh Di ngươi thật sự là ta cứu tinh, vậy liền nhờ ngươi."
Diệp Trạch Minh thở dài một hơi nói.
Đường Tĩnh Di vui vẻ nhẹ gật đầu, cười nói, "Lúc nào xuất phát?
Ta đi tìm lão ba đem hắn vừa mua chiếc kia bù gạ tì xe thể thao mà tới, cho ngươi giữ thể diện có được hay không?"
"Không muốn đi."
"Ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta, đừng như vậy cao điệu."
Diệp Trạch Minh cười khổ nói.
"Tốt ta, vậy liền mở ta luôn tốt."
Đường Tĩnh Di nhếch miệng có chút chán mà nói, "Ba người khác mặc dù không có cam lòng, nhưng bây giờ liền đi gặp gia trưởng đối với các nàng tới nói áp lực quá lớn, cũng chỉ có thể nhận." Tối thứ 6 bên trên, đánh xong hắc quyền sau Diệp Trạch Minh liền cùng Đường Tĩnh Di trở lại biệt thự chuẩn bị. Diệp Trạch Minh không có nhiều có thể thu thập, bởi vậy liền tới đến Đường Tĩnh Di gian phòng, dặn dò, "Cách ăn mặc bên trên hơi khiêm tốn một chút ta, trang cũng đừng quá đậm, đương nhiên, cũng không phải là ta không thích, ngươi bình thường như thế là rất gợi cảm, nhưng cha mẹ ta đều là tương đối truyền thống người, năng lực tiếp nhận có hạn."
"Ta biết rồi."
Đường Tĩnh Di có chút oán trách trừng Diệp Trạch Minh một chút, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, "Được rồi, quần áo đừng mang nhiều như vậy, tùy tiện giả hai bộ liền tốt. Chỉ ở một tuần lễ, không đủ mặc lại đi mua chính là."
"Như thế không tốt rồi, tránh khỏi bá phụ bá mẫu nói ta xa xỉ."
Đường Tĩnh Di nhíu mày nói, "Tốt, thân yêu, ta có chừng mực, là ta đi gặp gia trưởng, ngươi làm gì khẩn trương như vậy?"
Ngày kế tiếp ban ngày, Diệp Trạch Minh liền cáo biệt Đại Kiều cùng Lý Thi Vận ba người, mang theo Đường Tĩnh Di hướng quê quán tiến đến. Diệp Trạch Minh quê quán cùng Nam Hoa thị cùng ở tại một cái tỉnh, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, bởi vậy Đường Tĩnh Di dứt khoát liền cùng Diệp Trạch Minh lái xe trở về, trên đường đại khái cần hoa 4 tới 5 giờ, hai người thay phiên lái xe. Mà không thể không nói, hôm nay Đường Tĩnh Di tại trang điểm quả thật làm cho mắt người trước sáng lên. Lộ vai màu trắng thấp ngực tiếp thân áo khoác, bên trong tăng thêm kiện màu hồng nhỏ đai đeo, hạ thân thì là kiện một mạc màu xám quần sắc jean, mặc dù quần áo phổ thông, nhìn lại là ngọt ngào tươi mát, gợi cảm hào phóng. Bình thường Đường Tĩnh Di luôn yêu thích mặc những cái kia sấn dáng người hàng hiệu liên y váy dài, mang theo lở bờ tay mải, vẽ lên nhãn ảnh bôi má đỏ, nhìn xem cố nhiên gợi cảm nóng bỏng, nhưng một chút liền có thể nhìn ra là hào môn nhà nữ hải, rất có khoảng cách cảm giác. Hiện tại Đường Tĩnh Di lộ ra càng có lực tương tác, không hám làm giàu, biết ăn mặc lại không mất khí chất. Lại thêm cô nàng này dọc theo đường trên mặt đều mang một tia hạnh phúc cùng mừng rỡ cười nhạt ý, để nàng lộ ra một cô nhà bên nữ hài hương vị.
Thật tốt, có thể cùng Tiểu Diệp đơn độc ở chung một tuần đâu.
Tại trạm thu phí chờ lấy qua đứng lúc, Đường Tĩnh Di vui vẻ kéo Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, ba cái kia nữ nhân ngốc cũng không biết trân quý cơ hội.
Uy, coi chừng xảy ra tai nạn xe của a.
Diệp Trạch Minh có chút cười khổ đạo, tại Đường Tĩnh Di đỉnh đầu đè lên.
Nhưng Đường Tĩnh Di tiếp xuống bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên nhếch lên miệng nhỏ, Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên một ngụm, lúc này mới lái xe đến phía trước giao lộ. Qua trạm thu phí về sau, trên đường cảnh sắc bắt đầu dần dần trở nên quen thuộc, Diệp Trạch Minh đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời hảo giác. Nhưng mà đập vào mi mắt cũng không phải là như vẽ sơn thủy, mà là cũ nát thôn trang cùng nhà ngói. Diệp Trạch Minh ra cảnh, cho nên quê quán vị trí ở vào Tam Hoàn tuyến bên ngoài thành trung thôn khu đang phát triển, phụ cận đều là rất cũ nát nhà ngói, nhìn rối bời bẩn thỉu. Lại mở một hồi, một cái hiện đại hóa cư xá mới xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Diệp Trạch Minh phụ mẫu đang ngồi ở cửa tiểu khu trong lương đình chờ lấy Diệp Trạch Minh về nhà. Nhìn thấy Đường Tĩnh Di còn xe thể thao tiến vào cư xá về sau, Diệp Trạch Minh phụ thân Diệp Ân trọng chỉ vào xe hướng Diệp Mâu nói ra, đây cũng là chiếc xe tốt à, không có 560 vạn nhưng cầm không xuống. Mà đó lấy, Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di bước xuống xe lúc, Diệp Trạch Minh phụ thân hiển nhiên cảm thấy mình hoa mắt. "Cha, mẹ." Diệp Trạch Minh nhếch miệng, hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Đường Tĩnh Di thấy thế cũng liền bận bịu đường đường chính chính hướng hai người bái, cười tủm tỉm tiếng gọi, "Bá phụ bá mẫu tốt, ta là tiểu Diệp bạn gái, Đường Tĩnh Di. Trời nóng như vậy, cũng đừng chờ ở bên ngoài a, ta cũng không phải không biết đường. Ta đi." Diệp Trạch Minh đang nói, cha hắn đột nhiên một cái bạo lật gõ tới, dọa đến hắn vội vàng túi đầu né tránh, "Làm gì a cha?" Diệp Ân Trọng đưa tay đi nắm chặt Diệp Trạch Minh lỗ tai, cả giận nói, "Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, không có bạn gái liền không có a. Lao tử lại không thúc ngươi kết hôn. Ngươi, mẹ vậy cũng chỉ nói là một chút. Ngươi làm gì lãng phí tiền? Ngươi đây chính là trong truyền thuyết thuê bạn gái a. Vì để tránh cho phụ mẫu bức hôn. Còn có, cái xe này là chuyện gì xảy ra?" "Bá phụ, không phải, ta thật là hắn bạn gái." Đường Tĩnh Di vội vàng ở bên giải thích, để chứng minh đặc địa khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, "Xe là nhà ta, chúng ta thật là người yêu." Diệp Ân Trọng quan sát một chút Đường Tĩnh Di cùng Diệp Trạch Minh thần thái, phát hiện giống như đúng là thật, nhưng lại không chỉ có không có lắng lại, ngược lại hỏa khí lớn hơn, nhấc chân liền hướng Diệp Trạch Minh đầu gối đá tới, lại bị Diệp Trạch Minh cho ném ở. "Người cái này thằng rảnh con, nguyên lai là phạm sai lầm mới trở về." Diệp Ân Trọng giận dữ hét, "Đuổi tới, ngươi là muốn đem lão tử cho tức chết sao?" Nói, "Mấy tháng." Chương 273, hoàn mỹ con dâu đương hiểu lầm giải trừ về sau, Diệp phụ Diệp Mâu rốt cục tin tưởng hai người chỉ là thực tình yêu nhau lúc, lập tức lúng túng. Trên thực tế Diệp Trạch Minh cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao Đường Tĩnh Di dạng này một cái xinh đẹp, gợi cảm, tài giỏi lại có tiền nữ hài đi theo hắn cái này nhìn ngoại trừ hình dạng đã trên trung đẳng bên ngoài liền không còn gì khác nam nhân bên người, chính là như thế dễ thấy. "Lên lầu ngồi đi. Bá phụ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, đi lên làm cho các ngươi ăn." Diệp Mẫu đội vàng nhiệt tình hô. Thế là, Diệp Trạch Minh xách hành lý dương, cùng Đường Tĩnh Di cùng đi vào trong nhà, Diệp Mẫu cho bọn hắn bưng tới nước trà, sau đó liền cùng Diệp phụ tại trong phòng bếp bận rộn. "Nói đến đây." Diệp Trạch Minh nhỏ giọng hỏi, "Gần nhất mấy lần không có làm cái gì an toàn biện pháp, không sao à?" "Ừm, không cần gấp gáp, không tại kỳ an toàn thời điểm ta có uống thuốc." Đường Tĩnh Di nhỏ giọng cười nói, tiếp lấy một thanh đứng người lên đi tới nhà bếp, nhu thuận mà hỏi, "Bá phụ bá mẫu, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì sao?" "Ai, nhìn đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện. Đi ngồi nghỉ một lát đi, không có chuyện gì, bá phụ bá mẫu đến là đủ rồi." Diệp Mẫu lập tức khách khí cười nói, tiếp lấy răn dạy lên Diệp Trạch Minh, "Ngươi cái chết tiểu tử, cũng không khai đợi một chút người ta khuê nữ, nhanh đi, đem trong nhà đồ ăn vặt lấy ra cho người ta khuê nữ ăn trước." "Là." Diệp Trạch Minh kéo dài âm điệu lên tiếng, trở lại gian phòng của mình bên trong tìm kiếm lên đồ ăn vặt tới. Nhưng Đường Tĩnh Di rất nhanh cũng đi theo vào, tâm tư của nàng hiển nhiên không tại đồ ăn vặt bên trên, mà là hiếu kỳ đánh giá đến Diệp Trạch Minh gian phòng. Bởi vì tam hoàn tuyến giá phòng hơi thấp, nhà bọn hắn nhà ở diện tích chừng 130 m², coi như tương đối rộng quát, bên trong phòng của hắn lại có vẻ rất đơn giản điều. Chỉ có một cái bàn máy tính, một cái giường, một cái giá sách cùng một cái tủ treo quần áo. "Tiểu Diệp gian phòng." Đường Tĩnh Di cười mỉm bốn phía lắc lư, một thanh té nằm Diệp Trạch Minh trên giường, đem mặt chôn ở hắn gối đầu bên trong, "Hắc hắc, có thể nghe được tiểu Diệp bùi." Dừng một chút về sau, Đường Tĩnh Di tựa hồ nghĩ tới điều gì, nháy mắt cười nói, "Ban đêm làm sao ngủ?" Diệp Trạch Minh nhà từ hai cái ban công, hai cái phòng vệ sinh, một cái thư phòng, hai gian phòng ngủ, một gian phòng bếp cùng một khách sảnh tạm thành. Nói cách khác không có khách phòng. Diệp Trạch Minh nhún vai, cười nói, "Ngươi ngủ gian phòng của ta, ta ngủ phòng khách thôi, đem cái kia ghế sofa mở ra chính là một cái giường." "Đường a." Đường Tĩnh Di lập tức nhíu mày, chỉ vào sau lưng giường nói, "Cái giường này rất lớn đâu, chúng ta liền cùng một chỗ ngủ nha, không có quan hệ. Có được hay không vậy? Ta muốn cùng ngươi cùng ngủ. Ngươi làm rõ ràng tình trạng không có. Ta hiện tại thế nhưng là trong nhà." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, từ dưới giá sách phương trong ngăn tủ tìm ra mấy bao đồ ăn vặt. "Không có việc gì, ta đến cùng bá phụ bá mẫu nói." Đường Tĩnh Di lộ ra không chút nào lo lắng mà nói, cùng Diệp Trạch Minh về tới trong phòng khách. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh mở tivi, mở ra khoai tây chiên, hạt dưa, sau đó vặn ra nước chanh. "Mình ăn nha." "Đừng khách khí, coi như nhà mình." Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu, tiếp lấy duỗi lưng một cái, ở trên ghế salon nằm nghiêng dưới, hứng hở đổi đài giết thời gian. Đường Tĩnh Di lập tức đưa tới. Vô vô mình xinh đẹp trắng nõn chân, cười nói, "Tiểu Diệp, có mệt hay không? Hôm nay mở rất lâu xe đâu, ta giúp ngươi đấm bóp một chút có được hay không? Đến, ngủ đến ta trên đùi tới. Nhớ ngươi để cho ta sống lâu mấy ngày đi. Ngươi là cố ý sao?" Diệp Trạch Minh nhíu mày cười khổ nói, Đường Tĩnh Di nghịch ngợm thẻ lưỡi, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, tự hào nói, "Không sai, ta chính là muốn để bá phụ bá mẫu nhìn xem chúng ta có bao nhiêu ân ái, tránh khỏi bọn hắn lại hoài nghi là ngươi lừa ta hoặc là hại ta mang thai loại hình." Chuyến này mang Đường Tĩnh Di trở về mục đích chủ yếu cũng không phải gặp gia trưởng, mà là đồng học lại, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không muốn cùng mình phụ mẫu ở phương diện này giật xuống đi. "Tiểu Minh à, ngươi cùng cái này quê nữ nhìn đúng là rất muốn tốt, thế nhưng là trong nhà nàng người biết sao?" Thừa dịp Diệp Trạch Minh đến phòng bếp ăn một lúc, Diệp Mẫu đội vàng nắm lấy cơ hội nhỏ giọng hỏi, "Người ta gia cảnh rất tốt, chúng ta chính là một người bình thường, đến lúc đó người ta phụ mẫu phản đối, ngươi lại không thể không chia tay, đã thương tâm nhiều không tốt." "Phụ thân nàng rất vừa ý ta đi, chí ít ta là cảm thấy như vậy." Diệp Trạch Minh nún vai nói, từ trong mâm cầm lên một khối xương sườn đưa tới trong miệng, "Tê, thật nóng. Bất quá hảo hảo ăn, vẫn là lão ba hương vị." "Phụ thân nàng vừa ý ngươi cái gì?" Diệp phụ có chút không hiểu hỏi, "Ngươi ngoại trừ chơi đùa chơi đến hảo hảo giống không có khác ưu điểm đi." Cha nàng là kia cái gì, làm điện tử thi đấu. Ngươi đừng nói, thật đúng là không sai biệt lắm chính là như thế. Diệp Trạch Minh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn cười nói, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Lần này Diệp Mẫu lập tức tiêu tan, giật mình nói, khó trách. Nhà ta tiểu Minh kia khác không dám nói, trò chơi thế nhưng là chơi đến nhất lưu, ta nhớ được ngươi trước kia thường xuyên tại trong máy vi tính kia làm ẩu gọi lên, chỉ huy một đống người chơi đùa à. Mà lại, nhà chúng ta tiểu Minh nửa năm không gặp, người này cũng đẹp trai không ít nhà. Hảo hảo đối với người ta khuê nữ, biết không? Diệp Trạch Minh kéo dài âm lên tiếng, âm thầm cảm thán từ cái này lại nhại liền có thể biết mình thật sự là về nhà, tiếp lấy kẹp lên một khối xương sườn, hướng trong phòng khách đi đến, đưa tới ngồi ở trên ghế salon Đường Tĩnh Di trước mặt, đến, nếm thử cha ta tay nghề, tuyệt đối ăn ngon. Bất quá, lúc ăn cơm, Diệp Trạch Minh vẫn là có ý định đem một ít sự tình cho làm rõ. Cái kia, cha, mẹ, ta tại Nam Hoa thị mở nhà hàng. Lúc ăn cơm chiều, Diệp Trạch Minh bất thình lình nói, quy mô không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ, một tháng có thể có hơn 10 vạn lợi nhuận đi. Nhà hàng tên gọi Đường Đi, ngài hai vị có rảnh đi Nam Hoa thị có thể tới ngồi một chút, nghĩ rời đi qua cũng thành, phòng ở ta sẽ nghĩ biện pháp. Cái gì? Một tháng hơn 10 vạn? Ngươi làm sao mở? Tiền vốn ở đâu ra? Diệp phụ lập tức nhíu mày. Tại phụ thân nàng thủ hạ làm thi đấu kiếm được, đánh vào thế giới phạm vi bên trong. Diệp Trạch Minh đè lên Đường Tĩnh Di cái hốt nói, Đường Tĩnh Di cũng ở bên nhẹ gật đầu, tiểu Diệp thật là lợi hại, làm việc nội nhân khí rất cao. Diệp Mẫu lập tức cười đến không ngậm miệng được, ôi, nhà ta tiểu Minh thật sự là có tiền đồ. Lão mụ trước kia còn lo lắng cho ngươi lên xã hội cái gì cũng không biết, sẽ chỉ chơi đùa, không nghĩ tới. Thật sự là tài giỏi a, đều mình lập nghiệp, cảm giác đứa nhỏ này một chút liền trưởng thành a. Diệp phụ cũng là trò chơi cảm xúc thở dài, vẫn là lộ ra thật cao hứng, được, tránh khỏi lão tử còn phải vì ngươi phòng cưới nhiều thao mấy năm tâm, dạng này mẹ ngươi cũng liền có thể sớm một chút về hưu. Diệp Trạch Minh mẫu thân trên thực tế đã về hưu, nhưng là vì phụ cấp gia dụng, về sau lại đi đánh phần bảo mẫu cộng tác viên, mỗi ngày đón xe đều tốt hơn lâu, cũng thật mệt mỏi. Đúng vậy à, ta trở về trước đó sẽ hướng ngài hai vị trong thẻ đánh 20 vạn, muốn đi ra ngoài đi một chút cũng được. Nghĩ dọn đi Nam Hoa thị bên kia liền sớm cho ta nói tiếng, ta giúp các ngươi an bài chỗ ở. Diệp Trạch Minh vừa ăn vừa nói. Ai? Không đi, ta cùng ngươi cha ở chỗ này ở lâu rồi, quen thuộc thanh tịnh thời gian. Nam Hoa thị thành thị cấp 1, thực sự quá ổn, không thích hợp ta cùng ngươi cha. Tiền ngươi cũng đừng đánh, ta và cha ngươi còn đủ, ngươi cái này ở bên ngoài lập nghiệp, vạn nhất có cái gì sự tình, trên người có ít tiền ổn thỏa điểm. Diệp Mẫu lập tức cự tuyệt. Diệp Trạch Minh lập tức một trận lòng chua xót, không biết nói cái gì, nhưng lúc này Đường Tĩnh Di vội vàng trả lời, "Không, có chuyện gì bám mẫu. Tiền ngài hai vị giữ lại, tiểu Diệp bên này ta sẽ hỗ trợ chiếu cố, phụ thân ta nhiều ít vẫn là có chút tài sản. Còn tới hay không Nam Hoa thị điểm ấy chúng ta không làm khó dễ các ngài, tiền ngài cùng bá phụ cầm, muốn đi đâu du lịch hoặc là ở nhà nghỉ ngơi đều có thể." Diệp Mẫu hiển nhiên còn muốn từ chối, nhưng Diệp phụ ngược lại là rất quát nhiều, "Ai, cầm đi, nhi tử tâm ý nuôi lớn như vậy không hiếu kính phụ mẫu hiếu kính ai. Ngươi không phải cũng nghĩ đi Phượng Hoàng Sơn thật lâu rồi sao? Hiện tại con của ngươi cũng đã trưởng thành, chúng ta không cần quan tâm nữa, qua trận ta mời cái nghỉ dài hạn, dẫn ngươi đi Vân Quý bên kia hảo hảo chơi một lần." "Tốt ta, vậy ta đã có ra mặt dày nhận đi." Diệp Mẫu cười nói, ánh mắt lại không tự chủ được đỏ lên. Diệp Trạch Minh tâm bên trong cũng có chút khổ sở, mình đã lớn như vậy, đây là lần thứ nhất hiếu kính phụ mẫu. Đường Tĩnh Di gặp bầu không khí trở nên nặng nề, vội vàng ở bên nghĩ biện pháp sinh động lên bầu không khí đến, "Bá phụ, ngài đốt sần xào chua ngọt hảo hảo ăn a, cảm giác có chút giống sần kho lại có chút giống sần xào chua ngọt, là thế nào làm?" Nói đến làm đồ ăn, Diệp phụ lập tức lai kỉnh, ra vẻ thần bí cười nói, "Ai, cái này thế nhưng là có chút kỹ xảo, ngươi trước tiên đem xương sườn buông xuống nồi thiêu khô trong thịt trình độ, sau đó thả xì dầu cùng nước, chịu làm, lên nồi trước đó nhất định phải." Về sau bầu không khí rõ ràng sinh động hẳn lên, Đường Tĩnh Di đúng là cái bất lo nàng dâu, cùng cha mẹ của hắn trò chuyện rất cởi mở, một điểm đại tiểu thư giá đỡ cũng không có. Cuối cùng, đến mọi người không sai biệt lắm ăn xong lúc, Đường Tĩnh Di đột nhiên nói, "Bá phụ bá mẫu, ta xem trong nhà không có khách phòng, nhưng ta lại đau lòng tiểu Diệp, không muốn để cho hắn ngủ ghế sofa, cho nên để hắn cùng ta ngủ đi." Nghe nói như thế, Diệp Trạch Minh lập tức âm thầm hút miệng khí lạnh, vùi đầu đào cơm, Diệp phụ cùng Diệp mẫu biểu lộ cũng là có chút vi diệu, nửa ngày, Diệp phụ mới đáp, "Được, chính các ngươi quyết định đi." Cơm nước xong xuôi rửa sạch bát, Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di giúp vào trên ghế salon tiếp lấy xem TV, mà Diệp phụ Diệp mẫu thì là một cái trong thư phòng, một cái tại trong phòng ngủ riêng phần mình dùng trên máy vi tính lưới chơi mặt trượng. Dạng này cuộc sống của người bình thường coi như không tệ đâu. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh bên tai thấp giọng nhỉ nó nói, tiếp lấy rũa ra đầu lưỡi tại Diệp Trạch Minh trên môi khẽ liếm một chút, cười khẽ, "Buổi tối hôm nay có thể cùng một chỗ ngủ, quá tốt rồi. Không thể làm chuyện xấu a. Không phải bị nghe được nhất định phải chết, ngươi còn không muốn làm quả phụ đi." Diệp Trạch Minh đưa tay gõ gõ Đường Tĩnh Di chán, cười khan nói, "Vẫn là nói ngươi cảm thấy mình nhịn được không ra sao?" "Nhịn không được." Đường Tĩnh Di ủ rũ túi lầu nói, "Biết, vậy liền chỉ ngủ cảm giác tốt." Đó lấy, Đường Tĩnh Di vụng trộm nhìn một chút, Diệp phụ Diệp mẫu đều đang chuyên tâm chơi mặt trượng, không có muốn đi qua ý tứ, bởi vậy nàng khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu hôn lên Diệp Trạch Minh, nắm lấy tay của hắn dừng lại tại lồng ngực của mình. "Nếu không chúng ta đợi đến 2-3 điểm, ta tận lực nói nhỏ chút." Đường Tĩnh Di nhỏ giọng cười nói, "Đứng lên, ta đi tắm trước." Chương 274, khó xử nhất sự tình trên thực tế, để Diệp Trạch Minh lúng túng cũng không phải là Đường Tĩnh Di tùy tiện cùng cha mẹ của hắn nói ban đêm hai người bọn họ muốn cùng một chỗ ngủ, mà là tại sau 10 giờ cha mẹ của hắn liền trở về phòng ngủ của mình bên trong, một thanh đóng cửa lại, tựa hồ muốn nói bọn hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng nghe không đến, đơn giản tựa như là ngầm cho phép. Lão Thiên, còn có cái gì so đây càng nhức cả trứng chuyện sao? Diệp Trạch Minh nằm ở trên giường dùng laptop lên mạng lúc nhịn không được tự lẩm bẩm, bất quá tại Đường Tĩnh Di tắm rửa xong ra lúc, hắn liền không có nghĩ như vậy. Tiểu Diệp, nhiệt độ nước vừa vặn, ngươi cũng nhanh đi tẩy a. Đường Tĩnh Di một bên trải lấy đầu một bên nói, gợn sóng mềm mại tóc dài khoác lên bên trái trên bờ vai, thấy Diệp Trạch Minh nhịn không được một trận lòng ngưỡng ấy, đưa tay khẽ vuốt một chút, tựa như tơ lụa từ đầu ngón tay hắn lướt qua. Mà lại Đường Tĩnh Di lúc này mặc hắn một kiện lục sắc cổ tròn áo, từ tình hình kia xem ra phía dưới không có mặc nội y, hạ thân cũng chỉ mặc một bộ màu hồng nhạt đồ lót. Được rồi, mau đi đi, ta trên giường chờ ngươi. Đường Tĩnh Di hé miệng khẽ cười nói, tại Diệp Trạch Minh phía sau đẩy một cái, tiếp lấy chậm rãi đóng cửa phòng, tại cửa phòng hoàn toàn quan bế trước ngon mà cười, hướng Diệp Trạch Minh ném đi này hơn gió. Diệp Trạch Minh bằng nhanh nhất tốc độ tắm rửa xong, không dằn nổi về đến phòng bên trong lúc, Đường Tĩnh Di còn tại bôi nhuận giá nước. Nhanh như vậy liền tẩy xong rồi. Đường Tĩnh Di mặc dù ngoài miệng nói như vậy, lại tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nàng bẩy tóc, hai tay vỗ nhẹ trên mặt thoải mái ra nước, ngồi ở trên giường nết lên cặp đùi đẹp bày ra một bộ vô cùng mê người tư thái, lập tức cầm lấy laptop cười nói, còn rất sớm đâu, chúng ta xem trước một chút phim ngủ tiếp à. Ừm, cũng là đâu. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ tựa vào trên giường. Bất quá Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ngay tại bên cạnh. Diệp Trạch Minh một chút cũng không thấy đi vào, đầy trong đầu đều là không hài hòa suy nghĩ, nhưng lại sợ phụ mẫu nghe được. Đã nhận ra Diệp Trạch Minh một ít dị dạng, Đường Tĩnh Di nhịn không được cười khẽ, tay lặng lẽ trượt đến hắn phía dưới, một bên nhẹ vỗ về một bên cố ý giả bộ ngu nói, "À, đây là cái gì nha? Quá cứng nha." Diệp Trạch Minh hung tợn trừng nàng một chút, khoác lên bả vai nàng bên trên tay thuận cổ tròn áo cổ áo rũ đi vào, chẳng trận tại Đường Tĩnh Di bộ ngực năn bóp. Cũng giả bộ ngu nói, "Đây là cái gì a? Làm sao như thế mềm mại?" Đường Tĩnh Di lập tức ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt bắt đầu mông lung. Diệp Trạch Minh dứt khoát một cái tay khác cũng dùng tới, chuyên tâm treo chọc lên Đường Tĩnh Di bộ ngực, trên mặt thì là làm bộ không có cái gì phát sinh, tiếp tục xem phim, mặc dù hắn một chút cũng không thấy đi vào. Như thế kéo dài nửa giờ, Đường Tĩnh Di đã là sắc mặt ửng hồng, đầu nao trống không sủi lơ tại Diệp Trạch Minh trong ngực, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Diệp Trạch Minh đắc ý khẽ cười một tiếng, rút tay tại Đường Tĩnh Di giữa đùi khẽ bước một chút. Kỳ quái, nơi này làm sao như thế ướt? Diệp Trạch Minh cười đắc ý nói, linh xảo ngón tay tiếp tục xoa nhẹ chờ bê. Đường Tĩnh Di thở dốc lập tức kịch liệt, che miệng lại liều mạng không để cho mình lên tiếng, chợt bật nói, còn không đều là bởi vì ngươi. Bại hoại, trêu chọc người ta thời gian dài như vậy. Anh. Kéo dài một hồi về sau, Đường Tĩnh Di rốt cục nhịn không được, đưa tay đem Diệp Trạch Minh tay đẩy ra, sau đó xoay người đặt ở Diệp Trạch Minh phía trên, chậm rãi ngồi lên. A. Đường Tĩnh Di thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mình bị thật chặt bao vây. Đừng quá kịch liệt a, nếu không sẽ bị bá phụ bá mẫu nghe được. Đường Tĩnh Di ôm lấy Diệp Trạch Minh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ nó nói, bất quá dạng này lén lút cảm giác tốt hơn phần à, kỳ hỉ. Trận này im lặng đại chiến bởi vì không thể quá kịch liệt, một mực tiếp tục đến 3 giờ sáng đa tài kết thúc. Song song, lúc này thật phải chết. Diệp Trạch Minh nhìn xem trên giường đơn kia mảng lớn thấm ướt vết tích nhịn không được ôm đầu tuyệt vọng lẩm bẩm, chết chắc, chết chắc. Làm sao bây giờ? Muốn hiện tại viết gì chút sao? Thật xin lỗi a tiểu Diệp, ta không khống chế được, rất thư thái. Đường Tĩnh Di ở bên cười khổ nói. Diệp Trạch Minh tức giận méo méo Đường Tĩnh Di cái mũi nhỏ, khiển trách, nói cho cùng đều là bởi vì ngươi câu dẫn ta à? Nhà đầu chết tiệt kia, đều nói với ngươi tình huống đặc thù ngươi còn. Đường Tĩnh Di đắc ý thẻ lưỡi, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, vậy chính ngươi lại không nhịn được dụ hoặc. Điểm ấy xem như đâm trúng yếu hại, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, ai, cũng thế, phó thác cho trời đi. Tóm lại, trước tạm thời cầm tờ giấy, hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ. Bởi vì ban ngày mở rất lâu xe, lại vừa mới đại chiến xong, chẳng được bao lâu hai người liền nặng nề đi ngủ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh bị hạ thân một trận ấm áp chặt chẽ xúc cảm cho làm tỉnh lại, dãy rủa lấy mở to mắt túi đầu nhìn một chút, Đường Tĩnh Di chỉnh túi người chuyên tâm phục thị lấy hắn, gặp hắn tỉnh, cười nói, sáng sớm tốt lành, tiểu Diệp, là ta còn đang nằm mơ sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, tiếp lấy ý thức được không thích hợp, trái tim kém chút từ ngực nhảy ra ngoài, ta dựa vào, ngươi cũng không sợ bị phát hiện a? Yên tâm đi, bá phụ bá mẫu ra ngoài mua thức ăn, trước đó tỉnh lại thời điểm nghe được. Đường Tĩnh Di nghịch ngợm cười nói, ta nhìn ngươi phía dưới như vậy tinh thần, làm ngươi tương lai phu nhân, đương nhiên không thể để cho ngươi chịu được. Diệp Trạch Minh lúc này mới thở dài một hơi, một lần nữa nằm xuống, chuyên tâm hưởng thụ lên Đường Tĩnh Di cho hắn phục vụ tới. Bất quá, rất nhanh Diệp Trạch Minh liền đem tâm tư lôi trở lại chính sự bên trên. Buổi chiều, hắn cùng Đường Tĩnh Di cùng đi ra dạ phố, làm thứ ngày đồng học lại làm chuẩn bị. Tiểu Diệp, không phải ta nói ngươi à, ngươi kỳ thật cách ăn mặc một chút cũng phong nhã khí đây này, vì cái gì cả ngày liền tuyển màu đen đâu? Màu đen mặc dù là trang dự, nhưng cũng rất khó để cho người ta chú ý tới a. Đường Tĩnh Di kéo Diệp Trạch Minh cánh tay hỏi. Chức nghiệp nguyên nhân đi, ngươi biết. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, trên thực tế đây là hắn dưỡng thành một loại bệnh nghề nghiệp, bởi vì chui vào năng lực quan hệ, mặc màu đen ăn mặc lúc hắn sẽ cảm thấy càng an tâm. Hai người tiếp tục tại tiệm bán quần áo đi dạo, dự định vì ngày mai đồng học lại chuẩn bị mấy bộ y phục. Cuối cùng, Diệp Trạch Minh chọn lấy một kiện màu đen ngắn tay áo sơ mi này tương đối Diệp Trạch Minh dáng người lộ ra nhỏ bé, mặc lên người có chút căng thẳng, nhưng vừa đúng nổi bật ra Diệp Trạch Minh tốt dáng người, cơ ngực đường cong vô cùng rõ ràng, cơ bụng đường cong cũng là mơ hồ có thể thấy được, lại thêm một kiện màu đen bó sát người vải bạt bút chỉ quần. "Tiểu Diệp, ngươi mặc cái này thân thật xuất khí nha." Đường Tĩnh Di ở bên che miệng cảm thán nói, tựa hồ là lần thứ nhất phát hiện Diệp Trạch Minh thế mà bên ngoài quan thượng cũng có điểm sáng. "Ngươi như thế ngoài ý muốn nói thật để cho ta có chút khó chịu." Một cây gân xanh tại Diệp Trạch Minh cái trán bắt đầu nhảy lên. Nhưng là hiện tại Diệp Trạch Minh cái này thân coi là thật hấp dẫn không ít khác phải ánh mắt, cái này thân đen nhánh ngoại trừ hiện thân tại bên ngoài, phối hợp Diệp Trạch Minh tóc đen buông thả không bị trói buộc xóa. Lại thêm Diệp Trạch Minh trên người bây giờ kia cố đặc công lãnh ngạo khí tức tiết lộ một chút, mắt đen bên trong mang theo lấy một tia sắc bén hàn quang, nhìn có loại đặc biệt lãnh khốc cảm giác, tựa như là phiên bản hiện đại đọa thiên sứ lũ sở đồng dạng. Diệp Trạch Minh bộ dáng này lập tức để Đường Tĩnh Di âm thầm hít vào một hơi, trên mặt một mảnh đỏ ửng, trợn mắt hốt mồm. Một bên Diệp Trạch Minh còn tại trước gương mặt thử, hoàn toàn không có phát hiện một bên Đường Tĩnh Di bị mình mê đảo, tiếp lấy hướng người bán hàng nhàn nhạt cười nói, cái này hai kiện, giúp ta đều cầm một bộ 175. Đó lấy, Diệp Trạch Minh trở lại phòng thử áo thay quần áo. Nhưng Đường Tĩnh Di thì là theo đôi phía sau đi theo vào. Thế nào? Diệp Trạch Minh không hiểu hỏi, Đường Tĩnh Di cũng không trả lời, trực tiếp ôm cổ của hắn hôn lên, thật lâu mới tách ra, Đường Tĩnh Di thở hổn hển nói, ta thật muốn ở chỗ này cùng ngươi tới một lần. Diệp Trạch Minh cười lắc đầu, đưa ngón trỏ ra tại Đường Tĩnh Di trên trán gậy một cái, lúc này mới cởi bỏ áo sơ mi, sắc nha đầu, cả ngày liền nghĩ việc này. Nhìn chúng cái gì y phục sao? Không trách ta, là ngươi vừa rồi bộ dáng kia quá đẹp rồi nha. Đường Tĩnh Di ủy khuất nói. Loại này tiểu thành thị thương nghiệp đường phố cùng Nam Hoa thị dạng này thành thị cấp một đương nhiên là không so được, bởi vậy không có đi dạo bao lâu, Diệp Trạch Minh liền cùng Đường Tĩnh Di đuổi tại cơm tối trước đó về nhà. Khó được về nhà một lần, Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng nghĩ ở nhà nhiều hơn cùng cha mẹ, nhà hàng đồ ăn làm sao cũng so ra kém phụ mẫu tay nghề. Về đến nhà, phụ mẫu đã làm tốt tràn đầy một bàn đồ ăn. Diệp Trạch Minh thích nhất sườn kho cùng giấm đường cá đương nhiên sẽ không ít, mà khác phụ mẫu thức ăn cầm tay cũng là một cái tiếp theo một cái, mà lại Diệp phụ thế mà còn khó đến làm một đạo lãm kích thỏ rừng. Hương vị thế nào? Diệp phụ tự hào mà cười cười hỏi. Đường Tĩnh Di cười khanh khách trả lời, ăn ngon thật, so bên ngoài trong nhà hàng làm đồ ăn ăn ngon nhiều. Đó là đương nhiên. Năm đó có nhà hàng thuê bá phụ ngươi ta đi làm đầu bếp, ta đều không có đi. Diệp phụ có chút đắc ý nói, em một khối tối om thịt thỏ bỏ vào Diệp Trạch Minh trong chén, ấy, ăn. Diệp Trạch Minh nhìn hồi lâu, cũng không có minh bạch kia là cái gì, thế là trước ăn xuống dưới, hỏi, đây là cái gì đâu? Diệp phụ trừng Diệp Trạch Minh một chút, lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, không biết đây là cái gì. Cái này cũng không biết còn đi mở nhà hàng. Lão tử nói cho ngươi, đây là thận. Phúc. Diệp Trạch Minh lúc ấy kém chút không có một ngụm tâm huyết phun ra ngoài, lúng túng nói không ra lời, mà tiếp lấy Đường Tĩnh Di thế mà còn tại bên cạnh không rõ ràng cho lắm mà hỏi, thận. Đó là cái gì bộ vị? Là eo thịt. Thận là chúng ta bên này tiếng địa phương. Chính là động vật thận. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời. Đường Tĩnh Di rõ ràng là người, ăn cái gì bổ cái gì đạo lý nàng cũng minh bạch, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu tiếp tục ăn. Mà Diệp Trạch Minh cũng là làm sao cũng tìm không thấy tiếp tục để, đành phải cắm đầu bắt đầu ăn. Diệp Trạch Minh tại lúc này từ đáy lòng cảm thấy, chỉ sợ trên đời không có so đây càng lúng túng chuyện. Bất quá xấu hổ về xấu hổ, ban đêm nên làm gì còn phải làm gì. Hai người rúc vào trên giường, xem phim nhìn thấy hơn 12 giờ, xác nhận Diệp phụ Diệp mẫu đều ngủ về sau, Đường Tĩnh Di lập tức liền cười mỉm tiếng gọi, "Tiểu Diệp, chờ đã không kịp." Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, đỡ tại Đường Tĩnh Di trên lưng tay bắt đầu di động xuống dưới, dừng lại tại nàng sung mãn đầy co giãn trên cặp đùi, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Mà Đường Tĩnh Di cũng rất chủ động đưa tay nhẹ vỗ về Diệp Trạch Minh phía dưới, hôn Diệp Trạch Minh sau đem đầu lưỡi đưa tới. Chương 275, đồng học lại ngươi có phải hay không mau tới nghỉ lễ rồi? Ta nghe nói nữ nhân tới nghỉ lễ thời điểm dục vọng tương đối mãnh liệt. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh một bên mặc quần áo vừa nói, đêm qua Đường Tĩnh Di đơn giản chính là điên cuồng tại hướng hắn đòi hỏi, tựa như là lần thứ nhất biết hắn, mà hắn cũng không nhớ rõ mình là lúc nào đốt lên Đường Tĩnh Di dục vọng. Người tên bại hoại này, rõ ràng đều là ngươi sai. Đường Tĩnh Di nằm lì ở trên giường, gối lên cánh tay của mình phàn nàn nói, trước ngực đầu kia tĩnh mịch khe danh để Diệp Trạch Minh nhịn không được đi một lát thần. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bởi vì hôm nay chính là hắn trở về một kiện khác chủ yếu chuyện, tham gia học lớp. Đường Tĩnh Di mặc quần áo tử tế, đang ngồi ở trước bàn trang điểm lúc, Diệp Trạch Minh đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là bọn hắn cao trung ban trưởng, gọi điện thoại đến dặn dò hắn nhất định phải chỉnh diện loại hình. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một cái, hơi có chút tức giận nói, cháu trai này hiện tại khẳng định phát đạt, nếu không làm sao lại vội vã khoe khoang. Thật sự là không muốn đi chỗ kia a. Không có việc gì a, thân yêu. Đường Tĩnh Di đình chỉ tu bổ nàng lông mi thật dài, quay đầu cười nói, đến lúc đó ngươi nghe ta an bài, ta nhất định hảo hảo để ngươi tại đám người kia trước mặt thần khí một phen. Đừng, ta vẫn là khiêm tốn một chút đi, chỉ cần không mất mặt là được rồi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, ta mặc kệ, dù sao đến lúc đó nghe ta an bài á. Đường Tĩnh Di xách eo nhỏ nhắn, tay trái qua tay nói, nếu như ngươi cảm thấy ta sẽ để cho nam nhân của ta bị những cái kia rác rưởi cũng không bằng sinh vật vũ trụ, vậy liền 10 phần sai. Hừ. Diệp Trạch Minh bị Đường Tĩnh Di vẻ mặt đó cho cười, bất đắc dĩ nói, biết, tóm lại không nên quá phận thế là được. Lập tức, Đường Tĩnh Di mở ra nàng quần xe thể thao, chở Diệp Trạch Minh đi tới trường học của bọn họ phụ cận, sau đó đem hắn đuổi xuống xe, ngươi từ nơi này đi trước quá khứ à, ta đi dừng xe, tối nay ta sẽ nhìn lên cơ ra sân. Đợi Đường Tĩnh Di lái xe rời đi sau, Diệp Trạch Minh hướng cửa trường học nhìn ra xa một chút, lập tức lấy làm kinh hãi, cửa trường học lúc này đã tụ tập 40-50 người, hơn nữa còn không ngừng có người gia nhập. Mặc dù lần này ban trưởng nói rõ có thể mang ra quyến cùng bằng hữu, nhưng Diệp Trạch Minh không nghĩ tới, một cái khoe khoang đại hội mang bạn gái coi như xong, thế mà thật là có người mang bằng hữu tới. Diệp Trạch Minh đi qua lúc, cái này một đại bang người ngay tại lẫn nhau thổi phồng, trước đó không lâu qua anh ngữ cấp 8 cùng máy tính cấp 2. Đại học không có truy cầu a, ai? Ta gần nhất thực tập địa phương cũng đang nói cho ta chuyện chính thức. Ai, gần nhất trường học nhất định phải cho ta bảo đảm nghiên, ta nghĩ sớm một chút công việc, thật sự là phiền phức, muốn hay không thoái thác đâu. Mẹ nó có bản lĩnh đi thoái thác á, không thoái thác là nhi tử ta. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm nói, hướng đám người đi đến. Mọi người biến hóa đều thật lớn, Diệp Trạch Minh chỉ có thể lờ mờ nhận ra mấy cái tới. Nếu như chỉ nhìn cao trung kia 3 năm, hắn trôi qua còn tính là thật không tệ, nhưng nếu như ngay cả lên cấp 3 nghỉ hè. Vậy liền, nói ngắn gọn, tựa như là một bộ 40 tập phim truyền hình. 39 tập lúc nam nữ chủ ở cùng một chỗ, cả nhà đoàn viên, mà 40 tập nam chính mắc phải tuyệt chứng cảm giác. Nha, vị này xoái ca, ngươi là người bạn học nào giả quyến? Lớp học trước ủy viên học tập Vân Thiến nhìn xem dự định đến trước mặt nàng trên danh sách đánh dấu Diệp Trạch Minh nhịn không được ngạc nhiên nói. A, là ta, Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh có chút cười khổ đạo, trong đám người đã dẫn phát một vòng bạo tạc. Ta dựa vào, ngươi là Diệp Trạch Minh. Vân Thiến lúc ấy cái cầm đều nhanh rất xuống đất, nàng đánh giá một hồi Diệp Trạch Minh, mặc dù quần áo quần dậy đều không phải là cái gì hàng hiệu, nhưng cái này người mặc quả nhiên là xuất khí lãnh gốc. Bạn học chung quanh cũng lập tức nghị luận ầm ĩ, chủ yếu nghị luận vẫn là trong lớp trước kia nữ sinh, ta đi, cái kia là Diệp Trạch Minh. Hắn trước kia có đẹp trai như vậy sao? Ai nha, ngươi không hiểu đi, cái này kêu là tiềm lực, ai có thể biết hắn nhiều năm như vậy sau thế mà thành cái đại xuất ca. Trách thì trách mình năm đó không có kia nhãn lực đi. Diệp Trạch Minh một chút bất tới, lập tức thở dài một cái, cao trung cùng mình quen cùng giới bằng hữu một cái cũng không đến. Cao trung là hắn sa đọa kia 3 năm, sơ trung lúc thành tích của hắn rất tốt, nhưng lên cao trung, trên tâm lý phát dục để hắn rất không khéo đắc tội mình lớp 10 vật lý lao sư, một cái ngực phẳng mông lớn 27 tuổi còn không người muốn lao sư nữ, mà ngã nấm mốc chính là lớp 11 lúc cái này lao sư nữ biến thành của hắn chủ nhiệm lớp, kết quả là sa đọa về sau, Diệp Trạch Minh kết giao bằng hữu liền từ lớp học sinh tốt đi vào chơi đùa học sinh kém trong hàng ngũ, chỉ là khi đó hắn không có hiểu rõ, người ta dám đảm đương học sinh kém là bởi vì trong nhà có bối cảnh, hắn hai cái ca môn, một cái là ngân hàng hành trưởng nhi tử, một cái khác là nào đó thông tin công ty con trai của lão bản, chỉ có hắn đần độn, ba không sa đọa. Ôi bi, A Minh. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, đó là cái tóc dài cùng lưng, mang theo kính mắt nữ sinh. Nha, Hách Linh. Diệp Trạch Minh hơi có chút ngoài ý muốn mà nói, trước mắt nữ sinh này có mắt vượng cùng mặt chữ điển hình, mặc dù không nói được xinh đẹp, nhưng cũng là thanh thuần thoát tục, trong đám người rất dễ thấy. Về phần dáng người, không lồi không vể lên, quá mức tinh tế và bình thường, có vẻ hơi xương cảm giác, ngược lại là rất cao gầy. Cô bé này là Diệp Trạch Minh cao trung lúc duy nhất một cái khác phái hảo bằng hữu, mặc dù không tính xinh đẹp, tính cách lại là khó được hào sảng, so ra môn còn hào sảng, lái nổi cho đùa, cũng chưa từng mang thành kiến nhìn người. Nhìn một cái ngươi, mấy năm này không thấy đều thành đại soái ca. Sớm biết tỷ năm đó liền nên thu ngươi a. Hách Linh vô vô Diệp Trạch Minh ngực kia hai khối rắn chắc cơ ngực cười nói, tiếp theo từ trong đám người kéo ra khỏi một cái có chút mập nam tính, cười nói, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta Lưu Hòa Phong. Cùng lớp học khách nhân chụp vào một chút về sau, ban trưởng đột nhiên thần bí hề hề vô vô bờ vai của hắn. Thử, nhìn tiểu tử ngươi ăn mặc coi như vừa vặn, nói cho ngươi, hôm nay Trương Vũ Hân cũng tới à, nắm chắc cơ hội tốt. Nàng sẽ đến. Diệp Trạch Minh lúc ấy liền nhíu mày, vẻ mặt đau khổ cười nói như vậy châu Úc ẹ tở rằng sợ tiểu đần cái gì quả nhiên là gạt người à. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Kỳ thật, ban trưởng từng nghĩ đi qua cùng Diệp Trạch Minh quan hệ cũng không tệ, là cái mang theo kính mắt cái đầu không cao bình thường nam sinh, đọc sách đọc thật tốt đồng thời cũng thích chơi đùa, trước kia từng cùng Diệp Trạch Minh cùng nhau chơi đùa ảo. Nhưng về sau phát sinh một chút sự tình, mà từng nghĩ lại một mực giấu giếm hắn, lại thêm chi rất ít liên hệ, bởi vậy quan hệ của hai người cũng liền trở nên sơ biến. Mà cái này Trương Vũ Hân. Uy, Diệp Trạch Minh, ngươi làm sao không mang bạn gái đến? Lúc này, lớp học một cái trước kia cùng hắn rất không quen nữ sinh đột nhiên xông tới hỏi, không có bạn, ta hôm nay mang theo người bằng hữu, nếu không? Diệp Trạch Minh còn chưa kịp trả lời, nữ sinh này liền ngừng lại, bởi vì tầm mắt của mọi người đều hướng cùng một nơi rời đi quá khứ, không cần nhìn Diệp Trạch Minh đều biết là Đường Tĩnh Di đến đây. Quả nhiên, một câu có chút lãnh nạo thanh âm quen thuộc vang lên, ai nói hắn không mang bạn gái tới? Ta chỉ là đi dừng xe mà thôi, đừng thừa cơ đối nam nhân ta ra tay nha. Nói, mặc một bộ màu vàng nhạt lụa trắng liên y váy dài Đường Tĩnh Di đang chàng, gợn sóng tóc dài trên bờ vai rối tung mở. Kia có chút chút lỏng lẻo lụa trắng váy dài mặc dù không giống Đường Tĩnh Di bình thường xuyên những cái kia bó sát người như thế hiện thân tài, nhưng lại vừa đúng để Đường Tĩnh Di có loại cao nhã khí chất đồng thời lại không có vượt qua học sinh phạm chủ, nghiễm nhiên một bộ đại tiểu thư phong phạm. Mà trước đó những cái kia bó sát người liên y váy ngắn cố nhiên là gợi cảm xinh đẹp, lại làm cho nàng xem ra quá mức thành thục chút. Mặt khác, hôm nay Đường Tĩnh Di trang cũng hóa đến tương đối nhạt, càng nhiều thể hiện ra nàng ngũ quan cùng làn da bản thân ưu điểm. Đường Tĩnh Di tướng mạo cùng đại kiểu cùng Lý Thi Vận so ra khả năng hơi kém sắc như vậy một chút, nhưng ở hiện trường vậy tuyệt đối chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung, huống chi Đường Tĩnh Di chân chính không có gì sánh kịp vũ khí là nàng kiếp như ma quỷ dáng người. Lúc ấy Đường Tĩnh Di liền thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm, bất luận nam tính nữ tính, học sinh, lão sư, bảo an vẫn là chung quanh làm ăn, ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng, sau đó theo Đường Tĩnh Di di động, dừng lại tại Diệp Trạch Minh bên người. Đường Tĩnh Di nhiệt tình khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, tại trên mặt hắn hôn một cái, hướng đám người cười nói, ta là vị hôn thê của hắn, Đường Tĩnh Di. Ta dựa vào. Cái này có chút chơi qua a thân yêu. Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng lộn bột một vang. Đường Tĩnh Di cái tên này vừa báo ra ngoài, đám người liền táo động. Nơi này nhiều người như vậy, đi Nam Hoa Thị phát triển cũng không ít, tự nhiên cũng có nghe thấy qua Nam Hoa Thị công ty lớn Đường ra con gái một tên, mà Diệp Trạch Minh lại là vị hôn phu của nàng. Bất quá, mọi thứ đều là phải có so sánh vật. Diệp Trạch Minh ở hiện trường nam tính bên trong cũng coi là xoái ca, lại thêm đồng dạng là hoàn mỹ dáng người, như thế xem xét, hiện tại Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di đứng chung một chỗ cũng là trai tài gái sắc, mặc dù nhà trai cùng nhà gái so ra hơi không có chói mắt như vậy. Khi mọi người sau khi tĩnh hồn lại, nhìn xem Đường Tĩnh Di cùng Diệp Trạch Minh ân ái bộ dáng, nhao nhao âm dương quái khí thảo luận, nguyên lai là người ăn bám tiểu bạch kiểm a, cái này cũng không kỳ quá nha. Đúng vậy à, đầu năm nay xem ra không chỉ có là nữ nhân cần dựa vào mặt ăn cơm, nam nhân cũng muốn a. Ai, tướng mạo cha mẹ cho, ta liền không có kia mệnh. Đường Tĩnh Di lúc ấy liền biến sắc, dự định phản bác, nhưng lúc này Diệp Trạch Minh đưa tay méo méo Đường Tĩnh Di cái mũi nhỏ ngăn trở nàng, cười nói, được rồi, ăn bám liền ăn chứ sao. Những người kia mặc dù ngoài miệng nói như vậy, đại đa số trong lòng kỳ thật cũng rất hâm mộ, có dựa vào chính mình cố gắng dốc sức làm ra không thua bởi sự nghiệp của hắn, loại ý nghĩ này chỉ là số ít. Ôi, làm cái gì, ngươi tiểu tử này thế mà đã tìm tới bạn gái, thua thiệt lần này ta thật vất vả kêu lên. Tư Nghị có chút nóng nảy nhìn xem Diệp Trạch Minh bên người Đường Tĩnh Di lẩm bẩm, nhưng rất nhanh hắn liền bị mồm năm miệng mười mọi người cắt đứt. Uy, tiếp xuống đi cái nào ăn cơm a? Ăn xong đi cái nào chơi? Nhanh quyết định đi. Đúng vậy a, ngươi cũng tới đến không sai biệt lắm, đừng lãng phí thời gian tốt a. Tư Nghị liền vội vàng xoay người đi ứng đối, nhưng nhắc đến ăn giờ cơm lúc lập tức đưa tới khác nhau. Chương 276, quá khứ bởi vì cái gọi là làm dâu trong họ, có người muốn ăn tốt, nhưng có người chế đắt, có người muốn ăn món cay tứ xuyên, lại có người muốn ăn tương đồ ăn, thảo luận hồi lâu cũng không quyết định. Mặt trời chói chang trên không, đám người như thế phơi, đều là mồ hôi đầm địa. Lúc này Đường Tĩnh Di hơi không kiên nhẫn nói, đi. Đi cả bù kỳ tiệm cơm đi, ta cái này có bạch kim thẻ, có thể giảm 50. Ta dựa vào, cả bù kỳ tiệm cơm có phải hay không cái kia cả nước mắt xích tam tinh cấp tiệm cơm. Thật không hổ là Đường gia đại tiểu thư a, trong tiệm này thẻ vàng cũng có. Lúc ấy liền có người giảm thán. Diệp Trạch Minh ở bên mỉm cười, thưởng thức Đường Tĩnh Di biểu diễn. Nha đầu này tự hào khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, biểu lộ nhìn đơn giản như chính mình kéo chính là trên thế giới đàn ông tốt nhất, giống như hướng bãi đỗ xe đi đến. Mọi người tại cảm thán đồng thời, cũng thảo luận lên giao thông phương thức đến, dù sao nơi này phần lớn đều là học sinh, có xe người tương đối ít. Bởi vậy những cái kia có xe các nam sĩ có thể khoe khoang một phen, sau đó mời mình nhìn chúng bạn gái cùng các nàng bằng hữu lên xe, nhưng khi Đường Tĩnh Di mở ra nàng quần xe thể thao ra lúc, trên trận lập tức an tĩnh lại. Hách Linh, đến, lên xe đi. Diệp Trạch Minh quay cửa kính xe xuống, hướng Hách Linh cùng nàng bạn trai phất phất tay. Ai, đến. Kia tỷ liền không khách khí, ta cũng thử một chút xe sang trọng. Hách Linh nói, tùy tiện lôi kéo bạn trai của mình cùng Vân Tiến cùng một chỗ ngồi ở trên xe, nhìn không ra A Minh, ngươi lúc nào thi bằng lái đâu? Có một hồi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, hướng Đường Tĩnh Di giới thiệu nói, đây là ta cao trung lúc hảo bằng Lưu Hách Linh, kia là bạn trai nàng Lưu Hòa Phong. Còn có đây là lớp chúng ta bên trên hoạt động ủy viên Vân Tiến. Rất hân hạnh được biết các ngươi, tiểu Diệp bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Đường Tĩnh Di rất có phạm quay đầu cười nói. Hách Linh cảm thụ một chút xe sang trọng sau, nhiều hứng thú cười nói, đúng rồi, các ngươi là thế nào nhận biết? A Minh hắn trước kia thế nhưng là cả ngày chơi đùa trạch trong nhà đâu, không giống như là thích ra cửa chủ. Đường Tĩnh Di phất phất tay cười nói, cái này sao? Anh hùng cứu mỹ nhân lạc, rất cũ chuyện xưa. Nói, Đường Tĩnh Di thâm tình nhìn xem Diệp Trạch Minh, giải thích nói, khi đó cha ta để cho ta gả cho một cái phú thương nhi tử, tên kia Hoa Thâm, vô năng lại ngạo mạn. Thương nghiệp thông gia nhà, nhà giàu có rất thường gặp. Ta lúc ấy rất tuyệt vọng. Lúc đầu dự định vỏ đã mẹ không sợ rơi, gả được rồi. Bất quá, còn tốt về sau ta đụng phải tiểu Diệp. Nói đến đây, Đường Tĩnh Di thừa dịp đèn đỏ, bưng lấy Diệp Trạch Minh tay phải khẽ hôn một cái, tiếp lấy nói ra, khi đó tiểu Diệp cũng chính là cái rất học sinh bình thường a. Bất quá ta nhìn hắn điều kiện cũng không tệ lắm, liền đề cử hắn đi đánh quyền. Hắn bằng vào mình nghị lực thật tại tự do vật lộn giới xông ra danh khí, thu hoạch được phụ thân ta tán thành, đem ta từ trận kia thông ra bên trong cứu ra. Wow, đơn giản tựa như phim truyền hình a. Vân Tiến nhịn không được có chút hoa si cảm thán nói, mà Hách Linh thì là vô Diệp Trạch Minh bả vai treo chọc nói, được a tiểu tử, hoàn toàn nhìn không ra, ngươi còn có can đảm này. Hôm nay Trương Vũ Hân tới sau nếu là biết những việc này, vậy còn không đến hối hận cầm tạm sơ đem ngươi quăng. Ngẫm lại liền hạ giận. Lúc này Đường Tĩnh Di lập tức nhíu mày, nhìn xem Diệp Trạch Minh hỏi, tiểu Diệp, Trương Vũ Hân là? Diệp Trạch Minh là người, vừa mới chuẩn bị trả lời, Hách Linh liền kích động nói, hắn không cùng ngươi đã nói. Bất quá cũng thế, nữ nhân này quá phận. Cũng khó trách A Minh không đề cập tới nàng. Nàng a. Đang nói, phía trước một chiếc xe đột nhiên trực tiếp xông qua đèn đỏ. Hướng bọn hắn chiếc xe này đánh tới, từ xe này lung la lung lay tiến lên lộ tuyến nhìn, lái xe hẳn là từng uống rượu. Mắt nhìn thấy chiếc này đại chúng xe thể thao liền muốn đụng vào Đường Tĩnh Di quần xe thể thao phía cạnh, Diệp Trạch Minh không kinh hoàng chút nào, mở ra đạn thời gian trong xe thao tác, chiếc này quần xe thể thao tựa như có ý thức tự chủ, đột nhiên gia tốc, lốp xe phát ra một trận bén nhọn tiếng ma sát, phía bên trái phía trước trôi đi quá khứ, bảo trì trôi đi trạng thái chuyển lên một vòng tới.
cái khác qua đèn xanh đèn đỏ xe nhau nhau cùng Diệp Trạch Minh chiếc này còn xe thể thao gặp thoáng qua, cơ hồ lại gần sát mười mấy centimet liền muốn đụng phải, nhưng trong xe Diệp Trạch Minh đều đâu vào đấy thao tác, lần xe thể thao luôn luôn có thể chính xác tránh thoát hướng bọn hắn đánh tới xe, cuối cùng xoay đủ một vòng về sau, đứng tại chiếc kia nguyên bản tại bọn hắn hậu phương xe đằng sau, chậm rãi đi theo. Mặc dù dòng xe cộ vì tránh né Diệp Trạch Minh trước này còn xe thể thao hơi có chút loạn trật cước, nhưng tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh, không có mấy người tài xế kịp phản ứng làm ra tương ứng phán đoán, mà còn xe thể thao lại linh xảo tại trong dòng xe cộ bình yên vô sự dạo qua một vòng trở lại nguyên địa, bởi vậy thế mà như kỳ tích không có một chiếc xe chạm vào nhau, dòng xe cộ lập tức ngừng lại. Cứ việc không có chuyện cho nên cũng không ai thụ thường, nhưng vẫn là có người bấm 110, cảnh sát giao thông chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới hiện trường. Xin lỗi, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Diệp Trạch Minh có chút cười khổ đạo. Thuấn Hách Linh nói, ngươi trước cùng từng nghị hắn gọi điện thoại nói chúng ta sẽ tối nay đến đi, sẽ không để bộ câu. Lúc này, Hách Linh bạn trai Lưu Hòa Phong đi vào ven đường nhìn một chút, lập tức líu lưỡi nói, ma ơi, cái này trôi đi lốp xe ấn cũng quá bực đi. Cái này muốn thế nào kỹ thuật mới có thể làm đến loại trình độ này? Đám người thuận hắn ánh mắt nhìn lại, đường đi ngã tư đường bên trên, lốp xe ma sát ra một đạo màu trắng lốp xe ấn còn không có biến mất, cái kia đạo màu trắng lốp xe ấn cơ hồ làm thành một cái hoàn mỹ tròn. Kỹ thuật không có gì khó khăn, ứng dụng kỹ xảo bất quá là cơ sở trôi đi, chủ yếu dựa vào là Diệp Trạch Minh đạn thời gian nắm giữ thời cơ. Cảnh sát giao thông đến về sau, theo lẽ thường thì muốn đi làm ghi chép, nhưng Diệp Trạch Minh chuyển ra mấy cái bằng hữu hỗ trợ, rất nhanh bọn hắn liền được cho qua. Mấy cái kia cảnh sát giao thông cũng không đốc, loại này còn xe thể thao giá cả bọn hắn cũng rõ ràng, mà lại hiện trường lại không chuyện gì cho nên, chỉ cần điều ra camera tra một chút chiếc kia rượu giá sau vượt đèn đỏ thoát đi cố xe là được rồi. Bất quá bởi vì việc này chậm trễ, đi vào tiệm cơm lúc, mọi người chính vây quanh ở sân khấu, bởi vì quá nhiều người, mà phía dưới lầu một đại sảnh không cho bao nhiêu như vậy bản, đám người đang cùng quản lý thương lượng. Được rồi, ta cái này có thẻ hội viên, đi VIP bao xương đi. Đường Tĩnh Di lộ ra ngay mình bạch kim thẻ, quản lý thái độ lập tức hòa hoãn không ít, cầm Đường Tĩnh Di bạch kim thẻ soát một chút, bắt đầu chứng nhận. Là như vậy, bởi vì ngài có bạch kim thẻ hội viên, chúng ta đề cử ngài điểm một phần yến hội phần món ăn, 11 cái bản, tại yến hội đại sảnh cử hành, phương diện giá tiền đã giảm giá về sau cũng không tính quá đắt, nơi này là đồ ăn. Ngài nhìn xem có thể chứ? Nếu như có thể ta liền phân phó. Quản lý cung kính hỏi. Nhưng Đường Tĩnh Di căn bản lười nhắc nhìn, trực tiếp đem chỉ Diệp Trạch Minh bên người từng nghĩ nói, đi cùng hắn chuyện bắn đi. Lập tức, mọi người đi tới yến hội sảnh chờ, điểm tốt bữa ăn bếp sau sư bắt đầu lục tục hướng yến hội sảnh bưng thức ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lá Trạch biết rõ, chính thức khoe khoang đại hội bắt đầu. Cũng may trước đó Đường Tĩnh Di trình diễn tình cảnh như vậy, lúc này ngược lại là không có người nào dám vây quanh ở Diệp Trạch Minh bên người khoe khoang. Lưu tại hắn cùng Đường Tĩnh Di một bàn này người đặc biệt ít, ngoại trừ trước đó ngồi bọn hắn người trên xe bên ngoài cũng chỉ có mấy cái ăn hàng, gặp bọn họ người này ít mà đặc biệt tới dự định ăn nhiều một điểm. Đương Bạch Phú Mỹ cũng có chỗ xấu a. Hách Linh ở bên nhíu mày cười nói, nhìn một chút trống rông cái bàn. Đường Tĩnh Di ngẩn người, hé miệng cười một tiếng, đúng vậy à, bất quá ta sớm quen thuộc, chỉ cần tiểu Diệp ở chỗ này liền không quan trọng. Nói đến đây, Đường Tĩnh Di đột nhiên nhớ tới trước đó chủ đề, hỏi, đúng rồi, cái kia Trường Vũ Hân đến cùng. Hách Linh kẹp khối cánh gà thơm ngon, trả lời, ai, đừng nói nữa. Lớp chúng ta hoa khối lớp, nói là giáo hoa cấp nhân vật cũng không có gì không đúng. Nàng. Tại trên danh nghĩa cũng coi là A Minh bạn gái trước đi. Đường Tĩnh Di trên mặt lập tức hiện ra một vòng nồng đậm ghen tuông, tại Diệp Trạch Minh trên lưng bấm một cái, có chút âm dương quái khí hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói trước ngươi giống như không có nói qua yêu đương A. Ừm. Không nghĩ tới, ngươi từ cao trung bắt đầu ngay tại cùng giáo hoa cấp nữ sinh yêu đương A. Rất không tầm thường mà. Ai ra nha, đau đau đau. Việc này không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy A. Diệp Trạch Minh vẻ mặt đau khổ phản bác. Đúng vậy à, ngươi cũng đừng trách hắn. Không sai biệt lắm liền cùng không có nói qua yêu đương đồng dạng. Hách Linh ở bên lau miệng giải thích nói, Trương Vũ Hân vừa bạn cùng hắn chơi một trò chơi, vào tới. Ngươi không biết, tiểu tử này chơi cái này đặc biệt lợi hại. Khi đó Trương Vũ Hân liền bị hắn mê hoặc, bất quá bọn hắn hai ở giữa vậy cũng tính không được yêu đương đi, nhiều lắm là chính là lưới luyến. Đường Tĩnh Di như mày, ngạc nhiên nói, không thể nào. Một lớp bên trong, mỗi ngày gặp mặt vẫn chỉ là lưới luyến. Tóm lại chính là cơ bản chỉ ở trong trò chơi giao lưu cái chủng loại kia. Hẹn hò a, chúc mừng a cũng đều là trong trò chơi. Hách Linh múc chút hoa quả salad, giải thích nói, rất hoang đường a. Đáng tiếc hai người này còn cảm thấy rất ngọt ngào. Uy, ai cũng có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh trung nhị niên đại a. Diệp Trạch Minh một bên hướng trong mâm kiếm ăn, một bên cười khổ mà nói, đây cũng là một loại quá trình lớn lên nha. Bất quá, nữ nhân vừa đến bắt quái thời điểm liền coi trời bằng vùng, bởi vậy Hách Linh cùng Đường Tĩnh Di quả quyết không nhìn Diệp Trạch Minh, tiếp tục hàn huyên, những này còn chưa tính, thi đại học kết thúc về sau, nàng còn tìm lấy cớ đem hắn văng. Giống như nói mình là cái gì ốc sở chây li a ẹ tờ rằng sở tiểu đần loại hình. Tóm lại rất hoang đường lấy cớ. Ôi, đừng nói nữa, ta đều muốn đỏ mặt. Lá Trạch bên ngoài sắc bình tĩnh cười nói, dù sao cũng là trước đây thật lâu chuyện, đối với hiện tại Diệp Trạch Minh tới nói, cảm giác tựa như là nói mình lúc tuổi còn trẻ làm qua những cái kia chuyện hoang đường. Hừ, nhìn ngươi thật giống như đã hoàn toàn bình thường trở lại, ta liền không truy cứu. Đường Tĩnh Di ở bên kéo lại Diệp Trạch Minh cánh tay, lộ ra không cao hứng lắm mà nói, bất quá ta vẫn là rất không cao hứng, nữ nhân kia đợi chút nữa cũng sẽ tới à. Hừ, ngươi tốt nhất biểu hiện được tốt một chút, không phải ban đêm có ngươi tốt nhìn. Lúc này, Từng Nghị một bên miệng lớn ăn trong bàn ăn đồ ăn, một bên mồm miệng không do nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến,
nàng lập tức tới ngay à, nói xấu hơi chú ý dưới, nhỏ giọng một chút.
Chương 277, phòng vệ chính đáng lúc ấy ngươi phản ứng gì? Nàng nói với ngươi cái kia hoang đường lý do về sau, cảm thấy thương tâm sao?
Đường Tĩnh Di hơi có chút tò mò hỏi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ăn trong bàn ăn đồ ăn cười nói, nhiều ít là có chút, khi đó dù sao vẫn là tên tiểu quỷ nha. Bất quá về sau vẫn là chạy ra, xuất ngoại lấy cớ ta kỳ thật đã sớm khám phá. Nói, Diệp Trạch Minh lau miệng, nhấp một miếng rượu đỏ, tiếp lấy nói ra, ngươi biết, nàng mặc dù đem ta cờ cờ kéo hắc đổi điện thoại loại hình, nhưng nàng bằng hữu cờ cờ động thái bên trên còn có thể nhìn ra được, nàng căn bản cũng không có ra ngoại quốc. Thế nhưng là đã mọi người đều nói rõ thái độ, chúng ta làm nam nhân cũng không thể quấn quýt chặt lấy đúng không?
Hừ. Đường Tĩnh Di nhíu mày, nâng cầm lên từ chối cho ý kiến, thoạt nhìn vẫn là không quá cao hứng.
Thế, Diệp Trạch Minh khoác lên Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn, thấp giọng cười nói, đương nhiên, bên cạnh ta vị này mỹ lệ nữ sĩ là cho dù chết dây dưa cũng không thể buông tay cái chủng loại kia.
Miệng lưỡi chân chu, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền không so đo chuyện này.
Đường Tĩnh Di bỏ qua một bên gương mặt xinh đẹp, dương cả giận nói.
Diệp Trạch Minh cười khổ, đang chuẩn bị tiếp tục hướng nàng, lúc này lớp học người đột nhiên bắt đầu ồn ào lên, các nam sinh thổi lên hô lên,
lớp chúng ta Hoa Khôi lớp rốt cuộc đã đến a.
Ngài Quang Lâm đơn giản để trong này đồng tất sinh huy a.
Trần Vũ Hân tá yêu ngươi,
gả cho ta đi.
Loại hình treo chọc bên thai không dứt, lập tức trong phòng yến hội liền rùm bèn áo.
Một cái nu hòa ngọt ngào mà động nghe thanh âm vang lên, bộ kia nữ thần ngữ khí làm cho lòng người ngọn nguồn run lên,
tốt, các ngươi đừng làm rộn nha.
Rất xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi,
ta đã có bạn trai nha.
Một bên Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia vi diệu ý cười, tiếp lấy nhìn một chút Diệp Trạch Minh, cười nói, thân ái, ta đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái đâu, đi một chút toilet nhà.
Uy, ngươi nha đầu này.
Diệp Trạch Minh lập tức cười khổ đưa tay ý đồ giữ lại, nhưng Đường Tĩnh Di nhanh nhẹn nhoáng một cái ném mở, nghịch ngậm xông Diệp Trạch Minh cười cười, quay người ưu nhã hướng toilet phương hướng đi đến.
Thật là một cái nghịch ngậm trứng.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, lập tức liền chuẩn bị ẩn vào đám người, nhưng mà lúc này không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao đem Diệp Trạch Minh cho nắm chặt.
Ai ai?
Ngươi bạn trai cũ cũng ở nơi đây nha.
Đến chào hỏi mà.
Diệp Trạch Minh ngươi cũng tới a, hướng cái nào tránh đâu?
Diệp Trạch Minh hung tợn chừng kia hùng hài tử một chút, tiếp lấy lúng túng cười nói, ngươi tốt.
Trước mắt Trương Vũ Hân cùng quá khứ so sánh không có quá lớn cải biến, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn lưu đến phía sau lưng, nhuộm thành màu vàng. Mặc màu trắng cổ tròn áo cùng đến gối đóng cao bồi váy dài, thanh thuần đến làm cho mắt người trước sáng lên.
Ngươi là?
Diệp Trạch Minh.
Trương Vũ Hân hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút lúng túng nói, ngươi tốt, thời gian rất lâu không thấy đâu, đây là bạn trai ta Lý Ngạn Thanh.
Ngạn Thanh, đây là
ta cao trung lúc ngồi cùng bạn, Diệp Trạch Minh.
Lập tức, một người mặc mốt, toàn thân cấp cao hàn hiệu, giữ lại màu đỏ hoa luân đầu, dáng người thon dài tinh tế,
tướng mạo cũng coi như xuất khí, nhưng quanh thân tản ra tiểu thụ khí tức nam tính, cười hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra.
Lúc này, Diệp Trạch Minh không khỏi nghiêng mắt nhìn đến Đường Tĩnh Di ngay tại nơi hẻo lánh bên trong dò xét lấy cái hót hướng hắn bên này nhìn lén, nhịn không được âm thầm cười trộm xuống, sau đó cùng Lý Ngạn Thanh nắm tay, cười nói, hạnh mộ.
Mặc dù Diệp Trạch Minh biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng Hách Linh nhưng nhìn không nổi nữa, âm dương quái khí mà nói, ái chả.
Nguyên lai chỉ là ngươi cao trung lúc ngồi cùng bạn a Minh, ngươi xem người ta đều không thừa nhận các ngươi nói qua yêu đương đâu.
Diệp Trạch Minh vừa mới chuẩn bị trả lời, đột nhiên cảm thấy trên tay nắm chặt tay mình Lý Ngạn Thanh tay bỗng nhiên nắm chặt, tựa hồ muốn cùng hắn so sánh phân cao thấp, cử chỉ này thế nhưng là ngu xuẩn vô cùng. Lại không luận hai người bây giờ tại trên thể hình liền rõ ràng là Diệp Trạch Minh chiếm ưu thế, phải biết Diệp Trạch Minh nhận dáng người hạn chế, lực bộc phát càng nhiều đến từ sức nắm, bắp thịt cùng lực cánh tay ba loại tổng hợp, coi như hình thể viễn siêu hắn đại hán, so sức nắm cũng không nhất định có thể thắng được hắn, huống chi là trước mắt tên tiểu bạch kiểm này. Bởi vậy Diệp Trạch Minh hơi dùng chút khí lực phản bóp trở về, Lý Ngạn Thanh lập tức hít vào ngụm khí lạnh, đau đến nhịn không được ôm gối cầm cổ tay của mình, mà Diệp Trạch Minh thì là vội vàng đỡ lấy hắn, cười khổ nói, ai?
Như thế đại lễ như thế nào nhận được lên?
Lý Ngạn Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng nơi này nhiều người như vậy hắn lại không tốt phát tác, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe Vũ Hân nói qua ngươi, chính là cái kia lên trung học còn tưởng rằng cùng nhau chơi đùa liền xem như nói qua yêu đương, cái kia ngây thơ tiểu tử đúng không?
Thật sự là lãng phí, như thế cái đại mỹ nhân ngươi thế mà chỉ cùng nàng chơi đùa.
Diệp Trạch Minh không nóng không lạnh, có chút cười khổ nói, là đâu? Mỗi người đều có như vậy một đoạn ngây thơ thời gian á, cho nên ta rất cảm tạ nàng, để cho ta thành thục không ít.
Kỳ thật, người thường thường là loại kia, ngươi càng là phản bác giải thích bọn hắn càng là hăng hái sinh vật, nhưng khi ngươi cũng có thể thản nhiên tiếp nhận đối phương trêu chọc cũng không để ý lúc, những người này cũng liền cảm thấy không có ý nghĩa.
Bởi vậy, mặc dù nhìn như lá trạch rõ là chiếm hạ phong, nhưng phối hợp Diệp Trạch Minh lời nói, lập tức để hiện trường người cảm thấy, cùng Diệp Trạch Minh tại loại sự tình này bên trên so tài Lý Ngạn Thanh lộ ra quá mức ngây thơ, rõ ràng đều đã quá khứ đã lâu như vậy, thế mà còn muốn lôi chuyện cũ.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì người ta Diệp Trạch Minh hiện tại bên người mỹ nữ kia cũng không phải hiện tại Hoa Khôi lớp Trương Vũ Hân so ra mà vượt.
Mà Diệp Trạch Minh liền có phong độ nhiều, có Đường Tĩnh Di loại mỹ nữ này ở bên người chỗ dựa, làm người còn như thế khiêm tốn ôn hòa, mặc dù là ăn bám, tối thiểu từ trong tính cách cũng không để cho người cảm thấy chán ghét.
Tốt, nơi này nhiều người như vậy, những sự tình kia đều đi qua rất lâu, khi đó vẫn là tiểu hài tử nha.
Hôm nay đồng học lại mọi người khó được tập hợp một chỗ, ngươi thành thục một điểm có được hay không?
Trương Vũ Hân cũng nhìn không được, ở bên quên đủ.
Lý Ngạn Thanh không biết Diệp Trạch Minh hiện tại bên người cái kia bạn gái là Đường Tĩnh Di, cho nên hắn tự nhiên không hiểu rõ vì sao người chung quanh nhau nhau dùng ánh mắt khinh thường dò xét hắn, cái này khiến hắn càng thêm nổi nóng, thế là làm một cái càng thêm quyết định ngu xuẩn. Không có, ta là thật tâm cảm tạ hắn, còn đem ngươi nụ hôn đầu tiên thậm chí đem đầu lưu cho ta. Trương Vũ Hân trên mặt hiện lên một tia vẻ tức giận, lập tức phất tay cho Lý Ngạn Thanh một bàn tay, quát lớn, ngươi đủ, đừng có dùng loại giọng nói này, nói đến ta tựa như là những cái kia tính người làm việc đồng dạng. Lý Ngạn Thanh bỗng chốc bị đánh phủ, lại thêm tại trước mặt nhiều người như vậy, có thể nói là mặt mũi hoàn toàn không có, đầu nao nóng lên liền phất tay chuẩn bị đánh lại. Một bên La Trạch mắt sáng tật nhanh tay, đưa tay bắt lấy hắn cổ tay, cười khổ nói, uy, một cái nam nhân đánh nữ nhân không tốt à? Bình tĩnh một chút ta hỏa kế, ta đề nghị ngươi đi ăn một chút gì, món ăn ở đây mùi vị không tệ. Lần này Diệp Trạch Minh phong độ cùng Lý Ngạn Thanh đánh nữ nhân điểm này khí độ tạo thành chênh lệch rõ ràng, người chung quanh nhao nhao xì xào bàn tán, ta liền không hiểu được, loại nam nhân này hoa khôi lớp là thế nào coi trọng. Đúng đấy, lão nương ghét nhất chính là đánh nữ nhân nam nhân. Có bản lĩnh cùng ca đánh a, nhìn ca không đánh cho mẹ ngươi đều nhận không ra. Lý Ngạn Thanh khi đến phổi đều nhanh nổ, huyết dịch xông lên để đầu óc hắn hỗn loạn tương mừng, đã mất đi tư duy năng lực, đại khái là vì cuối cùng đền bù một chút mặt mũi của mình, chứng minh mình cũng không phải là sẽ chỉ đánh nữ nhân, mà là ngay cả nam nhân cũng có thể đánh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Huy quyền hướng Diệp Trạch Minh đánh qua, ngươi ít mẹ hắn xen vào việc của người khác. Đây là nữ nhân của lão tử, ta yêu làm sao lại làm sao. Lúc này, một bên Hách Linh hiếu kỳ hướng một bên Vân Tiến hỏi, đúng rồi, Đường đại tiểu thư trước đó đã từng nói, A Minh mấy năm này tại nàng kia đánh tự do vật lộn, còn tiến vào thế giới giải thi đấu. Ai? Lý Ngạn Thanh là người, nhưng quyền đã bung ra, muốn ngừng tay cũng không kịp. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên một tia mưu kế được như ý cười nhạt ý, bắt lấy Lý Ngạn Thành tay đem hắn cánh tay phản xoay, làm cho hắn một chân quỳ xuống sau đưa tay trái ra đem Lý Ngạn Thành cổ kẹp ở dưới nách, lập tức nhấc chân móc tại Lý Ngạn Thành cổ chân, mình cũng thừa cơ hướng về sau ngược lại, lập tức mượn lực đem Lý Ngạn Thành đầu dưới chân trên gác ở trên vai của mình, chậm rãi hướng về sau nằm xuống. Vành đông, một tiếng vang trầm, Diệp Trạch Minh nằm xuống đất, mà Lý Ngạn Thành bởi vì thân ở vị trí cao hơn, lại thân vị trí tại Diệp Trạch Minh khống chế hạ càng dựa vào sau, cũng liền so Diệp Trạch Minh trước chạm đất, trùng điệp té ngã trên đất trên bảng. Mà Diệp Trạch Minh thì là mượn lần này giảm sóc thật to giảm bất mình rơi xuống đất va chạm. Chiêu này là VWE bên trong quản kỹ, A đuôi lưng ngược thẳng, thích hợp dùng đang cùng mình hình thể tương cận trên người địch nhân, cũng thuộc về một loại tương đối khó nắm chắc kỹ xảo. Bởi vì thực chiến lúc mặt đất không thể so với đấu vật lôi đài, không cẩn thận nắm chắc tốt điểm dùng lực cùng địch nhân thân vị, liền rất có thể sẽ dẫn đến mình cũng ngã thương, bởi vậy Diệp Trạch Minh rất ít khi dùng, nhưng biểu diễn tính sát thực rất mạnh. Lúc ấy trên yến hội đám người liền một trận xôn xao, nhao nhao tán thưởng, ở xuất khí. Đơn giản tựa như trên TV những cái kia VWE chuyên nghiệp đấu vật tay à. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà học được từ vật lộn. Lợi hại. Mà Diệp Trạch Minh thì là làm bộ lấy lại tinh thần, từ dưới đất bò dậy, hướng Lý Ngạn Thanh đưa tay ra, không có sao chứ. Thật sự là thật có lỗi, thân thể mình hành động, không có té cái nào à. Muốn hay không giúp người gọi xe cứu thương. Không có chuyện gì, tất cả mọi người nhìn thấy, là phòng vệ chính đáng. Một bên Hách Linh bất thình lình bổ sung một câu, tiếp lấy âm dương quái khí nói, lại nói, đối loại này đánh nữ nhân nam nhân liền nên dạng này. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Lý Ngạn Thanh lại không có mặt mũi lưu tại cái này, bỏ dậy xám xịt chạy trốn. "Uy, ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi A đại huynh đệ, ăn một chút gì lại đi thôi." Diệp Trạch Minh tại phía sau hỏi, nhưng Lý Ngạn Thanh cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất tại yến hội trong đại sảnh. Diệp Trạch Minh đành phải thở dài, hướng sau lưng Trương Vũ Hân cười khổ nói, "Thật sự là thật có lỗi, đem ngươi bạn trai đuổi đi, ngươi cũng nhìn thấy, ta thật không phải có chủ tâm." "Được rồi, để hắn cút đi, tìm loại nam nhân này coi như là con mắt ta mù." Trương Vũ Hân con mắt có chút đỏ lên. "Uy, đừng như vậy a, hôm nay nơi này đều là lão bằng hữu, đi ăn một chút gì đi." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, tiếp lấy quay người nhìn Đường Tĩnh Di bên kia một chút, cái kia một mực tại nhìn lén cái hốt lập tức rụt trở về, "Không ngại, hiện tại ta phải đi đem ta bạn gái từ trong nhà vệ sinh cấp cứu ra, lại nói ai có thể cho ta mượn cái phao cứu sinh để tránh nàng ngâm nước à?" Nói, Diệp Trạch Minh từ trong đám người thoát ly, đi vào nhà vệ sinh nữ trước cửa cười nói, "Tĩnh Di, là không mang giấy đâu vẫn là rơi vào, không nói lời nào ta cần phải đánh 110 a, ta cũng không hi vọng ta đáng yêu bạn gái xảy ra chuyện a." Chương 278, ngoài ý muốn bắt có ai, hắc hắc. Đường Tĩnh Di nghịch ngợm cười cười, đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi ra, kéo Diệp Trạch Minh cánh tay thấp giọng dặn dò, "Ta vốn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để người ta mở mang kiến thức một chút tự do của ngươi vật lộn đâu, liền cùng chó dại giúp liên hệ một chút, để bọn hắn tìm bản địa tiểu lưu manh đến diễn một màn kịch để cho ngươi biểu diễn một chút. Ngươi nha đầu này làm sao đẩy trong đầu ý đồ xấu?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, tại Đường Tĩnh Di cái mũi nhỏ bên trên bấm một cái khiển trách, "Được rồi, nhanh cứ gọi điện thoại cho bọn hắn hủy bỏ mệnh lệnh." Đường Tĩnh Di lầu bầu một câu, cầm điện thoại lên vênh váo tự đắc phân phó, nhưng nhìn bên kia giống như xảy ra điều gì đừng rẽ, Đường Tĩnh Di rõ ràng biến sắc, buông ra điện thoại hướng Diệp Trạch Minh cười khan một chút. "Ừm." Diệp Trạch Minh nhíu mày, mang theo chất vấn nhìn xem Đường Tĩnh Di. Đường Tĩnh Di vội vàng đẩy hắn nói, "Không, không có việc gì. Ta tại phân phó đâu. Thật yêu ngươi đi trước ăn một chút gì a. Ta một hồi liền quá khứ." Diệp Trạch Minh lập tức có chút hoài nghi nhìn một chút Đường Tĩnh Di, nhưng tiếp lấy Đường Tĩnh Di ngọt ngào cười một tiếng, nhanh đi, yêu người nhà. Nha đầu này, nên không phải còn muốn nhìn xem ta tiếp xuống phản ứng a?" Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, về tới bên cạnh bàn. Trương Vũ Hân lúc này đã khôi phục lại, ngay tại mỉm cười cùng các bạn học trò chuyện. Phát hiện Diệp Trạch Minh trở về sau, Trương Vũ Hân mặt người,
cười nói, ngươi bạn gái đâu?
Nàng muốn nổi lên mặt nước còn phải một hồi, đoán chừng nước có chút sâu.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, cầm lên một cái mới bàn ăn, dự định ăn một chút gì.
Một bên Trương Vũ Hân do dự nói, thật rất xin lỗi.
Vì cái gì?
Chuyện vừa rồi vẫn là chuyện trước kia.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười hỏi.
Đều có.
Trương Vũ Hân che miệng khẽ cười nói, Diệp Trạch Minh chỉ là nhún vai, tốt á, kỳ thật đều không có gì lớn.
Dù sao khi đó mình cũng rất không thành thục, nhờ có ngươi, ta mới trưởng thành một điểm đi.
Tóm lại, hôm nay có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là quá tốt, cũng coi là vì ta kia hoang đường quá khứ vẽ lên một cái dấu chấm tròn.
Đối với Diệp Trạch Minh tới nói, hiện tại hắn liền chân chính có thể hoàn toàn buông xuống.
Đáp án này, Diệp Trạch Minh cho rằng Đường Tĩnh Di bốn người hẳn là cũng có thể tiếp nhận a.
Mà Trương Vũ Hân cũng minh bạch Diệp Trạch Minh ý tứ, khẽ cười khổ nói, thật sao?
Kỳ thật có lúc sẽ cảm thấy, nếu là lúc trước cùng với ngươi liền tốt, giống như thế phổ thông.
Bình thường sống hết một đời, nói không chừng cũng không tệ đâu.
Còn tốt lúc trước không có cùng với ngươi, nếu không liền không đụng tới bây giờ tại bên cạnh hắn bốn người.
Tối như vậy nghĩ đến, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút nhà vệ sinh bên kia, phát hiện Đường Tĩnh Di thế mà chẳng biết lúc nào đã rời đi.
Nha đầu này, làm gì đi đâu?
Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, bấm Đường Tĩnh Di dây số.
Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là Đường Tĩnh Di điện thoại thế mà không ai tiếp.
Phải biết, Đường Tĩnh Di đối với hắn thật đúng là ngoan ngoãn tùng, liền xem như có lại khẩn cấp tình huống, Đường Tĩnh Di cũng sẽ lập tức thả ra trong tay sự tình nghe, bởi vậy Diệp Trạch Minh lập tức liền ý thức được không thích hợp.
Không có ý tứ, ta rời đi một chút, sẽ ở yến hội kết thúc trước đó trở về.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp lấy lập tức xài bước đi ra ngoài, một bên bên thai cơ bên trong phân phó nói, La Mạc, giật mình nhập nhà này tiệm cơm hệ thống theo dõi xem xét một chút. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, giám sát lộ ra bày ra tình huống.
Là Đường Tĩnh Di mình rời đi.
Nàng tại nơi hẻo lánh vụng trộm nhìn một chút Diệp Trạch Minh, gặp hắn không có chú ý sau liền lặng lẽ chạy ra ngoài.
Nếu mày trầm ngâm một chút,
Diệp Trạch Minh liền suy đoán đạt được chuyện phát sinh kế tiếp.
Chỉ sợ nơi đó Hắc Bang đối Đường Tĩnh Di hô chi tắc đến huy chi tắc khứ có chút bất mãn, bởi vậy Đường Tĩnh Di đại khái là đi xử lý chuyện này, nhưng bây giờ nhìn hiển nhiên đối phương đối kết quả xử lý không hài lòng lắm.
Nha đầu này, thật sự là sẽ cho ta gây phiền phải đâu.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, bước nhanh ra ngoài đi đến.
Điều ra sau đó camera nhìn một chút tình huống, Diệp Trạch Minh phát hiện Đường Tĩnh Di đi tới tiệm cơm phía dưới bãi đậu xe dưới đất, thế là đi vào hiện trường quan sát, mặc dù vết tích rất ít, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói đã đầy đủ.
Đổi thành công việc hình thức,
Diệp Trạch Minh thấp giọng tự nói, trên người áo sơ mi cùng quần thường lập tức biến thành một thân chỉnh tề tây trang màu đen, cái này khiến khí thế của hắn đột nhiên trầm xuống.
Diệp Trạch Minh ánh mắt từ hiện trường đảo qua, đem phân tán tại các nơi không quá rõ ràng dấu hiệu liên hệ tới, hiện trường phát sinh sự tỉnh từ trong đầu hắn nổi lên, hiệp thương thất bại, mà mấy người kia lập tức đem Đường Tĩnh Di chế phủ.
Ba người, dùng chính là
đi hê cái sao?
Diệp Trạch Minh nhíu mày tự lẩm bẩm, cho nên không có phát động ta cho nàng còi báo động đâu, bất quá không quan hệ, ta sẽ tìm được các ngươi.
Lập tức Diệp Trạch Minh điều ra bãi đỗ xe lối vào camera quay chụp nhìn một chút. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Hừ, La Mạc, giúp ta thẩm tra một chút chiếc này màu xám Honda SUV chủ xe, cùng hiện tại vị trí."
Tam Hoàn Tuyến, một chỗ phòng thuê bên trong, mấy nam nhân đem một cái được đầu nữ tính đặt lên giường, lúc này mới thở dài một hơi.
Cái kia tóc hối cua mập mạp lau vệt mồ hôi, giận đùng đùng nói, "Thứ đồ gì, Đường gia đại tiểu thư thì thế nào? Lại dám đem mấy ca đường con dán?
Cường Long còn ép không qua địa đầu xa đâu."
"Hồ ca, không tốt a.
Đường gia tại Nam Hoa thị cùng chó dại giúp giống như rất thân mật a, chúng ta loại này tiểu lưu manh không so được những cái kia chính quy xã hội đen à.
Vị bọn hắn biết, chúng ta sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân a.
Một người mang kính mắt tên nhỏ con nam nhân có chút e ngại mà nói.
Sợ ngươi nương cái đầu a.
Đầu năm nay nhát gan còn thế nào kiếm tiền.
Kia tóc hối cua một bàn tay đánh ra, cả giận nói, đến lúc đó chúng ta cầm Đường ra tiền chuột sớm chạy trốn tới nước ngoài.
Tại sao phải sợ bọn hắn cái chim?
Một cái khác đầu chọc tên hèn mọn cũng phụ hòa nói, chính là a, tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn.
Tại Đường ra đem tiền chuột mang tới trước đó, chúng ta cần phải bảo vệ tốt nơi này.
Khoan đầu. Người đi trên cửa tiếp mặt tiền cho thuê, tránh khỏi có người đến gõ cửa.
Tóc hối cua nam tử phân phó nói, bốn mắt, người đi mua một ít lương khô cùng nước, chuẩn bị bỏ đi hao tổ chiến, con ếch, người cùng hắn cùng đi, con rùa, người đi lại chuẩn bị một chiếc xe, đến lúc đó cầm tiền chuộc chúng ta chuẩn bị trốn đi, đến, các người đi chuẩn bị đi.
Ta đánh trước điện thoại.
Nói xong, cái này tóc hối cua nam tử lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số, uy, là Đường tổng sao?
Cái gì, thư ký của hắn?
Giúp ta tiếp Đường tổng, ngươi liền nói cho hắn biết, nữ nhi của hắn trên tay ta.
Nhưng tiếp xuống đối thoại hiển nhiên để cái này tóc hối của nam tử không hài lòng lắm, hai bên lại xảo một hung.
"Tốt, ngươi liền chờ xem, lão tử đem ngươi nữ nhi cắt thành từng khối gửi cho ngươi."
Kia tóc hối của nam tử thở phì phò nói liền cúp điện thoại, một tay lấy điện thoại ném ra ngoài, một bên kia đầu chọc đội vàng tiếp nhận, "Ôi cho ăn đại ca, đây là điện thoại di động của ta."
"Thế nào a lão đại?
Là giá cả không có thỏa đàm."
Mắt kiếm kia có chút không rõ ở bên hỏi.
"Thỏa em gái ngươi a.
Ngươi nghe được lão tử ra giá sao?"
Tóc hối của mập mạp tức giận quát, tên kia lại còn nói, "Con gái nàng bên người có cái ghê gớm người tại."
Nói cái gì, nếu như chúng ta muốn tiếp tục sống liền tranh thủ thời gian thả nàng loại hình.
Mà mẹ nó,
phách lối cái gì a?
Cường Long ép không qua địa đầu xả, hắn rời cái này xa như vậy, có thể làm gì?
Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, hiện trường người nhất thời cảnh giác lên, tóc hối cua mập mạp hướng một bên những người kia phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi xem một chút tình huống.
Có người tại mà.
Người đặt bút bê bơm hơi đến hàng,
đừng để ta lấy thêm trở về a. Một cái không nhịn được thanh âm vang lên, con nít mặt đỏ lên, vội vàng hướng cổng đi đến, thật có lỗi, là ta chuyển phát nhanh. Người mô mô. Trưởng thành người còn đặt trước cái gì bút bê bơm hơi. Không biết tìm gà a. Kia tóc húi cua mập mạp tức giận nói, lần này kiếm tiền, nhanh đi tìm nữ nhân. Con nít một bên cười khổ đáp, một bên hướng cổng đi tới, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn một chút, chỉ thấy một cái mang theo màu đen thủ sáo năm đấm hướng về mắt mèo đánh tới, dày đến 3 cm tấm bán gỗ cửa phát ra một tiếng thanh thúy rên rỉ, thế mà bị đánh cái xuyên thấu, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào con nít trên sống mũi, con nít lập tức hướng về sau ngã xuống. A a a. Con nít che mũi trên mặt đất la lộn, mấy người khác trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, xuyên thấu qua trên cửa động, bọn hắn phát hiện một trường trắng bệnh mặt nạ từ ngoài cửa chợt lóe lên, tiếp lấy rất nhỏ tiếng súng không ngừng vang lên, trên bán cửa mảnh gỗ vụn văng khắp nơi mở. Mà nhất tới gần cửa ba người kia lập tức kêu thảm té ngã trên đất. Mà mẹ nó, đây là thế nào? Tóc hối cua mập mạp cùng bên cạnh kia người đàn ông đầu chọc dọa đến vội vàng lui về phía sau, tiếp lấy cánh cửa phảng phất bị bạo phá triệt để thoát ly khung cửa, bay ra ngoài, một bóng người lập tức thoáng hiện. Mấy người này bất quá là nơi đó dù côn lưu manh mà thôi, đừng nói súng, ngay cả đao đều không phải là mỗi người đều mang, nhưng chuột gấp còn cắn mèo, lúc ấy kia tóc hối cua mập mạp liền một thanh nắm chặt người đàn ông đầu chọc đem hắn đẩy đi ra làm bia đỡ đạn, lập tức nắm lên dưa hấu đao hướng trên giường như cũ hôn mê Đường Tĩnh Di chạy tới. Dự định lấy Đường Tĩnh Di làm con tin áp chế, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không phải dễ trêu chủ, hắn giơ lên song súng bóp lấy quả súng, hai cái đạn tại nam tử đầu chọc trước mặt phát sinh va chạm, tiếng vang lanh lảnh qua đi, trong đó một viên bay về phía tên chọc đầu này nam tử bà bay, một cái khác mai đạn thì là bay về phía sau lưng cái kia hướng Đường Tĩnh Di phóng đi tóc hối cua mập mạp đầu gối. Ách, a, hai tiếng sau khi hét thảm, hai người này không hẹn mà cùng kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Kia nam tử đầu chọc ngẩng đầu nhìn, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, Diệp Trạch Minh sải bước từ trên người hắn vượt qua. Đi tới như cũ dây rủa lấy hướng Đường Tĩnh Di bỏ đi tóc hối cua mập mạp trước mặt, chỉ dùng một tay liền một tay lấy hắn từ dưới đất xách lên. Ta không thể không nói, Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, giơ súng lên chống đỡ cái này tóc hối cua mập mạp cái chán, so sánh năng lực của ngươi tới nói, lá gan của ngươi rất lớn. Nhưng thật đáng tiếc, vị công chúa này bên người có một cái ngươi không chọc nổi kỵ sĩ. Chương 279, Tình ca ưng. Đường Tĩnh Di che lấy cái chán, đôi mi thanh tú cau lại tỉnh lại, mở to mắt, trong lúc mơ mơ màng màng liền thấy Diệp Trạch Minh tâm kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười, thế là vũ mị duỗi lưng một cái, đưa tay kéo lại Diệp Trạch Minh cổ, một chút cũng không có lộ ra sợ hãi cười duyên nói, "Tiểu Diệp, người tới đón ta." Diệp Trạch Minh nhìn xem nàng cười cười, tiếp lấy sắc mặt đỗng nhiên trầm xuống, đưa ngón trỏ ra tại Đường Tĩnh Di trên trán gậy một cái, hơi có chút tức giận nói, "Ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng a." Nha đầu chết tiệt kia ít tại kia nghe nhìn lẫn lộn, đừng tưởng rằng dạng này ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi kia đầy bụng ý đồ xấu. Đường Tĩnh Di cười khổ thẻ lưỡi, "Thật xin lỗi nha, sự tình phát triển vượt quá ta dự liệu." Diệp Trạch Minh chừng nàng một chút, tiếp lấy đưa nàng bế lên, eo eo của nàng nói, "Được rồi, việc này tối về sau lại cùng ngươi chậm rãi tính. Hiện tại về trước tiệm cơm đi, người ta vẫn chờ đâu." "Ừ, biết." Đường Tĩnh Di nét miệng nói, ngẩng đầu nhìn, lúc này hai người bọn họ còn tại Đường Tĩnh Di bị bắt cóc trong phòng. Giữa ban ngày, mọi người hơn phân nửa đều khi làm việc, bởi vậy cũng không ai chú ý tới trận này ngắn ngủi chiến đấu. Đi vào dưới lầu về sau, Diệp Trạch Minh một lần nữa chuyển hóa hồi sinh sống hình thức, chặn chiếc xe taxi chạy về tiệm cơm. Lên lầu lúc, Đường Tĩnh Di kéo cánh tay của hắn, có chút chua chua mà hỏi, "Kia, ngươi làm sao cùng ngươi mối tình đầu nói?" Ta nói lần này nhìn thấy nàng thật cao hứng, cũng coi như cho đem mình lúc tuổi còn trẻ chuyện hoang đường vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Diệp Trạch Minh sờ lên Đường Tĩnh Di đầu nói. Đường Tĩnh Di cũng biết lời này mang ý nghĩa quá khứ đã qua một đoạn thời gian, hắn đối Trương Vũ Hân hiển nhiên đã hoàn toàn buông xuống. Thế là bỏ qua một bên mặt, thư một tiếng nói, coi như ngươi có lương tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn thu một cái đâu. Sẽ không, có bốn người các ngươi là đủ rồi, dù là gặp lại càng xinh đẹp nữ nhân ta cũng sẽ không có ý tưởng này. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tốt, rời đi không bao lâu đâu, tận lực bình tĩnh một chút. Loại này cỡ lớn yến hội, tham gia nhân viên lại nhiều, mọi người vừa ăn vừa nói nhảm. Bình thường tới nói không ăn bên trên 2 đến 3 giờ thời gian là sẽ không kết thúc, mà Diệp Trạch Minh từ truy tung đến cứu người mới bất quá bỏ ra 3-40 phút, bữa tiệc khoảng cách kết thúc còn rất xa. Ai nha, đều là đám người kia, đem trên mặt ta trang đều làm bỏ ra. Đường Tĩnh Di chiếu chiếu tấm gương phàn nàn nói, tiếp lấy lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng lầu một phòng vệ sinh đi đến, thân yêu. Theo giúp ta đi tới nhà vệ sinh, ta bổ cái trang. Có thể là có thể, nhưng ngươi xác định lần này sẽ không rơi vào sao? Mang giấy a. Diệp Trạch Minh ngoạn vị cười nói, "Ngươi chán ghét, rất nhanh á. Người ta còn không phải muốn cho ngươi có mặt mũi điểm." Đường Tĩnh Di bất mãn đoán trách. Lần này Đường Tĩnh Di xác thực rất nhanh, chỉ là đem trước đó bỏ ra trang lau đi, sau đó bổ hạ phấn lót mà thôi, nhưng Diệp Trạch Minh cảm thấy loại này đạm trang ngược lại càng thích hợp Đường Tĩnh Di. "Ta nhìn thế nào?" Đường Tĩnh Di sửa sang lấy trên váy nếp vốn hỏi, "Đã không thể mê người hơn." Diệp Trạch Minh cười nói, ôm Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn, hướng cuộc yến hội trong đất đi đến. Đây đại khái là Đường Tĩnh Di tại yến hội bắt đầu sau lần thứ nhất chính thức đăng tràng. Coi như mọi người đã được chứng kiến một lần, mà lại cũng có hoa khôi lớp Trương Vũ Hân tại hiện trường phụ trợ, nhưng vẫn là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xác thực, Đường Tĩnh Di mặc dù hình dạng tại đại tiểu trong bốn người khả năng hơi có vẻ kém, nhưng cũng là cái cực phẩm mỹ nữ. Bất luận là bề ngoài vẫn là dáng người đều không phải là Trương Vũ Hân so ra mà vượt, điểm ấy Trương Chính Vũ Hân vô cùng rõ ràng. Đây là bạn gái của ngươi sao? Thật sự là xinh đẹp đâu.
Trương Vũ Hân cười khổ nói, hướng Đường Tĩnh Di đưa tay ra, ngươi tốt.
Ừ, quả nhiên ngươi vẫn là ánh mắt quá nông cạn nữa nha, nếu không năm đó cũng sẽ không để Tiểu Diệp tốt như vậy nam nhân trốn mất.
Úc. Đường Tĩnh Di lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh liền đưa tay gõ gõ trán của nàng đánh gãy nàng. Nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt hơi có chút trách cứ biểu lộ, Đường Tĩnh Di bĩu môi, ủy khuất nói, đã biết rồi.
Đường Tĩnh Di.
Đường Tĩnh Di cùng Trương Vũ Hân nắm tay. Đám người còn đắm chìm trong Đường Tĩnh Di mới vừa rồi bị Diệp Trạch Minh giáo huấn sau lộ ra bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng ủy khuất mang đến kinh diễm bên trong. Nói cũng đúng đâu, là ta ánh mắt quá nông cạn. Trương Vũ Hân bất đắc dĩ cười khổ nói, về sau bầu không khí đã tốt lắm rồi, đám người riêng phần mình vây quanh ở bên cạnh bàn ăn cái gì nói chuyện tiếm, khác biệt chính là Đường Tĩnh Di cũng gia nhập trong đó, đám người khoe khoang nhiệt độ lại đề cao một cái cấp bậc. Dù sao Diệp Trạch Minh theo bọn hắn nghĩ bất quá là người ăn bám, chỉ cần hơi biểu hiện tốt một điểm, chính mình nói không chừng cũng có cơ hội có thể trở thành cái này xinh đẹp đại tiểu thư bao dưỡng tiểu bạch kiểm, từ đây vinh hoa phú quý cùng tính phúc đều không phải là vấn đề.
Ta à,
đương nhiên là bị cái này xinh đẹp tiểu phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm rồi. Khi mọi người hỏi thăm Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di là thế nào nhận biết thời điểm, Diệp Trạch Minh lập tức khoác lên Đường Tĩnh Di bả vai cười nói, mà Đường Tĩnh Di thì là tức giận lấp khối cá mực quấn tới Diệp Trạch Minh trong miệng, thử, vậy ngươi ngược lại để ta bao nuôi à, bại hoại. Diệp Trạch Minh nghe ra được Đường Tĩnh Di lời thuyết minh là để hắn từ đương đặc công kiêm chức, đành phải giảng u. Nhưng Đường Tĩnh Di cùng Lá Trạch nói rõ lúc bộ kia nũng nịu cùng ý lại thần khí giọng điệu mỗi người cũng nhìn ra được, bởi vậy Hách Linh không hiểu hỏi, thật sao?
A Minh là người bao dưỡng,
ngươi đừng nghe cái này mà quỷ nói mò nha. Đường Tĩnh Di ở bên che miệng cười nói, Tiểu Diệp tại Nam Hoa Thị mở nhà hàng Tây, gọi Đường đi phòng ăn, hiện tại mặc dù là vừa cất bước không bao lâu, nhưng sinh ý tạm được, một tháng cũng có hơn 10 vạn lợi nhuận. Mọi người tại Nam Hoa Thị có thể đi thử một chút ta, nhưng là đánh gãy coi như xong, không thể khi dễ lao công ta.
Ai?
Ta nghe nói qua nhà này nhà hàng ai? Sinh ý rất hot, bằng hữu của ta mua nhiều lần vị trí đều không có cất được. Một người nữ sinh đột nhiên chen miệng nói, chính là quảng cáo bên trong cái kia mang người trải nghiệm bị dắt đường đi cái kia quảng cáo mà.
Ta cũng biết ai.
Cái kia quảng cáo thiết kế đến coi như không tệ, một cái mỹ nữ từ các quốc gia đi qua, trong tay bưng trong mâm đồ ăn cũng không ngừng biến thành nơi đó đặc sắc đồ ăn mà.
Một cái khác nữ sinh cũng phụ hòa nói,
cái kia quảng cáo sáng ý vẫn là chính ta nghĩ, đám kia quảng cáo nhà thiết kế chỉ là phụ trách chế tác mà thôi.
Diệp Trạch Minh ở bên nhếch miệng cười khan nói,
Hách Linh cũng không nhịn được kinh ngạc nói, ta dựa vào, A Minh, nhà kia là ngươi mở nhà hàng à?
Nhà này rất nổi danh tức giận, nghe nói hương vị coi như không tệ à, thật nhiều người đều muốn đi thử một chút, nhưng vị trí rất khó khăn đoạn, còn có Hoàng Ngưu Đảng bán ra đặt trước tương lai.
Ngươi lần sau gọi điện thoại cho ta, ta nhất định giúp ngươi an bài chỗ ngồi.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói.
Lúc ấy, hiện trường khoe khoang bầu không khí liền bị tối tắt, tất cả mọi người bắt đầu quay chung quanh lên cái đề tài này hàn huyên. Mà những cái kia ý đồ từ Đường Tĩnh Di kia tranh thủ đến một kia hảo cảm người nhao nhao từ bỏ, không ít người bắt đầu ngược lại lấy lòng lên Diệp Trạch Minh. Về sau Diệp Trạch Minh phát đạt, bọn hắn nói không chừng cũng có thể có ít chỗ tốt. Chỉ có cuối cùng một bộ phận người còn tại mạnh miệng âm thầm nói thầm, thôi đi, có gì ghê gớm đâu, nếu có Đường ra ở sau lưng chỗ dựa, ta cam đoan phát triển được so với hắn còn tốt. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không hề để ý, bởi vì những cái kia lời định nọt đã để hắn phiền muộn không thôi, cũng may Đường Tĩnh Di rất biết ứng phó loại tràng diện này, giúp Diệp Trạch Minh tiếp nhận không ít nói gốc dạng, nếu không Diệp Trạch Minh đoán chừng đã sớm báo nổi. Sau khi ăn cơm xong, Đường Tĩnh Di trực tiếp hào sảng giúp mọi người kết hết nợ, sau đó đám người lại quyết định đi ca thính hát ca định một gian cực lớn bao xương về sau, mấy cái mạch bá lập tức đoạt lấy mịp rộ phồn đại sướng đặc biệt hát lên, những người khác thì là chơi bàn du lịch cùng ẩn tủ tỉ uống rượu. Lúc này, Diệp Trạch Minh bạch nhưng trở thành mục tiêu công kích, một đám nam tính vây quanh Diệp Trạch Minh hòa hắn ẩn tủ tỉ, chỉ tiếp có xạ kích hệ thống ban cho động thái thị lực cùng tâm lý học năng lực tại, một lần cũng không có thua qua. Tại say ngã một nhóm người lớn về sau, mấy cái mạch bá cũng hát mệt mỏi, trong lúc nhất thời không ai ca hát. Thế là có người đem mạch đưa cho Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di, bắt đầu nào, hát một bài, hát một bài. Diệp Trạch Minh nhìn một chút Đường Tĩnh Di, cô nàng trong mắt cũng có vẻ mong đợi, thế là cũng liền không từ chối, một bên tại điểm ca đài điểm ca một bên cười nói, bài hát này ca tên cùng ca tử, vừa lúc là ta nghĩ nói với ngươi nói đâu. Nói, Diệp Trạch Minh đem mịt rộ phồn đưa cho Đường Tĩnh Di, ôn nhu sờ lên đầu của nàng, biết hát liền cùng ta cùng một chỗ hát đi, không biết hát liền nghe lấy ta hát tốt, hát không tốt cũng đừng cười ta nha. Đường Tĩnh Di mặt đỏ hồng, cúi đầu xuống lên tiếng. Diệp Trạch Minh tốt xấu cũng có lở vờ một ngoại giao năng lực, thật muốn kích động bầu không khí thế nhưng là dễ dàng rất, tiếp xuống vì ta yêu nữ thần mang đến một bài, chú ly, mặt ly, ỉ mặt ly. Nói thật, Diệp Trạch Minh tiếng nói điều kiện rất bình thường, nhưng ngoại giao năng lực dạy cho hắn không ít cơ bản ngón rộng, bởi vậy hát lên chí ít sẽ không đi âm, mà lại có thể hoàn mỹ đem tình cảm dung nhập. Tại Đường Tĩnh Di trong thai nghe tới, hoàn toàn tựa như Lá Trạch nói rõ như thế, đang kể hắn đối nàng chân thành, điên cuồng, thật sâu yêu thương, như thế thâm tình mà ôn nhu. Mà lại, không chỉ là Đường Tĩnh Di, cái này thủ giả ca thời gian qua đi đến nay, kia duyên dáng giai điệu cũng như cũ để cho người ta vì đó động dung, tăng thêm Diệp Trạch Minh tận lực tạo nên ôn nhu cùng thâm tình giọng điệu, ở đây mỗi người cũng không khỏi hãm sâu trong đó. Cuối cùng, khúc tất, Diệp Trạch Minh hướng Đường Tĩnh Di mở ra cánh tay, ôn nhu cười nói, ta yêu ngươi, chú ly, mặt ly, ỉ mặt ly. Đường Tĩnh Di lúc này đừng nói đi theo Diệp Trạch Minh hát, cao hứng nước mắt không ngừng từ khỏe mắt trượt xuống, nói đều cũng không nói ra được, chỉ là túi đầu hung hăng lau nước mắt, miễn cưỡng gật đầu lên tiếng, ừm.
A, đừng khóc ca, ta tiểu thiên sứ.
Diệp Trạch Minh có chút cười khổ đạo, đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực, nhẹ vô về sau gáy nàng, nhưng Đường Tĩnh Di chỉ là túi đầu nước nở, vây quanh ở Diệp Trạch Minh eo, không có, ta là cao hứng. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng âm thầm cảm thán ngoại giao hệ thống uy lực, đồng thời những người khác cũng nhao nhao cảm thán. Các nữ sinh cảm thán chính là khó trách Diệp Trạch Minh tiểu tử này có thể đem Đường ra đại tiểu thư đuổi tới tay, cái này tán gái kỹ xảo hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Mà các nam sinh thì là đang cảm thán, mãi mãi cái này phiến tình trai nhi mình lần sau cũng muốn dùng tới. Chương 280, Mâu cùng Tuấn Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Diệp Trạch Minh hiện tại không quá nguyện ý tại trước mặt nhiều người như vậy bảo trì cao điệu, bất quá đến một lần đây không phải tại hắn lúc đầu công tác thành thị, thứ hai nhìn thấy Đường Tĩnh Di mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc, hắn cảm thấy cũng đáng. Về sau trở về trên đường đi, Đường Tĩnh Di đều kéo Diệp Trạch Minh cánh tay, vui vẻ khẽ hát. Tĩnh Di, ngươi dạng này ta đều không cách nào lái xe. Diệp Trạch Minh không khỏi cười khổ nói. Ừ, ta mặc kệ, ta liền muốn dạng này. Đường Tĩnh Di cười mỉm mà nói, vui vẻ đến như đứa bé con giống như. Diệp Trạch Minh cưng chiều sờ lên Đường Tĩnh Di đầu, bất đắc dĩ cười thở dài. Mà Đường Tĩnh Di thì là tiếp tục kề cận hắn, tựa vào trên vai của hắn nỉ nó nói, tiểu Diệp, ngươi thật tốt. Mà về sau đến ban đêm cùng phòng lúc, Đường Tĩnh Di cũng so trước đó còn muốn chủ động cùng nhiệt liệt, tựa hồ hận không thể đem mình toàn bộ giao cho Diệp Trạch Minh, mà lại Đường Tĩnh Di vốn là đối với hắn ngoan ngoan phục tùng, hiện tại càng là nhu thuận dịu dàng ngoan ngoan đến làm cho đau lòng người. Tiểu Diệp, xong việc về sau, Đường Tĩnh Di thở phào một hơi, giúp vào Diệp Trạch Minh trong ngực nỉ nó nói, nha đầu ngốc, bỏ công như vậy, mệt không? Diệp Trạch Minh có chút đau lòng nhẹ vỗ về Đường Tĩnh Di gương mặt hỏi, mới không mệt, ta thật là cao hứng. Đường Tĩnh Di thẻ lưỡi cười nói, lần này cùng ngươi về nhà thật sự là đáng giá, bất quá một tuần thời gian một chút liền chỉ còn lại 4 ngày. Phải biết quý trọng, hắc hắc. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, kéo chăn lông giúp Đường Tĩnh Di đắp kín phía sau lưng. Về sau trong vòng vài ngày Đường Tĩnh Di hoàn toàn đóng vai lên một cái hoàn mỹ thê tử cùng con dâu nhân vật, hướng Diệp phụ Diệp mẫu phô bày mình ưu tú chủ nghệ hòa gia vụ năng lực, nhị lao đối nàng là khen không dứt miệng. Cái này còn không có qua mấy ngày, nhị lao đối nàng giống đối với mình nữ nhi giống như. So với Diệp Trạch Minh còn tốt. Ngươi xử lấy cái này làm gì đâu? Còn không đi cầm chén tẩy. Người ta Tĩnh Di nấu cơm làm được khổ cực như vậy, ngươi còn trông cậy vào để người ta đi rửa chén sao? Sau bữa ăn, Diệp phụ hướng đang định tọa hạ nhìn xem TV Diệp Trạch Minh quát. Hợp lấy ta là gả vào cửa con rể, nàng mới là các ngươi con gái ruột đi. Diệp Trạch Minh cười khăn nói, đi tới phòng bếp. Nhưng để cho người ta ấm lòng chính là Đường Tĩnh Di kéo tay áo chạy đến phòng bếp đến giúp đỡ. Hai người cùng nhau tắm bát bộ dáng nhìn phá lệ ân ái, ngay cả nhị lão cũng nhịn không được thở dài. Người hôn tiểu tử này, hảo hảo đối với người ta khuê nữ biết không? Đầu năm nay trong nhà có tiền còn như thế tài giỏi cùng hiếu thuận, một điểm đại tiểu thư giá đỡ không có, đối ngươi lại tốt khuê nữ thật sự là một vạn người bên trong cũng tìm không thấy một cái. Lần sau trở về nếu để cho ta biết ngươi đối với người ta khuê nữ không tốt hoặc là chia tay nhìn lão tử không đánh gãy chân của ngươi. Lúc gần đi, Diệp phụ nhỏ giọng dặn dò. Tại kia làm rất tốt, cố gắng một chút, đừng để người ta phụ thân xem thường ngươi. Diệp mẫu cũng là dặn đi dặn lại. Biết. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, cũng trái lại dặn dò, ngài hai vị trí tại trong nhà cũng đừng quá hà khắc lấy mình, nên chỗ tiêu tiền liền hòa. Chuyện của ta cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ xử lý tốt. Về nhà lần này lữ trình cứ như vậy kết thúc, Diệp Trạch Minh lái xe cùng Đường Tĩnh Di trở về Nam Hoa thị. Đường Tĩnh Di tại cửa sổ xe bên cạnh hướng Diệp phụ Diệp mẫu vây tay từ biệt, bá phụ bá mẫu, lần sau có cơ hội trở lại nhìn các ngươi nha. Diệp phụ cùng Diệp mẫu thì là hiền hòa cười, tại cửa tiểu khu hướng Đường Tĩnh Di phất tay. Bá phụ bá mẫu thật sự là người tốt đâu, bá mẫu thật ôn nhu. Bá phụ cũng rất hài hước. Đường Tĩnh Di từ cửa sổ xe rút về sau, nhịn không được thở dài một cái nói, mà một bên Diệp Trạch Minh thì là có chút bất đắc dĩ, nếu như bọn hắn đối ta cũng tốt như vậy liền tốt. Nói cho cùng vẫn là bởi vì ngươi nhu thuận. Ai, tốt đáng tiếc a, một tuần này nhanh như vậy liền kết thúc. Đường Tĩnh Di nhịn không được có chút cảm thán. Bất quá một tuần này thật rất đáng được đâu, cùng Tiểu Diệp đơn độc ở chung được một tuần, mà lại nói không chừng còn có thể có Tiểu Diệp bảo bảo. Nhìn xem Đường Tĩnh Di che lấy mình bụng dưới dáng vẻ hạnh phúc, Diệp Trạch Minh lập tức đứng lên mồ hôi lạnh, uy, thật hay giả? Ngươi không phải nói có uống thuốc sao? Không phải sợ phụ trách nhiệm, chỉ là ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị a. Lừa gạt ngươi a, thử. Đường Tĩnh Di bỏ qua một bên mặt nũng nịu nhẹ nói, bất quá ngẫm lại, nếu như cứ như vậy kết hôn sinh con, cùng nhỏ Diệp bình thường phạm sống hết đời cũng rất tốt đâu, thử thử. Tóm lại, chuyến này đồng học lại cuối cùng là đi qua. Lúc trở lại biệt thự, Đại Kiều cùng Lý Thi Vận đều không ở nhà. Đây là thế nào? Diệp Trạch Minh có chút không hiểu lẩm bẩm, đem phụ mẫu cho hắn gói kỹ sủi cảo cùng một chút quê quán đặc sản sắp xếp cẩn thận sau đẻ lên hai nghe. Lão Mạc, ba cái kia nha đầu chạy đi đâu đâu? Hồi tiên sinh, các nàng bây giờ tại trong nhà hàng hỗ trợ. Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhàn nhạt trả lời, mặt khác, đặc công tám chuẩn tựa hồ có chuyện trọng yếu tìm ngài, để ngài về Nam Hoa thị sau liền liên hệ hắn. Thế là, Diệp Trạch Minh một bên giúp Đường Tĩnh Di đem hành lý cầm lại trên lầu, vừa cùng chặt lọt kẹ lên tuyến. Ờ, lão huynh, ngươi cuối cùng là kịp thời chạy về. Chặt lọt kẹ bên thai cơ thảo luận đạo, hậu phương bối cảnh âm dị thường ồn ào cùng hỗn loạn, Diệp Trạch Minh cơ hồ đều nghe không rõ lời của hắn. Ngươi ở đâu đâu? Ồn ào quá. Có chuyện gì mau nói đi. Diệp Trạch Minh bên thai cơ bên trong hét lên. Tóm lại ngươi mang lên ngươi phu nhân kia đến trong tiệm hỗ trợ đi. Ngươi mặt khác ba cái phu nhân cũng ở đây. Hiện tại rất bận rộn, không rảnh cùng ngươi nhiều lời, đến lại nói. Vô cùng lo lắng nói xong, chặt lọt kẹ liền giật máy. Diệp Trạch Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn hiện tại mở mấy giờ xe, thực sự hơi mệt chút, cho nên hiện tại rất muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng nghe trong tiệm hôm nay sinh ý coi như không tệ, nếu không cũng sẽ không Đại Kiều cùng Lý Thi Vận ba người đều đi hỗ trợ. Hôm nay là thứ hai, cũng không phải là ngày nghỉ sinh ý lại bốc lửa như vậy nguyên nhân, hắn nhiều ít cũng đoán được một chút. Tính gì, ngươi ở nhà nghỉ ngơi một hồi a. Ta đi trong tiệm nhìn xem, nghe nói sinh ý rất hỏa. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài nói, buông xuống hành lý sau liền hướng phía dưới đi đến, một lần nữa phụ thêm áo khoác. Ta đi giúp ngươi. Đường Tĩnh Di nói liền dứt khoát đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng, nhưng bị Diệp Trạch Minh đè xuống. Ta muốn ngươi nghỉ ngơi một chút. Diệp Trạch Minh đè xuống Đường Tĩnh Di bà bay, ấn lấy nàng ngồi ở trên giường. Một tuần này ngươi xác thực thật cực khổ, ban ngày bên trong muốn giúp ta cùng cha ta mẹ nó bận rộn, lại là ứng phó ta những bạn học kia, ban đêm cũng không chút hảo hảo ngủ qua. Ngươi dạng này ta cũng đau lòng đâu. Nhìn, mắt quần thâm nha. Đường Tĩnh Di lập tức bối rối lên, chiếu chiếu tấm gương, đã có mắt quần thâm rồi. Rõ ràng ban đêm đều có làm mặt màng. Không được, dạng này liền không đẹp. Tốt, nhanh ngủ một giấc đi. Chớ miễn cưỡng mình, cũng đừng để cho ta lo lắng. Lá Trạch nói rõ, tại Đường Tĩnh Di trên trán khẽ hôn một cái. Đường Tĩnh Di lúc này mới triệt để buông lòng xuống, nằm ở trên giường. Nhưng là còn không có nằm một hồi, nàng lại lần nữa bò lên, hướng Diệp Trạch Minh giải thích nói, ta không phải muốn đi theo ngươi nhà. Ta chỉ là muốn đi tắm rửa ngủ tiếp mà thôi, ta sẽ nghe lời. Diệp Trạch Minh lúc này mới yên tâm rời đi, lái xe hướng nhà hàng chạy tới, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được không được bình thường. Đầu đen rau muống. Đây là cái gì cái tình huống? Diệp Trạch Minh nhìn xem cửa tiệm vì những cái kia ngang bằng người thiết trí nằm mềm trước chật ních đứng đấy người đang ngồi, nhịn không được cảm thán nói. Đại khái tính ra một chút, chờ ở ngoài cửa nói ít có 40, 50 người. Lại từ cửa sổ nhìn xem trong tiệm, lít nha lít nhít ngồi đấy. Diệp Trạch Minh trong tiệm thiết trí chính là mềm ghế sofa mà cũng không phải là cái ghế, bởi vậy không có hạn định một trường sofa bên trên có thể ngồi nhiều ít người, hiện tại cơ hội là mỗi tấm trên ghế salon đều rõ ràng vượt mức, xuất hiện đại lượng người xa lạ lẫn nhau liều bàn tình huống, trong tiệm nhân viên bận tối mày tối mặt. A, lão bản ngươi đến rồi. Nhanh đi phòng bếp hỗ trợ đi. Nhân thủ không đủ dùng a. Diệp Trạch Minh đi vào, một cái phục vụ viên liền hướng Diệp Trạch Minh phàn nàn nói, tiếp lấy liền tự mình bận điệu đi. Đi vào phía sau trong phòng bếp xem xét, Diệp Trạch Minh phát hiện quả nhiên giống như hắn suy đoán, chặt lọt kẻ tại tay cầm môi. Bất quá không thể không nói, đẳng cấp cao ngoại giao năng lực sắc từ so cấp thấp hiệu quả tốt hơn nhiều lắm, cái hiệu quả này không chỉ là thể hiện tại năng lực cá nhân bên trên, cũng thể hiện tại nó trên phạm vi lớn tăng cường đoàn đội phối hợp. Chặt lọt kẻ đảm nhiệm chính là đầu bếp, mặc dù hắn cũng sẽ tự mình xử lý, nhưng càng nhiều hơn chính là đang chỉ huy, toàn bộ trong phòng bếp mặc dù lộ ra bận rộn lại đâu vào đấy. Tiểu Trương, 27 bàn khách nhân thích ngọt một điểm khẩu vị, hắn là Bắc Xuyên thị người, nhớ kỹ, Long Nô, 12 bàn khách nhân thích cay một điểm, hắn là Tây Đại thị người. Chặt lọt kẻ mặt mỉm cười phân phó nói, mình cũng không có nghỉ ngơi, đang phụ trách điều chỉnh thử một phần nước tương hương vị. Dùng tâm lý học quan sát khách nhân yêu thích, dùng ngoại giao hệ thống đến thỏa mãn sao? Thật sự là dùng tốt. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ. Chặt lọt kẻ loại này cùng Diệp Trạch Minh khác hẳn hoàn toàn thêm điểm phong cách, từ đặc công năng lực đi lên nói, một cái là chuyên công tình báo, một cái là chuyên công chiến đấu, nghiêm nhiên chính là mâu cùng thuận phối hợp. Nhưng mà loại năng lực này khuyết điểm thì là năng lực chiến đấu thực sự quá yếu, nói ngắn gọn tại quan hệ nhân mạch bên trên có thể sẽ như cá gặp nước, nhưng khuyết điểm chính là tại nhiều khi nhất định phải dựa vào người khác lực lượng, đây là Diệp Trạch Minh không thể chịu được. Tín nhiệm người khác là một chuyện, nhưng mà dựa vào người khác lại là một chuyện, trên đời này có thể dựa nhất người mãi mãi cũng là chính mình. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Trạch Minh từ bỏ ngoại giao cùng năng lực điều khiển, chủ yếu lấy ba loại năng lực chiến đấu làm chủ, sau đó lấy tâm lý học làm phụ trợ, cơ bản liền có thể ứng đối toàn bộ tình huống. Đương nhiên, nói cho cùng ngoại giao trong hệ thống đại bộ phận năng lực đều chỉ có thể dùng để thay người khác làm công, làm lão bản dựa vào là lực ngưng tụ, cũng chính là nhân cách bị lực. Đối với kẻ lừa gạt đặc công tới nói, mỗi cái khác biệt năng lực lựa chọn phối hợp lại đều có thể cho đặc công tạo nên nhân cách khác nhau bị lực, lấy Diệp Trạch Minh người tới nói, hắn cho người cảm giác chính là: "Nha, chúng ta đang tin lão bản tới a." Chặt lọt kẻ nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, múc một chút nước tương đưa cho Lá Trạch nói rõ: "Đến, nếm thử xem ta đặc chế nước tương đi, phối hợp gan ngỗng dùng ăn, là hôm nay đặc biệt bữa ăn đồ ăn." Diệp Trạch Minh tiếp nhận đĩa, nếm thử một miếng hỏi, ngươi gọi ta đến chính là muốn cho ta xem một chút hôm nay buồn bản sao. Chương 281, vũ khí hạt nhân âm mưu dĩ nhiên không phải, nước tương hương vị thế nào. Chặt lọt kẻ nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, một bên tiếp tục phân phó lấy cái khác đầu bếp tiếp tục làm việc sống. Diệp Trạch Minh nếm miệng nước tương, trầm ngâm nói, no. Rất thanh đạm cùng sướng miệng, có thể vừa đúng che giấu gan ngỗng ngập dính cảm giác, đồng thời nước tương cảm giác sền sệt, cùng gan ngỗng chân mềm cảm giác sẽ rất phối. Hoàn mỹ. Không hổ là hiểu công việc, một cấp là đủ, hả? Chặt lọt kẻ nhếch miệng cười nói, từ một cái đầu bếp trên tay tiếp nhận một phần vừa mới sắc tốt gan ngỗng, đem nước tương ngâm đi lên, sau đó tăng thêm một chút phụ liệu, từ trước đến nay cầm món ăn phục vụ viên phân phó nói, bảy bàn khách nhân, hắn thích hơi cay một điểm. Diệp Trạch Minh cũng cởi áo khoác xuống, nhìn một chút chọn món ăn menu sau bén tay áo lên vây lên tạp dề bắt đầu giúp lên bận điệu đến, mặc dù hắn ngoại giao năng lực chỉ có Level 1, nhưng cũng tuyệt đối là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Chỉ cần chặt lọt kẻ hơi dùng một chút đồ gia vị phụ trợ một chút, cũng đủ để vẽ rồng điểm mắt, để hắn xử lý hương vị để cao mấy cấp bậc. Hai người kia thật sự là lợi hại đâu. Lúc trước đài chạy tới kiểu một vũ nhẫn không ở lao vệt mồ hôi thở dài. Đúng vậy a, mặc kệ là tốc độ vẫn là hương vị, đều không thể bắt bẻ a. Một bên một chủ sư cười khổ nói, hai người kia liền bù đắp được chúng ta cái khác 8 người nha, thật là. Chúng ta cũng đừng thua a. Lúc này, Diệp Trạch Minh đem trong tay mấy món ăn giao cho chặt lọt kẻ, lập tức hướng tiểu một mưa đi đến, mở ra cánh tay một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Mục Mưa hưởng thụ trong chốc lát Diệp Trạch Minh nhiệt độ cơ thể về sau, liền mỉm cười đẩy hắn ra. Nhẹ nói, "Tốt, ta tới đây thế nhưng là đến thúc đơn nha. Bên ngoài thật nhiều khách nhân ở chờ lấy đâu."
"Biết, xem ta đi."
Diệp Trạch Minh cười nói, "Giúp ta cùng Mộ Tuyết còn có Thi Vận chào hỏi nha."
"Ừm, các nàng ở bên ngoài vội vàng thu ngân đâu, khách nhân nhiều lắm."
Tiểu Mục Mưa cười nói, tiếp lấy liền phất phất tay, trở lại trong đại sảnh hỗ trợ. May mắn có Đại Kiều cùng Lý Thi Vận ba cái nha đầu tại, những khách nhân mới năng lực tâm chờ đợi. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, một lần nữa trở lại bếp lò bên cạnh công việc lu bù lên, ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ, "Tốt, ngươi có thể hay không dứt khoát một điểm? Nói đi, ngươi gọi ta đi vào ngọn nguồn muốn nói cái gì?"
"Kỳ thật cũng không chỉ là muốn cùng ngươi nói, những này cũng là nghĩ để ngươi nhìn."
Chặt lót kệ cũng không có là hậu, tại trước bếp lò vừa đi vừa về bận rộn, "Ngươi nhìn, ngươi lưu lượng khách đã vượt xa quá ngươi khách dung lượng, đó là cái cơ hội buôn bán. Tuần này 6, ta mời nước Pháp đầu bếp nổi danh gọi đàn. Đủ mẹ cùng tên hay người ăn gì mì. Xử đến đủ xét duyệt, sẽ có truyền thông đi theo dõi đưa tin."
"Ồ, hai người này xác thực chẳng phải dễ dàng mời đến, ngươi làm sao làm được?"
Diệp Trạch Minh điên lấy nổi cười nói.
"Dễ nói, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, cũng là ta trung thực tư nhân khách hàng."
Chặt lót kẽ nụ cười sán lạn nói, "Ngươi biết, tại quan hệ nhân mạch bên trên ta tương đương có một tay, cho nên qua ngũ tinh xét duyệt không thành vấn đề, lại thêm hôm nay lưu lượng khách, lần này xét duyệt kết thúc về sau, ta đoán chừng liền sẽ có người tới tìm người thương lượng gia nhập liên minh chi nhánh chuyện."
Nói, chặt lót kẽ đem làm tốt xử lý để lên xe đẩy. Cười nói, "Không cần làm phiền tìm bên ngoài, cũng không cần đi cân nhắc mới nhân viên tạm thời, chỉ cần cho bọn hắn chi nhánh trao quyền cùng bí phương là đủ."
Diệp Trạch Minh cười đắc ý đạo, đồng thời đem tự mình làm tốt xử lý thả đi lên, "Vậy thật đúng là đa tạ ngươi à.
Việc rất nhỏ, bất ngờ."
Chặt lót kẻ xoa xoa tay, tiếp lấy tiếu dung biến mất, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, "Bất quá ta bên này cũng có chút chuyện quan trọng muốn ngươi hỗ trợ, ta nhìn vẫn là ban đêm tìm bí ẩn một chút địa phương nói riêng đi. Những sự tình này ta cảm thấy ngươi khả năng không hy vọng những người khác biết."
Diệp Trạch Minh nhíu mày, trong lòng biết chặt lót kẻ muốn nói chỉ sợ thật rất trọng yếu, bởi vậy cũng không nói cái gì, chỉ là rửa tay một cái sau trở lại bếp lò bên cạnh, tiếp tục làm việc lụm.
Hôm nay sinh ý quả nhiên là quá tốt rồi, ở ngoài cửa chờ xếp hàng khách nhân càng ngày càng nhiều, mà đại lượng chờ khách nhân đồng thời lại hấp dẫn càng nhiều người hiếu kỳ đến đây nhóm nháp. Cái này chính là Diệp Trạch Minh tại xử lý bên trên không sánh bằng chặt lọt kẹ một điểm, gia hỏa này nắm giữ tiểu pháp xử lý tinh túy, vẫn chưa thỏa mãn mới là cảnh giới tối cao. Chặt lọt kẹ xào rượu không chế ẩm thực lượng cùng hương vị phối hợp, để khách nhân tới nơi này đã có thể ăn no, đồng thời lại có cảm giác không đủ thỏa mãn. Mà chặt lọt kẹ tại nước tương bên trong gia nhập trợ giúp tiêu hóa vật liệu. Dạng này những khách nhân không chỉ có sau khi ăn xong dư vị vô tận, vẫn chưa thỏa mãn hồi tưởng hôm nay đến qua mỹ thực, mà lại chẳng mấy chốc sẽ bụng đói kêu vang lần nữa trở về. Đến tối 10 điểm, tốt xấu là làm xong đóng cửa. Đám người nhao nhao thở dài một hơi, đã là tình trạng kiệt sức, nhưng Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ sớm chuẩn bị xong ăn khuya khao đám người.
Hôm nay tất cả mọi người vất vả, hôm nay tiền lương tính gấp 3.
Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra, cười nói,
"Ờ,
lão bản vạn tuế a." Công nhân viên chức nhóm reo hò đạo, đám người cùng một chỗ ăn lên ăn khuya. Mỹ vị vô cùng ăn khuya đổi đi đám người một ngày mệt nhọc, đồng thời cũng làm cho tâm tình của người ta khá hơn. Đến qua ăn khuya về sau, công nhân viên chức nhóm liền thật vui vẻ về nhà, mà Diệp Trạch Minh bạch nhưng cũng là cùng đại kiểu, Lý Thi Vận ba người về biệt thự.
"Đi thôi, đi ta chỗ ấy." nói.
Diệp Trạch Minh hướng chặt lót kẹ phất phất tay nói, trong phòng điều khiển. Trở lại biệt thự về sau, Đường Tính Di cũng đã ngủ ngon đi lên, giúp Diệp Trạch Minh bọn người chuẩn bị xong ăn khuya.
"Thử, ta đã đến qua, không ăn."
Lý Thi Vận có chút thở phì phò nói, hiển nhiên còn tại ghen ghét Đường Tĩnh Di cùng Diệp Trạch Minh về nhà đơn độc ở chung một tuần sự tình, mà lại phát hiện Đường Tĩnh Di hồng quang đầy mặt, hạnh phúc lộ rõ trên mặt biểu lộ sau càng là chua chua chừng Diệp Trạch Minh một chút. "Ta đi trước ngủ." Đại Kiều hai người cũng không chút ăn, mà là cùng Diệp Trạch Minh trò chuyện giết thì giờ, chỉ có Diệp Trạch Minh miệng lớn bắt đầu ăn. "Chỉ cần là các ngươi làm đồ vật, coi như cho ăn bể bụng cũng muốn ăn hết tất cả." Diệp Trạch Minh cười nói, Đường Tĩnh Di cười ngọt ngào cười, ngồi ở Diệp Trạch Minh bên người. Chặt lót kẻ rất hiểu nhìn lên cơ, đầu tiên tiến về phòng điều khiển rút ra tư liệu, để về sau cùng Diệp Trạch Minh thương lượng hắn tra được sự kiện. Bất quá ba người khác cũng không có cùng hắn trò chuyện quá lâu, mọi người đối riêng phần mình quan hệ vô cùng rõ ràng, bởi vậy tư mật thì thầm chắc chắn sẽ lưu đến cùng Diệp Trạch Minh đơn độc ở chung lúc lại nói. Đại Kiều tại trong tiệm bận rộn cả ngày, Đường Tĩnh Di mấy ngày nay cũng không chút nghỉ ngơi thật tốt qua, rất nhanh Diệp Trạch Minh liền dỗ dành ba cái nha đầu ngủ rồi, lúc này mới đi vào phòng điều khiển cùng chặt lọt kẻ chạm mặt.
"Như vậy, nói đi."
Diệp Trạch Minh đóng cửa lại, hướng ngay tại rút ra tư liệu chặt lọt kẻ nói, "Mặt nạ thằng hề mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Có cái gì thậm chí không thể để cho ta bốn cái nha đầu biết đến?
Chuyện rất phiền phức."
Chặt lót kẻ dứt khoát nói, chỉ sợ dính đến vũ khí hạt nhân cùng quốc gia chiến tranh rồi. Diệp Trạch Minh lúc ấy liền nhíu mày, thoáng có chút khó có thể tin mà hỏi, vũ khí hạt nhân?
Ngươi nói là nhằm vào thiên triều vũ khí hạt nhân nguy cơ sao?
Ngươi xác định không có lầm?
Loại thực tế này là quá hoang đường, lại không luận thiên triều chế độ không giống nước Mỹ như thế thích xen vào việc của người khác, thiên triều ngoại giao chính sách luôn luôn là hữu hảo cùng trung lập, có lúc thậm chí hữu hảo quá mức, bởi vậy có rất ít nhằm vào thiên triều tập kích khủng bố. Mặt khác, thiên triều nhân khẩu mật độ khá cao, cũng không thích hợp tiến hành vũ khí hạt nhân cấp bậc vũ khí giao dịch. Ta biết nghe có chút khó có thể tin, trên thực tế cũng không phải là vũ khí tính chất vũ khí hạt nhân.
Chặt lót kẽ giải thích nói, tránh ra thân thể đem màn ảnh bên trên tư liệu biểu hiện ra cho Diệp Trạch Minh nhìn, chỉ là một chút lắp ráp bộ kiện mà thôi, mục đích không phải là vì súng ống đạn được giao dịch bên trên buôn bán hoặc là dẫn bạo phát động tập kích khủng bố, mà là có mục đích riêng. Diệp Trạch Minh nhìn một chút phía trên tư liệu, theo thứ tự là nước Mỹ bên kia mấy cái cảng khẩu vận hóa đơn cùng tiên triều bên này tương ứng bến cảng vận chuyển số liệu, hai bên xuất hiện có chút chỗ sơ suất, hàng hóa trọng lượng cùng số lượng hàng hóa xuất hiện rõ ràng không hợp. Cho nên, ngươi cảm thấy mục đích của bọn hắn là cái gì? Diệp Trạch Minh liếc nhìn số liệu, nhíu mày nói: "Không biết ta, kỳ thật không có đơn giản như vậy." Chắc lót kẽ lau chán, tại trên máy vi tính thao tác, ngươi nhìn thứ này vận chuyển đường thuyền, ta cho rằng lúc đầu mục đích không phải vận chuyển đến tiên triều, mà là tại vận chuyển nửa đường dẫn bạo hoặc là cố ý để nước nào đó niêm phong. Ta đoán chừng, mục đích của bọn hắn là tại mấy cái này vị trí làm ra một chút chuyện nhỏ cho nên. Nói, chắc lót kẽ ở trên màn ảnh vòng ra mấy cái đỏ vòng, Diệp Trạch Minh nhìn một chút những vị trí này, dừng lại tại thiên triều hải vực hai cái trên biển mỏ dầu phụ cận, lập tức hiểu được, là muốn lợi dụng sự kiện lần này phong tỏa vùng biển này a. Hai cái mỏ dầu hỏa sản lượng khá cao đâu, đủ để ảnh hưởng đến giá dầu cùng giá hàng. Không sai, quốc gia của ta dạng này chơi cũng không phải lần đầu tiên. Chất lót kẹ cười khổ nhún vai, trước đó liền lấy tương tự phương pháp, tại khu vực Trung Đông dẫn nổ sinh hóa vũ khí, sau đó lấy nước nọ nắm giữ sinh hóa vũ khí làm lý do phát động chiến tranh, cướp đoạt nước nọ dầu hỏa tài nguyên. Sự kiện lần này chỉ sợ là vì gia tăng buồn quốc dầu hỏa sản phẩm cửa ra vào lượng đi. Nô. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một hồi, hỏi tiếp, ngươi có kế hoạch sao? Ngăn cản đám gia hỏa này, chỉ dựa vào hai người chúng ta người tựa hồ có chút khó khăn đi, dù sao cũng là cùng một quốc gia đối kháng. Không không không. Cho nên ta nói ngươi có lúc chỉ có thấy được mặt ngoài, nhận ngươi ngoại giao năng lực hạn chế à? Chặt lót kẽ lắc lắc ngón trỏ nói, việc này ta cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngẫm lại xem, nước Mỹ bên kia vì cái gì cam nguyện bốc lên đắc tội thiên triều phong hiểm, đội vã tăng lớn dầu hỏa sản phẩm cửa ra vào lượng. Phải biết thiên triều thế nhưng là nhập khẩu đại quốc, liên tưởng một chút gần nhất chuyện phát sinh. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, lập tức giật mình nói, là vì khôi phục bởi vì đại tuyển mà mất cân bằng kinh tế. Không sai, cho nên nói sự kiện lần này cũng hẳn là nghị hội thao túng. Hai chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, từng bước một đánh tan nghị hội âm mưu. Chặt lót kẹ trên mặt dần hiện ra một tia tràn ngập chiến ý cờ nhạt, nói như vậy không chừng có thể bắt lấy nghị hội khe hở, cho chúng nó một kích chí mạng, chí ít cũng có thể đem bọn nó bắt tới. Mà mặt nạ thằng hề không có nghị hội lực lượng ở sau lưng chỗ dựa, chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Hả? Lá Trạch rõ ràng trợn nhìn chặt lót kẹ ý đồ, khép mắt lại, tiểu tử ngươi nghĩ thật là đủ sâu à?